Chương 57-57. Thứ 57 chương Thái tử Tuyết Thanh Hà. Trưa hôm nay, khi Dương Phá Địch trong nhà tu luyện, đột nhiên lão ba sắp xếp người gọi mình đi đại sảnh, nghe nói là có khách quý đến đây bái phỏng, muốn chính mình cùng Dương Bình Sao cùng nhau tham gia. Trong lòng Dương Phá Địch âm thầm suy xét, chính mình quen thuộc mấy người, cũng liền đơn chúc họ bốn nhà tộc người, nếu như bọn hắn đến đây cũng là không cần thông truyền, đến cùng là ai sẽ đến bái phỏng chính mình đâu. Khi Dương Phá Địch cùng Dương Bình Sao đi tới đại sảnh, trong đại sảnh vẫn rất trang nghiêm, cha mình, lão mụ, hai vị gia già thế mà đều tại. Mà đối diện ngồi là một cái thanh niên tóc vàng, mặc dù hơi có vẻ gầy gò, nhưng cả người nhìn qua ôn tồn lễ độ, ăn nói bất phàm, nhất là trên người hắn tựa hồ mang theo khí tức cao quý, hơn người, trên đầu của hắn thế mà đeo một cái màu vàng đầu vấn, quần áo trên người cũng là màu vàng, phía trên khảm bảo thạch, lộ ra cao quý vô cùng. Sau khi hai người tiến vào đại sảnh, Bóc Dương Vô Địch thế mà tự mình mở miệng giới thiệu Phá Địch, Bình An, tới hành lễ, vị này là Thiên Đấu Đế Quốc Thái tử Điện Hạ Tuyết Thanh Hà. Hai người liền vội vàng hành lễ tham kiến Thái tử Điện Hạ. Thái tử Điện Hạ, hai vị này là tôn nhi của ta, phân biệt gọi là Dương Phá Địch cùng Dương Bình Sao, năm nay vừa vặn 12 tuổi. Tuyết Thanh Hà vô cùng ưu nhã khoát tay áo, hai vị không cần đa lễ, lần này Thanh Hà là mạo muội đến đây bái phỏng. Không biết Thái tử Điện Hạ bái phỏng ta Phá Chi nhất tộc không biết có chuyện gì, có phải hay không chúng ta nhà hai cái tiểu tử gây phiền phải gì? Dương tộc trưởng, ngươi nói quá lời, hôm nay tới đây bái phỏng chủ yếu là bởi vì Thanh Hà vừa tiếp nhận Tiên Đấu Hoàng gia học viện, nghe đơn thuộc tính bốn nhà tộc đệ tử vừa vặn đến nhập học niên kỷ, cố ý mời bốn tộc thanh niên tài tuấn đến ta Thiên Đấu Hoàng gia học viện học tập. Dương Vô Địch có chút xoắn xuýt, Thái tử Điện Hạ, cái này không quá phù hợp à, chúng ta Phá Chi nhất tộc cũng không phải cái gì quý tộc, hơn nữa hai tiểu hài tử bình thường nghịch ngợm đã quen, chỉ sợ không thích ứng Thiên Đấu Hoàng gia học viện học tập. Dương tộc trưởng thực sự quá khiêm, chỉ cần Phá Chi nhất tộc đệ tử gia nhập vào ta Thiên Đấu Hoàng gia học viện đọc sách, ta Thiên Đấu Hoàng gia học viện nhất định dốc sức bồi dưỡng, hơn nữa tuyệt đối cam đoan đệ tử an toàn. Thanh Hà đã tham hỏi Lực Chi nhất tộc, Mẫn Chi nhất tộc cùng Ngự Chi nhất tộc, bọn hắn tam tộc đệ tử Thái Long, Tráng Tiểu Phi cùng Như Mánh cũng đã đồng ý gia nhập vào Thiên Đấu Hoàng gia học viện học tập. Dương Phá Địch nghe được lời nói này, trong lòng từng trận chấn kinh, nguyên tắc nhưng không có loại thao tác này, trong nguyên tắc Thái Long là tại Lam Phách học viện học tập, Tuyết Thanh Hà nhưng không có mời qua Thái Long gia nhập vào Thiên Đấu Hoàng gia học viện. Chẳng lẽ là bởi vì chính mình nguyên nhân? Bây giờ đơn thuộc tính bốn nhà tộc toàn bộ đều tại Thiên Đấu thành phụ cận, hơn nữa bốn tộc quan hệ luôn luôn muốn hảo, cơ bản có thể xác định là đồng minh, bốn tộc cộng lại, trước tiên mặt ngoài hồn đấu la liền chí ít có 7 cái, thậm chí nhiều hơn, mà hồn sư số lượng cộng lại cũng vượt qua 1000 người, so với phía dưới tứ tông tượng giáp tông nhân số còn nhiều. Tuyết Thanh Hà lần này đến đây, đến cùng là muốn lôi kéo vẫn là nghị xác nhận đơn thuộc tính bốn nhà tộc thái độ đâu? Mặt khác, dựa theo thời gian bây giờ tính toán, bây giờ cái này Tuyết Thanh Hà chỉ sợ đã là Thiên Nhận Tuyết giả trang, kia liền càng xoắn xuýt. Nếu như tùy tiện gia nhập vào Thiên Đấu Hoàng gia học viện, chẳng khác gì là cùng Thiên Đấu Hoàng thất tương liên hợp, có thể hay không bị Tuyết Thanh Hà ghi lại một bút, tiếp đó săn hồn hành động thời điểm gia nhập vào đâu? Nếu như cự tuyệt lại sẽ đắc tội Thiên Đấu Đế quốc. Còn không người Dương Phá Địch nghĩ rõ ràng, gia gia mình đã mở miệng hỏi Phá Địch, Bình An, hai người các ngươi có hay không nhớ đi Thiên Đấu Hoàng gia học viện học tập đâu? Tuyết Thanh Hà cũng mỉm cười mở miệng, hai vị tuyệt đối yên tâm, Thiên Đấu Hoàng gia học viện nhất định lấy ra đầy đủ tài nguyên tới bồi dưỡng các ngươi. Dương Phá Địch suy tư phút chốc mới mở miệng, Thái tử Điện Hạ, ta cũng rất muốn đi Thiên Đấu Hoàng gia học viện học tập, bất quá thực sự có chút không nỡ nhà ta muội muội. Nghe nói như thế, hai vị gia gia cùng cha mẹ có chút kinh ngạc, ngươi tiểu tử này luôn luôn cũng là chính mình tự mình tu luyện, bình thường cùng Thiên Nguyệt quan hệ mặc dù rất tốt, làm sao có thể bởi vì Thiên Nguyệt không đi Thiên Đấu Hoàng gia học viện đâu? Tuyết Thanh Hà vẫn như cũ mặt mỉm cười, như thế thì tốt hơn, chúng ta Thiên Đấu Hoàng gia học viện chỉ cần đã thức tỉnh vũ hồn cũng có thể nhập học, lệnh muội thiên phú dị bẩm, không bằng cùng nhau gia nhập vào ta Thiên Đấu Hoàng gia học viện. Dương Phá Địch nhịn không được chửi bậy, vốn định lấy chính mình muội muội làm mượn cớ, nếu là đem muội muội mình cũng tha cho đi vào, đây chẳng phải là đem toàn cả gia tộc đều hố. Thái tử Điện Hạ, muội muội ta tuổi còn nhỏ, vẫn là không thể rời đi gia tộc bọn ta, ta nguyện ý đi Thiên Đấu Hoàng gia học viện học tập. Một bên Dương Bình Sao cũng lập tức gật đầu biểu thị đồng ý, cuối cùng sau một phen thảo luận, Dương Phá Địch cùng Dương Bình Sao phải đi Thiên Đấu Hoàng gia học viện đọc sách. Mà Thái tử Tuyết Thanh Hà không biết sự tình có phải hay không nhiều lắm, thương lượng xong nhập học sự tình sau đó, liền trực tiếp trở về, ngay cả cơm trưa cũng chưa ăn. Mọi người thấy Dương Phá Địch tựa hồ có chút không yên lòng dáng vẻ, có chút hiếu kỳ. Lão mụ Như Kim Phượng mở miệng, nhi tử, ngươi làm sao? Có phải hay không bởi vì muốn rời nhà đi Thiên Đấu Hoàng gia học viện đọc sách mà cảm thấy không cao vui vẻ đâu? Ngươi yên tâm đi, Thiên Đấu Hoàng gia học viện cách chúng ta Phá Chi nhất tộc cũng sẽ không đến 40 km, chúng ta định kỳ đều biết đi xem ngươi, ngươi cũng có thể thường về nhà chơi. Mẹ, ta nhất định phải đi Thiên Đấu Hoàng gia học viện đọc sách sao? Có thể không đi được không đọc sách hoặc đi những thứ khác cao cấp hồn sư học viện. Cái này không tốt lắm đâu, ngươi yên tâm đi, cũng không phải ngươi đi một mình, huống hồ các tam đại gia tộc cũng có người đi, các ngươi cùng một chỗ nhiều trao đổi lẫn nhau cũng không tệ. Dương Phá Địch gặp sự tình đã không cách nào thay đổi, không thể làm gì khác hơn là cắm đầu trở về tiếp tục làm tu luyện. Trở lại trong gian phòng của mình, Dương Phá Địch bắt đầu suy tư sau này mình kế hoạch. Đầu tiên, cái này mà bài Tuyết Thanh Hà tạm thời còn không thể đắc tội, nhân ra sau lưng thực lực thực sự quá mạnh mẽ, vạn nhất đắc tội, không biết có thể hay không phải người đến đây tập kích chính mình, lấy diệt trừ hậu họa. Vô luận chính mình đối với hắn dạng thái độ gì, tựa hồ cũng có chút không thích hợp. Thứ yếu, chính mình Ngạc Vương Thương gần nhất đã rất quen thuộc, nhưng thoa ngoài ra hồn cốt tựa hồ còn không có hoàn toàn dung nhập trong cơ thể mình, không cùng chính mình xương cốt tạo thành một cái chính thể, xem ra cần giống Đường Tam mượn nhờ ngoại lực tới dung hợp. Một điểm cuối cùng, lấy thực lực của chính mình bây giờ, 2 năm sau đó đột phá hồn tông cũng không thành vấn đề, đến lúc đó nếu như muốn chính mình tham gia hồn sư đại tái, mình rốt cuộc muốn hay không đi tham gia đâu. Thực lực này cùng thiên phú một khi bạo lộ ra, sợ rằng sẽ trở thành vũ hồn điện mục tiêu săn giết, đến lúc đó liền phiền toái. Còn có một chút, chính là băng hỏa lưỡng nghi cái kia hai gốc tiên thảo, mình rốt cuộc nên khi nào đi thu hoạch đâu. Luôn cảm thấy lấy thực lực của chính mình bây giờ vẫn có nhất định nguy hiểm. Đường Tam là có huyền tiên công mới có thể luyện hóa, chính mình có thể công pháp gì cũng không có, vạn nhất biến khéo thành vụ vậy thì chơi xong. Đối với đi cao cấp hồn sư học viện đến trường, Dương Phá Địch cũng không bài xích, nhưng giai đoạn hiện tại vẫn chưa nghĩ ra như thế nào đối mặt cái này mà bài Tuyết Thanh Hà, giống như làm như thế nào đều không đối với tựa như. Tấu chương xong, chương 58-58. Thứ 58 chương Ngạc Vương Thương dung hợp kể từ nhất định phải đi Thiên Đấu Hoàng gia học viện sau đó, Dương Phá Địch cũng làm một phen chuẩn bị, bao quát một chút phụ trọng cùng với sau này rèn luyện công cụ, còn có mấy cái tương đối thích hợp phá hồn đương. Đương nhiên còn có đủ loại dược thảo các loại, chủ yếu là vì tắm thuốc chuẩn bị làm. Hôm nay, Dương Phá Địch cảm thấy mình đã tại 34 cấp hồn lực đã rất ổn định rất phong phú, liền đi tìm cha của mình, cần lão ba cho mình một điểm áp lực. Lão ba Dương Chấn Thiên thấy mình nhi tử đột nhiên tìm đến mình, cảm thấy có chút kỳ quái. Phá Địch, gần nhất có phải hay không có cái gì tu luyện vấn đề cần tới thỉnh giáo ta? Nhìn khí tức của ngươi rất bình ổn, hoàn toàn thích ứng 34 cấp hồn lực. Cha, ta luôn cảm giác mình đối với Ngạc Vương Thương nắm giữ vẫn có chút không đủ, cần ngươi giúp ta thử một chút, đồng thời cũng thử một chút thân thể ta cụ thể nhận sức chịu nén độ cực hạn. Phá Địch, ngươi đầu này phần đuôi ngoại phụ hồn cốt hẳn là còn không có hoàn toàn dung nhập ngươi cơ thể, vừa vặn hai ngươi vị gia gia hôm nay cũng không cần phải, chúng ta cùng một chỗ nghiên cứu lại một chút. Dương Chấn Thiên mang theo con của mình đi tới phụ thân luyện dược trong mật thất, chính mình hai vị gia gia vừa vặn cũng tại. Khi hai người nghe Dương Chấn Thiên cùng mình cháu trai Dương Phá Địch ý đồ đến sau đó, có chút kinh ngạc, dù sao đám người đối với ngoại phụ hồn cốt nghiên cứu vẫn là rất thiếu. Nhất là Dương Chấn Thiên, trên tay còn có một cái móng gấu ngoại phụ hồn cốt, cũng nghĩ nhiều nghiên cứu một phen, tiếp đó lại cho nữ nhi sử dụng. Phá Địch, ngươi nghĩ tới ta thế nào giúp ngươi xử lý đầu này Ngạc Vương Thương? Cha, phương pháp rất đơn giản, ngươi cho ta làm áp lực liền có thể, áp lực trục bộ để thăng, thẳng đến ta không chịu nổi mới ngừng. Vậy ngươi có thể nghĩ tốt, người thân thể đều có cứng rắn phạm vi chịu đựng, nếu như vượt qua quá nhiều người cơ thể dễ dàng xuất hiện ám thương, thậm chí dễ dàng xuất hiện sụp đổ hiện tượng. Cha, ngươi yên tâm, trong lòng ta nắm chắc. Dương Chấn Thiên thấy mình nhi tử khăng khăng như thế, liếc mắt nhìn phụ thân của mình cùng nhị thúc, Dương Vô Địch cùng Dương Vô Song hai người nghe vậy, cũng khẽ gật đầu một cái, có hai người bọn họ nhìn xem hẳn sẽ không xuất hiện vấn đề gì lớn. Đã như vậy, Phá Địch, vậy ta bây giờ bắt đầu. Dương Chấn Thiên vừa nói xong, trên thân tựa hồ hiện ra một cỗ hồn lực. Dương Phá Địch rõ ràng phát hiện, thân thể của mình không khí chung quanh giống như là đọc lại, khổng lồ hồn lực ba động trào lên mà tới, thân thể của mình đã hoàn toàn không cách nào chuyển động. Theo cỗ này hồn lực dần dần đề thăng, trên thân Dương Phá Địch cũng bắt đầu cảm nhận được áp lực, Dương Chấn Thiên khống chế hồn lực vô cùng tinh tế, cơ bản đều là chậm chạp tăng lên, vì phòng ngừa cơ thể của nhi tử xảy ra vấn đề, không có lớn vượt qua. Dương Chấn Thiên cho ra áp lực đạt đến 34 cấp thời điểm, con trai mình thậm chí ngay cả vũ hồn cũng không có triệu hoán đi ra. Cái này tố chất thân thể tựa hồ có chút khoa trương. Theo áp lực dần dần tăng cường, áp lực đạt đến 42 cấp tả hữu, Dương Phá Địch trên mặt bắt đầu xuất hiện một tia vẻ mặt thống khổ. Dương Phá Địch tựa hồ cũng rõ ràng chính mình đơn thuần thân thể cực hạn không sai biệt lắm chính là loại trình độ này, tay phải chớp động, một cái phá hồn thương xuất hiện tại trong mặt thất. Dương Phá Địch triệu hồi ra chính mình vũ hồn sau đó, tay phải tay cầm phá hồn thương, toàn bộ thương đều đứng thẳng, đuôi thương trực tiếp đặt ở trên mặt đất, lập tức cảm thấy áp lực nhỏ rất nhiều, cả người cũng đều buông lỏng rất nhiều. Dương Chấn Thiên thấy thế tiếp tục tăng cường chính mình áp lực, trong không khí áp lực cũng chậm rãi từ 42 cấp tăng lên tới 48 cấp, nhưng tựa hồ còn chưa tới nơi Dương Phá Địch cực hạn. Gặp tình hình này, vô luận là lão ba Dương Chấn Thiên vẫn là hai vị gia gia, trong lòng đều vô cùng kỳ quái, chính mình cháu trai này, nhi tử, đến cùng là quái vật gì, lại có thể tiếp nhận áp lực lớn như vậy. Lúc này cơ thể của Dương Phá Địch đã nhận lấy áp lực thực lớn, cơ hồ đều nhanh đến cực hạn. Ngay sau đó, Dương Phá Địch cắn răng, trên thân hồn lực lần nữa nhanh chóng vận chuyển, triệu hồi ra chính mình bản thể vũ hồn. Bản thể vũ hồn là chính mình toàn bộ thân thể, ngoại nhân không cách nào dò xét đi ra ngoài, dù là hiện trường ba người cũng cảm thấy trên thân Dương Phá Địch hồn lực tựa hồ có phát sinh biến hóa gì, lại không cách nào thăm dò tình huống cụ thể. Bản thể vũ hồn được triệu hoán sau đó, cơ thể áp lực lần nữa giảm nhỏ, tựa hồ lại đến phạm vi có thể chịu được được. Dương Chấn Thiên lần nữa liếc mắt nhìn phụ thân của mình cùng nhị thúc, gặp hai người cũng hơi gật đầu một cái sau đó, áp lực lần nữa để thăng. Chờ làm áp lực từ 48 cấp tăng lên tới 53 cấp thời điểm, lúc này cơ thể của Dương Phá Địch đã tiếp cận cực hạn, toàn bộ thân thể giống như bị một tòa núi lớn ngăn chặn một dạng, mảy may cũng không thể động đậy. Nếu như không phải dựa vào trong tay phá hồn thương chống đỡ lấy, chỉ sợ sớm đã ngã xuống đất. Đối với ngoại phụ hồn cốt tới nói, bản thể vũ hồn tựa hồ so thông thường vũ hồn càng thêm khó mà dung hợp, dù sao những người khác chỉ cần đem ngoại phụ hồn cốt hòa tan vào thân thể liền có thể, mà toàn thân bản thể vũ hồn thì cần muốn đem ngoại phụ hồn cốt hòa tan vào thân thể, đồng thời dung nhập vũ hồn mới được. Gặp cha nhà mình không nhắc lại thăng áp lực, Dương Phá Địch cố nén áp lực mở miệng lại để thăng một điểm. Liền mấy chữ này, tựa hồ đã hao hết toàn bộ sức mạnh. Dương Chấn Thiên thấy thế, lần nữa tăng lên một cấp áp lực đạt đến 54 cấp. Mà lúc này Dương Phá Địch cảm thấy áp lực lớn hơn, cả người đều tựa hồ không cách nào chuyển động, cơ hồ mỗi tấc làn da, mỗi khối cơ bắp đều hứng chịu tới áp lực. Toàn bộ trên mặt đều toát ra mồ hôi lớn như hạt đậu, thậm chí cả người đều tựa hồ bị mồ hôi cho thấm ướt. Đột nhiên, Dương Phá Địch cảm thấy thân thể của mình giống như rắc rắc một tiếng, toàn bộ thân thể cũng thông suốt rất nhiều, mà cái đuôi của mình Ngạc Vương Thương tựa hồ không nhận cơ thể hồn lực triệu hoán, tự phát chui ra, treo chống trên mặt đất, liền như là bản năng của thân thể đồng dạng. Cùng lúc đó, toàn bộ thân thể cũng đều phát sinh biến hóa, hồn lực cuối cùng đột phá, từ 34 cấp đột phá đến 35 cấp, mà phần đuôi Ngạc Vương Thương cảm giác tựa hồ rõ ràng hơn rất nhiều, cùng mình giống như một cái chỉnh thể mở dạng. Dương Chấn Thiên vội vàng triệt hồi hồn lực, tới nâng con của mình nhi tử, ngươi bây giờ cảm thấy thế nào? Cơ thể có vấn đề gì hay không? Cha, ta bây giờ cảm thấy phi thường tốt, toàn bộ ngoại phụ hồn cốt tựa hồ sáp nhập vào thân thể của ta một dạng, ta cảm thấy dùng sẽ càng thêm linh hoạt. Không tệ, nhi tử, ngươi cuối cùng thành công, từ nay về sau cái này Ngạc Vương Thương đem cùng ngươi hoàn toàn hòa làm một thể, ai cũng không thể lại để cho hắn cướp đi. Mà một bên gia gia Dương Vô Địch cùng nhị gia gia Dương Vô Song cũng đầy khuôn mặt vui mừng, cháu của mình an toàn cuối cùng có chỗ bảo đảm, hơn nữa cháu trai lại có thể tiếp nhận 54 cấp hồn lực áp lực, cái này tố chất thân thể cũng quá mạnh, phá chi nhất tộc tương lai cũng có người kế tục, có hy vọng tiến thêm một bước. Mà Dương Phá Địch quan sát bên trong bản thân trong đầu vẫn là một cái tay cầm phá hồn thương cự nhân, nhưng mà người khổng lồ này bây giờ lại nhiều hơn một cái đuôi đi ra, xem ra lần này không chỉ có đem ngoại phụ hồn cốt dung nhập vào cơ thể, thậm chí dung nhập vào vũ hồn bên trong, cũng coi như là niềm vui ngoài ý muốn. Tương lai nếu như bản thể vũ hồn lần thứ hai thời điểm thức tỉnh, cái kia Ngạc Vương Thương sẽ có biến hóa gì đâu? Phải chăng cũng biết xuất hiện lần thứ hai thức tỉnh? Giống như Đấu La Đại Lục nguyên tắc cũng không có phương diện này đi chép. Đấu chương xong, chương 59, Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện Dương Chấn Thiên ba người thấy được chính mình Dương Phá Địch cuối cùng đem ngoại phụ hồn cốt hoàn toàn dung hợp, đều thở dài một hơi. Mà Dương Phá Địch bản thân thì một hồi nhẹ nhõm, cuối cùng hoàn thành một cái kế hoạch, kế tiếp cũng có thể yên tâm đi Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện đọc sách. Ba ngày sau đó, cuối cùng đã tới Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện tiểu trường thời gian. Trước khi chuẩn bị đi, lão mụ giúp đỡ sửa sang lại đủ loại đồ vật, nhỏ đến đồ dùng hàng ngày, lớn đến dùng tu luyện dược thảo cùng tắm thuốc tài liệu, thậm chí ngay cả quần áo đều chuẩn bị rất nhiều bộ, hơn nữa rất nhiều cũng là lão mụ tự mình may, đến nỗi những vật khác thì càng nhiều, đều nhanh chất đầy nửa cái hồn đạo khí, liền kim hồn tệ đều cho. Ước chừng 10 bạn, để phòng ngừa gặp phải gì tình huống thời điểm cần sử dụng. Đến nỗi tiểu đệ Dương Bình sao thì cùng chính mình không sai biệt lắm, cũng đều là tràn đầy nửa cái hồn đạo khí. Người kia có chút không giống như là đi học, mà là đi chạy nạn tựa như. Nguyên bản Dương Phá Địch không muốn phụ mẫu tặng, nhưng phụ mẫu hai người khăng khăng muốn đưa đi học viện, mà tiểu muội thì cũng nghĩ đi cùng chơi, xem những thứ này ca ca về sau học tập hoàn cảnh. Mà hai vị gia gia cũng chuẩn bị không ít thứ, chủ yếu vẫn là dược thảo cùng với sách vở loại đồ vật, còn chuẩn bị đủ loại đan dược chữa thương. Cuối cùng năm người ngồi xe ngựa, tiến đến Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện, tiểu muội Dương Thiên Nguyệt thì đặc biệt hưng phấn, so với mình đi học còn hưng phấn hơn tựa như. Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện cũng tại Thiên Đấu Thành bên ngoài, cách Thiên Đấu Thành vẹn vẹn có 20 km, vừa đi vừa về Thiên Đấu Thành đều vô cùng thuận tiện. Hơn nữa chiếm giữ chỗ cực lớn, chủ thể thì xây ở trên một ngọn núi, cách phá chi nhất tộc khoảng cách tương đối gần, không đến 40 km, đáng tiếc cùng phá chi nhất tộc trụ sở không tại cùng một cái phương hướng, bằng không thì càng tới gần. Xe ngựa chạy được chừng 1 giờ thì đến chỗ cần đến, đập vào tầm mắt chính là một tòa núi cao, so phá chi nhất tộc Thanh Nguyên Sơn còn cao hơn không thiếu, có một đầu đi thẳng đại đạo núi thẳng trên núi, đầu này đại đạo lộ ra vô cùng khí phái, so bên cạnh đường cái còn muốn rộng lớn, mà đại đạo hai bên cây cối xanh biếc, rõ ràng hoàn cảnh vô cùng tốt. Vừa tới chân núi cửa chính, liền có hai tên hộ vệ đến đây hỏi thăm dừng lại, các ngươi là người nào? Tại sao tới chúng ta Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện? Gặp tình hình này, lão ba thẳng Dương Chấn Thiên trực tiếp lấy ra Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện thư thông báo trúng tuyển. Hộ vệ nhìn thấy thư thông báo trúng tuyển sau đó, lập tức cho ngựa xe cho phép qua. Nhìn hai cái này hộ vệ chừng 30 tuổi, cũng hẳn là hồn sư, hơn nữa hồn lực hẳn sẽ không quá kém, đương nhiên ánh mắt cũng không kém, có thể đi vào Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện đi học, trên cơ bản cũng là quý tộc, hoặc trong nhà thế lực lớn, không phải chỉ là hai cái hộ vệ có thể trêu chọc. Năm người xuống xe ngựa, tiến vào trong núi, mới càng có thể cảm nhận được Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện quy mô. Leo núi thềm đá là dùng hán bạch ngọc điêu chắc mà thành, mỗi một khối trên thềm đá đều có không giống nhau hồn thú đồ án, công nghệ tinh xảo. Trời chiều dáng chiều tại trên thềm đá lưu lại so le lượn quanh màu đỏ nhạt bóng cây, càng tăng thêm mấy phần yên tĩnh cùng độc đáo. Bảy người đi 10 phút sau, tại giữa sườn núi mới thấy được học viện đại môn, cái này cũng là Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện chủ giáo khu. Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện chủ giáo viện khu toàn bộ là từ nhà trệt kiến tạo mà thành, cảm giác giống như là một tòa thành lũy, ngoại vi tường viện cao tới 5 mét, toàn thân vì màu vàng sáng, nhìn qua cực kỳ tịnh lệ, cho dù là tường viện đỉnh cũng bao trùm lấy ngói lưu ly. Tại nắng chiều chiếu xuống hết sức mỹ lệ, vô luận là lên núi đại đạo vẫn là giáo khu xây dựng, đều có thể xưng hoa lệ, đủ thấy Thiên Đấu Đế quốc tại trong Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện đầu nhập vào bao lớn tài chính. Tiến vào giáo khu sau đó, lập tức liền có người tới cho năm người dẫn đường, hiển nhiên là đã sớm chuẩn bị, tùy thời có thể tiếp đại đến đây báo danh học sinh. Đến chỗ ghi danh, Thái Long, Như Manh cùng Bạch Tiểu Phi cũng đều đã đi theo người nhà của mình cùng nhau đến. Báo danh đăng ký tương đối phức tạp, cần đối với mỗi tên trước tới báo danh học sinh tiến hành hồn lực khảo thí, cốt linh khảo thí các loại, như vậy thì có thể đối với học sinh tiến hành dò xét cùng chia lớp. Đồng thời căn cứ vào kết quả khảo nghiệm an bài đối ứng ký túc xá. Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện học viên tổng cộng chia làm 3 cái cấp độ, mới vừa nhập học học viên cùng thực lực không đủ 25 cấp vì một tầng, tên là Thiên Bi cấp, 25 cấp đến 30 cấp ở giữa lại là một tầng Thiên Đế cấp, trên 30 cấp thì tiến vào cao nhất Thiên Đấu cấp. Không cùng ban cấp học sinh, lão sư cũng là không giống nhau. Tại Thiên Đấu Học Viện, trên 40 cấp, dưới 50 cấp giáo sư chính là Thiên Vi cấp giáo sư. 50 cấp đến 60 cấp ở giữa chính là Thiên Đế cấp giáo sư, vượt qua 60 cấp nhưng là Thiên Đấu cấp giáo sư. Theo lý thuyết, giáo dục thiên đấu cấp tất cả lao sư cũng sẽ là ít nhất hồn đế cấp bậc cường giả, thậm chí còn có cao hơn cấp bậc lao sư. Dương Phá Địch cùng Dương Bình Sao hai người thì đi xếp hàng chuẩn bị tiến hành nhập học khảo thí, phụ mẫu cùng muội muội thì tại bên cạnh chờ đợi. Ngư Mánh, Bạch Tiểu Phi cùng Thái Long ba người cũng đã hoàn thành nhập học khảo thí, người khác đã bị phân phối đến tiên vi cấp lớp học, cụ thể là không cùng lớp liền không rõ ràng. Dương Phá Địch cẩn thận quan sát lấy phía trước đến đây khảo nghiệm học sinh, cơ bản đều là tiên vi cấp học sinh, cũng sẽ có cá biệt tiên đến cấp học sinh, lập tức liền bị lao sư cao hứng linh đi, đoán chừng về sau đều biết trọng điểm bồi dưỡng. Hơn nữa phía trước tất cả học sinh mặc đều vô cùng hoa lệ, nhìn ra được trong nhà điều kiện phi thường tốt, trên cơ bản cũng là không phú thì quý, nghe nói chỉ có quý tộc mới có thể tiến nhập tiên đấu hoàng gia học viện đọc sách, xem ra lời nói chính xác không giả. Mà vừa rồi cái kia thiên đến cấp học sinh, nhìn qua tương đối cuồng ngạo, có chút coi trời bằng vùng cảm giác, hẳn là cái nào đó quý tộc gia tộc trọng điểm bồi dưỡng ra được. Cuối cùng đến phiên hai người bắt đầu khảo nghiệm, Dương Bình Sao đi ở phía trước tiên bắt đầu tiến hành khảo thí. Khảo thí lao sư tiếp nhận Dương Bình Sao trong tay thư thông báo trúng tuyển, nhìn kỹ một mắt, tựa hồ muốn thẩm tra đối chiếu một phen. Xác nhận bản thân cùng thư thông báo trúng tuyển một dạng sau đó, lập tức liền có lao sư đến đúng hắn tiến hành cốt linh khảo thí. Khảo thí lao sư tiếp nhận thư thông báo trúng tuyển, tại Dương Bình Sao trên cổ tay sờ soạn một hồi mới mở miệng: Dương Bình Sao, niên linh 12 tuổi, xác nhận thông qua khảo thí. Ngay sau đó khảo thí lao sư tiếp tục mở miệng: Dương Bình An đồng học, triệu hồi ra người vũ hồn. Dương Bình Sao lập tức triệu hoán ra chính mình vũ hồn phá hồn thương, trong nháy mắt một cái phá hồn thương đứng ở tại chỗ. Khảo thí lao sư quan sát một phen Dương Bình Sao vũ hồn sau đó, lấy ra một cái thủy tinh cầu: Dương Bình An đồng học, vũ hồn phá hồn thương, xác nhận hợp cách. Xin đem tay của ngươi đặt ở trên thủy tinh cầu, khảo thí hồn lực đẳng cấp. Dương Bình Sao nghe vậy, nắm tay đặt ở trên thủy tinh cầu, phát động trên người hồn lực, thủy tinh cầu lập tức lấy ra một trận quang mang. Nhìn thấy trận này tia sáng sau đó, khảo thí lao sư tựa hồ có chút kích động: Dương Bình An đồng học, hồn lực đẳng cấp 27 cấp. Chúc mừng Dương Bình An đồng học trực tiếp tiến vào thiên đế cấp. Bốn tộc tụ hội sau đó, Dương Bình gắn ở trong khoảng thời gian này đã đột phá đến 27 cấp. Thiên đấu hoàng gia học viện đối với loại học sinh này cũng là phi thường trọng thị, 12 tuổi đột phá đến 27 cấp, hàng năm đều hiếm thấy tuyển nhận mấy cái, hơn nữa cơ bản đều là hồn sư cuộc tranh tài người kế tụ, dựa theo thời gian tính toán, lần tiếp theo hồn sư cuộc tranh tài lúc nên là thành viên chủ lực. Khó trách khảo thí lao sư vui vẻ như vậy. Thấu chương xong, chương 60-60. Thứ 60 chương chấn kinh đám người. Dương Bình Sao đã kiểm tra xong sau đó, lập tức liền có lao sư đến đây đem hắn mang đi, hiển nhiên là cần trọng điểm bồi dưỡng học sinh. Mà lúc này cuối cùng cũng đến phiên Dương Phá Địch tiến hành nhập học khảo nghiệm. Khi Dương Phá Địch đi đến khảo thí trước mặt lão sư, chung quanh lão sư có chút giật mình, bởi vì lúc này Dương Phá Địch đã chiều cao đạt đến 1m7, dựa theo chiều cao đến xem, hoàn toàn không giống 12 tuổi, nhất là cái kia một thân cơ bắp, nhìn qua lưng hùm vai gấu, nơi nào như cái còn không có học sinh nhập học. Vừa rồi cái kia Dương Bình gắn ở trong bạn cùng lứa tuổi đã coi như là thân hình cao lớn, cái này Dương Phá Địch lại có điểm khoa trương. Khảo thí lão sư nắm Dương Phá Địch cánh tay, cẩn thận quan sát một hồi, tựa hồ cảm thấy có chút kỳ quái. Sau đó dùng hồn lực tiến vào Dương Bình Sao trên cánh tay, cẩn thận dò xét một phen, rõ ràng so với người khác khảo nghiệm thời gian muốn lâu rất nhiều. Cuối cùng, khảo thí lao sư mới mở miệng: Dương Phá Địch, cốt linh 12 tuổi, khảo thí hợp cách. Trước sau một chút chắc cùng nhau khảo nghiệm học sinh đây là có chút xôn xao, cái này mẹ hắn 12 tuổi, 12 tuổi có thể có cao lớn như vậy sao? Ngay sau đó một tên khác lao sư đến cho Dương Phá Địch khảo thí võ hồn cùng hồn lực, khi Dương Phá Địch triệu hồi ra phá hồn đường, sau khi xác nhận không có sai lầm, đưa tay đặt ở trên khảo thí lao sư lấy ra thủy tinh cầu. Theo Dương Phá Địch đem hồn lực rót vào thủy tinh cầu trực tiếp tràn đầy tia sáng, tiếp đó đã nứt ra. Nhập học khảo nghiệm lao sư một hồi một bước, cái này chuyên môn dùng để khảo thí nhập học thủy tinh cầu, cho tới bây giờ không có xuất hiện qua nứt ra hiện tượng, hôm nay tại sao đột nhiên xuất hiện loại chuyện lạ này đâu? Dương Phá Địch nhịn không được mở miệng: Vị lao sư này, làm phiền ngươi cầm một cái hồn tôn khảo thí thủy tinh cầu tới, ta bây giờ đã hồn tôn. Khảo thí lao sư nghe được lời nói này, khơi thông nhìn thấy quái vật đồng dạng, vừa rồi đã có lao sư cho Dương Phá Địch khảo nghiệm qua cốt linh, niên linh vừa vặn 12 tuổi. Bây giờ lại muốn dùng hồn tôn cấp thủy tinh cầu tới khảo thí hồn lực, đây chẳng phải là hắn đã đột phá đến hồn tôn. Nào có 12 tuổi hải tử đã đột phá đến hồn tôn đây này. Giống như trong lịch sử cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Khảo thí lao sư vội vàng từ người bên ngoài trong tay mượn tới một cái thủy tinh cầu, Dương Phá Địch tay lần nữa nắm đặt ở trên thủy tinh cầu lập tức phát sáng lên. Mà lúc này khảo thí lao sư tay cũng bắt đầu run lên, thậm chí còn hoài nghi thủy tinh cầu hỏng, lập tức lại làm cái thủy tinh cầu tới, nhưng kết quả khảo nghiệm vẫn là mở dạng. Cuối cùng khảo thí lao sư mới nơm nớp lo sợ mở miệng: Dương Phá Địch, võ hồn phá hồn thương, hồn lực khảo thí 35 cấp. Khi lời nói này sau khi nói ra, toàn trình chấn kinh, nhất là những lao sư kia, bọn hắn cũng từng tiến hành nhiều năm nhập học hồn lực khảo thí, cũng coi như là hồn sư giới lao tiền bối, nhưng chưa từng có nghe nói qua 12 tuổi liền có 35 cấp, đây là quái vật gì à? Cái này 12 tuổi 35 cấp, giống như đã chính là trong lịch sử trẻ tuổi nhất đột phá hồn tôn ghi chép, 2 năm sau cũng có thể tham gia lần này hồn sư đại tái, 7 năm sau hồn sư đại tái hắn lại có thể trưởng thành đến trình độ gì đâu? Khảo thí lao sư cùng bên cạnh mấy vị lao sư trao đổi một phen, cũng không biết nên xử lý như thế nào. Cuối cùng vẫn cùng quyết định, dẫn dắt Dương Phá Địch đi gặp ba vị giáo ủy, từ ba vị giáo ủy tới an bài. Ngay sau đó khảo thí lao sư mở miệng: Ngươi tốt, Dương Phá Địch đồng học, ta họ Lý, ngươi có thể gọi ta Lý lao sư, liên quan tới ngươi lên lớp vấn đề, làm phiền ngươi đi với ta gặp một chuyến thiên đấu hoàng gia học viện ba vị giáo ủy, sau này từ ba vị giáo ủy cùng an bài tu luyện cùng học hành của ngươi. Lý lao sư, làm phiền ngươi. Lý lão sư mang theo Dương Phá Địch rời đi đám người, trực tiếp đi tới Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện nội bộ. Vài phút sau đó, hai người tới Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện vị trí trung ương nhất. Trên đường ngược lại là không có gặp được người nào, đoán chừng học sinh đều tại bắt chước ngụy trang trong hoàn cảnh tiến hành tu luyện. Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện giáo ủy hội ở vào học viện chủ giáo khu trung ương, tại toàn bộ chủ giáo khu bên trong là một tòa lớn nhất kiến trúc, mặc dù cũng là một tầng kiến trúc, nhưng chỗ cao nhất lại chừng 10 mét. Khi Dương Phá Địch tiến vào Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện giáo ủy hội trung ương đã ngồi ba cái lão đầu, xem bọn hắn ba người dáng vẻ, hẳn là Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện ba vị giáo ủy, mặc dù ba người cũng là đơn giản đứng ngồi ở nơi đó, nhưng trên thân cũng truyền ra một khí thế vô hình, rõ ràng ba người cũng là hồn đấu la cấp bậc cao thủ. Hơn nữa nhìn ba người tư thế, hẳn là đã nhận được các lão sư khác thông tri, biết mình sẽ tới. Lý lão sư nhìn thấy ba vị giáo ủy sau đó, lập tức hướng ba người đi lễ ba vị giáo ủy, Dương Phá Địch đồng học đã đưa đến. Sau khi hành lễ, Lý lão sư cũng bắt đầu cho Dương Phá Địch giới thiệu ba vị này là ta Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện giáo ủy, thủ tịch giáo ủy Mộng Thần Cơ hồn đấu la, giáo ủy hội thứ tịch Bạch Bảo Sơn hồn đấu la, giáo ủy hội tam tịch Chí Lâm hồn đấu la. Dương Phá Địch cũng liền đội vàng hành lễ đồng thời mở miệng gặp qua ba vị giáo ủy. Ba người gật đầu một cái, xem như đáp lại Dương Phá Địch hành lý. Ba người cũng là hồn đấu la cấp bậc cường giả, thực lực cường hãn, tự nhiên một mắt liền có thể nhìn ra Dương Phá Địch hồn lực đẳng cấp. Mộng Thần Cơ giáo ủy mở miệng Dương Phá Địch đồng học, hoan nghênh ngươi gia nhập vào ta Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện, về sau ngươi chính là Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện học sinh, ta Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện Thiên Đấu chiến đội đang tại chuẩn bị 2 năm sau hồn sư đại tái. Không biết Dương Phá Địch đồng học có hứng thú hay không tham gia. Dương Phá Địch suy tư phút chốc mới mở miệng Mộng Thần Cơ tiền bối, ta hiện tại chiến đấu kinh nghiệm tương đối kém, còn thiếu khuyết tôi luyện, lần này hồn sư đại tái có thể cũng không có biện pháp tham gia, bất quá lần tiếp theo hồn sư đại tái ta nhất định tham gia. Dương Phá Địch đồng học, nếu như ngươi gia nhập vào Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện chiến đội, cũng có thể tiến hành chiến đấu tôi luyện, đồng thời cũng có thể tiến hành đoàn đội luyện tập, như thế chẳng phải là càng tốt sao? Mộng Thần Cơ tiền bối, ta lần này hồn sư đại tái quả thật có chính mình kế hoạch rèn luyện không cách nào tham gia, bất quá tiền bối cứ yên tâm đi, lần tiếp theo hồn sư cuộc tranh tài thời điểm, ta nhất định đại biểu trời đấu hoàng nhà học viện tham gia hồn sư đại tái. Nghe xong lời này, Mộng Thần Cơ tựa hồ có chút hiếu kỳ Dương Phá Địch đồng học, mặc dù thực lực ngươi xuất chúng, nhưng đoạt được hồn sư cuộc tranh tài quán quân thế nhưng là không có đơn giản như vậy, cần 7 người phối hợp mới được. Dương Phá Địch một mặt kiên định điểm ấy Mộng Thần Cơ tiền bối cứ yên tâm đi, ta tự nhiên có đoạt giải quán quân chắc chắn, bất quá ta cũng có 2 cái yêu cầu, xin hỏi thành khu giáo ủy thành toàn. Ngươi có cái gì yêu cầu? Ta thành viên toàn bộ từ tự mình tới tuyển bạn, hơn nữa bất luận kẻ nào không thể quan hệ ta đối với đội viên huấn luyện, mặt khác, tại hạ cần chính là Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện đội 2 danh ngạch. Dương Phá Địch đồng học, chẳng lẽ ngươi đã có đội viên ứng cử viên? Hơn nữa tại sao là đội 2 danh ngạch đâu? Ta sinh ra ở Phá Chi nhất tộc, đơn thuộc tính 4 nhà tộc có 5 người gia nhập vào Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện, lại thêm vài người bạn tốt, liền có thể bảo đảm tham gia trận đấu, Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện đội 2 có thể tham gia thi tuyển, có thể tốt hơn rèn luyện tất cả học viên. Mộng Thần Cơ thi phút chốc mới mở miệng liên quan tới ngươi ý nghĩ, ta cần thảo luận sau đó mới có thể trả lời chắc chắn ngươi. Ngươi còn có khác nhu cầu sao? Tiền bối, có thể hay không an bài cho ta một tòa độc tòa nhà phòng ở, ta khá là yêu thích tự mình tu luyện, không quá ưa thích bị người khác quấy rầy. Điểm ấy không có vấn đề, ta này liền có thể đáp ứng ngươi. Lý lão sư, ngươi an bài Dương Phá Địch đồng học tiến vào Thiên Đấu cấp lớp học tiến hành học tập, đồng thời an bài một chút vấn đề chỗ ở. Lý lão sư hướng về phía Mộng Thần Cơ ba người đi lễ, tiếp đó mang theo Dương Phá Địch mở giáo ủy lâu. Hai người rời đi về sau, Mộng Thần Cơ nhịn không được mở miệng hai vị giáo ủy, các ngươi cảm thấy cái này Dương Phá Địch tiên tư như thế nào? Một bên Chí Lâm giáo ủy trước tiên mở miệng Thiên Phú Tuyệt Luân, ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua thiên phú như vậy người, chỉ là 12 tuổi liền đã đạt đến 35 cấp, hơn nữa ta vừa rồi cẩn thận quan sát hắn, hồn lực của hắn vô cùng ngưng thực, tương lai tiền đồ vô lượng. Bạch Bảo Sơn giáo ủy cũng gật đầu một cái, kẻ này thiên phú xuất chúng, Phá Chi nhất tộc có thể xuất hiện loại này tuyệt thế thiên tài, cũng là đại hạnh. Mộng Thần Cơ giáo ủy cũng gật đầu một cái, vừa rồi Dương Phá Địch nói lên yêu cầu, vẫn là đi xin phép một chút Thái tử điện hạ à, cụ thể từ Thái tử điện hạ làm chủ là được rồi. Tấu chương xong, chương 61, nhập học Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện. Ngay tại Dương Phá Địch đi Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện đọc sách thời điểm, bên trong gia tộc cũng tổ chức hội nghị. Dương Vô Địch, Dương Vô Song cùng với 6 tên trưởng lão toàn bộ tham gia hội nghị. Khi Dương Vô Địch nhìn xem 6 vị trưởng lão các vị trưởng lão, bây giờ Dương Phá Địch cùng Dương Bình Sao hai người đi Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện đọc sách, Phá Địch bây giờ hồn lực đã đạt đến 35 cấp, có thể nói là hồn sư giới sớm nhất đạt đến hồn tôn đi chép, sợ rằng sẽ dẫn tới không ít tâm tư nghi ngờ khó lường người ngấp nghé. Mà Dương Bình Sao cũng bảo đảm biểu hiện vô cùng xuất sắc, 12 tuổi đã đạt đến 27 cấp. Vốn là ta là không có ý định để cho hai người bọn họ đi Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện, nhưng mà Thái tử điện hạ tự mình đến đây ta Phá Chi nhất tộc mời, hơn nữa đơn thuộc tính 4 nhà tộc khác tam tộc cũng đã phái trực hệ đệ tử đi đến, chúng ta Phá Chi nhất tộc dù sao ở vào Thiên Đấu Đế quốc, không làm bất kỳ bày tỏ gì cũng là không được. Cho nên ta mới an bài Phá Địch đi Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện đọc sách. Lấy Phá Địch bây giờ thiên phú, cơ hội là xưa nay chưa từng có, không có gì bất ngờ xảy ra, tương lai là có hy vọng trở thành phong hào đấu la, thậm chí có thể sẽ càng mạnh hơn. Vì bảo đảm Phá Địch và bình an hai người an toàn, ta tưởng phái một vị trưởng lão âm thầm bảo hộ. Mấy vị trưởng lão các ngươi cảm thấy thế nào? Dương Vô Song cũng biểu thị đồng dạng thái độ, Dương Phá Địch cùng Dương Bình Sao chính xác cần phải có người âm thầm bảo hộ mới được, nếu như xảy ra vấn đề chính là Phá Chi nhất tộc tổn thất thật lớn. 6 vị trưởng lão cũng là Phá Chi nhất tộc tinh anh, vì Phá Chi nhất tộc cống hiến cả một đời, biết rõ tầm quan trọng sự tình, cuối cùng tất cả mọi người đều tỏ thái độ, cần phải người âm thầm bảo hộ mới được. Đi qua tất cả mọi người câu thông, cuối cùng xác định từ Tam trưởng lão tiến đến âm thầm bảo hộ hai người. Tam trưởng lão là phá chi nhất tộc lão nhân, thực lực phi thường cường hãn, đoạn thời gian trước bởi vì đan dược tác dụng, cuối cùng đột phá đến hồn đấu la cấp bậc. Bây giờ hồn lực là 81 cấp, tên là Dương Công Sợ, hồn hoàn cũng là lượng vàng lạm tím bốn đen hồn hoàn phối trí, nhất là lực công kích cực kỳ cường hãn, thông thường hồn đấu la cơ bản không làm gì được hắn, có hắn tiến đến bảo hộ, đủ để bảo đảm hai người an toàn. Mà Dương Vô Địch bản thân thì liên tục khuyên bảo Tam trưởng lão, ngươi bình thường âm thầm theo dõi Dương Phá Địch cùng Dương Bình Sao hai người liền có thể, không đến đặc biệt thời điểm nguy hiểm, đừng xuất thủ, hai đứa bé này vẫn còn cần cỡ nào luyện. Tam trưởng lão Dương Không Sợ nghe vậy, cũng gật đầu một cái, xem như phá chi nhất tộc tinh anh, hắn tự nhiên biết rõ hồn sư tu luyện sẽ gặp phải đủ loại vấn đề, mà những vấn đề này sẽ chỉ là hồn sư động lực để tiến tới, thậm chí là đột phá tự thân kỳ ngộ. Dương Phá Địch cùng Dương Bình Sao hai người thiên phú xuất chúng, tương lai lại là phá chi nhất tộc trụ cột, nhất định cần đi qua tôi luyện mới được, nhưng cũng nhất thiết phải bảo đảm hai người an toàn. Dương Phá Địch đi theo Lý lão sư rời đi giáo ủy lâu sau đó, hai người cũng không có trực tiếp đi ký túc xá. Lý lão sư mang theo Dương Phá Địch đầu tiên đi hậu cần bộ cho Dương Phá Địch nhận lấy học sinh huy chương, còn có ký túc xá chìa khóa cùng với ba bộ đồng phục, ngay sau đó còn mang theo Dương Phá Địch tại toàn bộ sân trường đi một vòng. Không thể không nói, Thiên Đấu Hoàng Gia học viện là thật to lớn, hơn nữa vô cùng hào hoa. Vô luận đủ loại điều kiện đều có thể xưng Thiên Đấu Đế quốc tốt nhất. Tỷ như nói, thư viện vô cùng hùng vĩ, nghe nói bên trong bao hàm vô số hồn sư tu luyện sách, chính là Thiên Đấu Đế quốc lớn nhất thư viện một trong. Trong học viện ở giữa có một tòa mỹ lệ hồ nước, hoàn cảnh vô cùng ưu mỹ, đỉnh núi cùng phía sau núi nhưng là đủ loại bắt chước ngụy trang hoàn cảnh tu luyện chẳng chỗ, cơ hồ có thể thích hợp các loại hồn sư tu luyện, nhà ăn cung ứng thì vô cùng phong phú, các loại món ăn tầng tầng lớp lớp, thậm chí còn bao quát năng lượng cực cao hồn thú thịt, hơn nữa toàn bộ miễn phí, đủ loại sân huấn luyện đấu hồn tràng đều vô cùng rộng lớn. Tóm lại, từ điều kiện tu luyện đi lên nói, Thiên Đấu Hoàng Gia học viện cơ hồ thỏa mãn một cái học sinh toàn bộ nhu cầu, vô luận là cơ sở công trình vẫn là hoàn cảnh sinh hoạt, thậm chí giáo viên sức mạnh đều có thể xưng Thiên Đấu Đế quốc tối cường. Khó trách trong nguyên tắc, Ngọc Tiểu Cương một lòng muốn mang Sử Lai Khắc học viên tới thiên đấu. Hoàng gia học viện học tập, quả nhiên nghĩ rất tốt. Cuối cùng Lý lão sư mang theo Dương Phá Địch đi tới một tòa cao lớn ký túc xá, trong ký túc xá vô cùng phồn hoa, đủ loại công trình đầy đủ, gian phòng cũng rất nhiều, đừng nói ở một người, chính là ở một đội người cũng đủ. Đến ký túc xá sau đó, Lý lão sư rời đi, lưu lại Dương Phá Địch một người chờ tại ký túc xá ở trong, đương nhiên còn có trường học chương trình học an bài bày tỏ. Mà Dương Phá Địch một người ở trong ký túc xá thì bắt đầu suy tư sau này kế hoạch. Đầu tiên là không tham gia lần này hồn sư cuộc tranh tài quyết định, bây giờ hai cái gia gia cũng là cao giai hồn đấu la, còn không có đột phá đến phong hào đấu la, nếu như chính mình quá kiêu căng, an toàn rất khó chiếm được bảo đảm. Vô luận là Vũ Hồn Điện vẫn là tất cả đại tông môn, chỉ sợ đều biết nghĩ sớm bóp chết chính mình. Bây giờ gia gia Dương Vô Địch đã 86 cấp đỉnh phong, đoán chừng rất nhanh liền có thể đột phá đến 87 cấp, nhị gia gia Dương Vô Song cũng đã 85 cấp đỉnh phong, lão ba cũng đều cũng đã 85 cấp đỉnh phong. Theo ba người bọn họ bây giờ tốc độ tu luyện, ngắn thì 3 năm, nhiều thì 5 năm, ba người đều có thể đột phá đến phong hào đấu la. Lại thêm ông ngoại mình trong vòng 5 năm cũng có thể đột phá đến phong hào đấu la. Chỉ cần đợi thêm 5 năm, dạng này ít nhất trên mặt nổi không ai dám nhắm vào mình, không có người nguyện ý đối mặt bốn cái phong hào đấu la lựa giận. Về phần tại sao lựa chọn đội hai sự tình, đầu tiên đơn thuộc tính bốn nhà tộc giai đoạn hiện tại là đồng minh, đối với Ngư Mãnh, Thái Long, Trắng Tiểu Phi ba người tiến hành một phen rèn luyện cũng là có cần thiết, mặc dù không đến mức cho bọn hắn tiến hảo, nhưng trên mặt nổi ít nhất còn phải cho bọn hắn nhất định trợ giúp, nhất là biểu đệ của mình Ngư Mãnh. Thứ yếu, đoán chừng Tần Minh chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu tổ kiến Thiên Đấu Hoàng Gia học viện một đội. Chính mình đối với Tần Minh thực sự không quá cảm mạo. Trong nguyên tắc, Tần Minh mặc dù là Thiên Đấu Hoàng Gia học viện lão sư, nhưng tâm tư lại vẫn luôn đặt ở Sử Lai Khắc học viện trên thân. Sở Thác Thành đại đấu hồn trường, Thiên Đấu Hoàng Gia học viện chiến đội cùng Sử Lai Khắc học viện chiến đội tranh tài, rõ ràng đường tam hạ thủ càng nặng, hơn nữa dùng ám khí uy hiếp Thiên Đấu Hoàng Gia học viện chiến đội người, thậm chí kém chút đối với Độc Cô Nhạn mấy người tạo thành nguy hiểm tính mạng, nhưng Tần Minh chẳng những không quan tâm chính mình học sinh, ngược lại tập trung tinh thần nhào vào Sử Lai Khắc học viện trên thân, thật là khiến người trái tim băng giá. Thậm chí, khi Sử Lai Khắc học viện rời đi Thiên Đấu Hoàng Gia học viện, Tần Minh cũng quả quyết rời đi Thiên Đấu Hoàng Gia học viện, mỹ danh kỳ viết không quên Sử Lai Khắc học viện đối với hắn bồi dưỡng, chẳng lẽ Thiên Đấu Hoàng Gia học viện đối với hắn liền không có bồi dưỡng sao? Hắn rời đi không phải cũng phụ lòng Tam đại giáo ủy đối với Tần Minh một phen bồi dưỡng cùng mong đợi. Đến nỗi tổ kiến chiến đội vấn đề, kia liền càng đơn giản, bây giờ đơn thuộc tính bốn nhà tộc đã có 5 người, lại thêm chính mình tiểu muội đến lúc đó cũng có 13 tuổi, nhân viên không sai biệt lắm đến đủ, đến lúc đó sẽ ở trong trường học tùy tiện tìm hai cái phụ trợ là được rồi. Dương Phá Địch ngược lại là muốn nhìn một chút, đội hai danh ngạch bị chính mình cho cầm. Tần Minh còn thế nào đi đối mặt Sử Lai Khắc học viện. Cẩn thận suy tư một phen, xác định không có cái gì lớn cái vấn đề sau, Dương Phá Địch tự mình ở trong ký túc xá minh tưởng. Tấu chương xong, chương 62, khai giảng coi như Dương Phá Địch tại ký túc xá tu luyện, Thiên Đấu Hoàng Gia học viện ba vị giáo ủy cũng tới đến trong phủ thái tử. Đối mặt ba người đến thăm, thái tử Tuyết Thanh Hà cũng cảm thấy có chút kỳ quái ba vị giáo ủy, không biết chuyện gì đột nhiên đến thăm ta phủ thái tử. Mộc Thần Cơ giáo ủy trước tiên mở miệng thái tử điện hạ, hôm nay chúng ta Thiên Đấu Hoàng Gia học viện chiêu thu một cái thiên tài, cố ý hướng thái tử điện hạ tới báo tin vui. Tuyết Thanh Hà lập tức hứng thú, có thể để cho ba vị giáo ủy đồng thời đến đây, chỉ sợ thiên tư phi thường tốt Ngộng Thần Cơ giáo ủy, rốt cuộc là ai? Như thế nào thiên tài đâu? Thái tử điện hạ, hôm nay phá chi nhất tộc Dương Phá Địch tới ta Thiên Đấu Hoàng Gia học viện báo danh, niên linh vẹn vẹn 12 tuổi liền đã đạt đến 35 cấp hồn lực, tư chất vô cùng xuất chúng. 12 tuổi 35 cấp, sao lại có thể như thế đây? Thật giống như ta Thiên Đấu Đế quốc trong lịch sử liền không có xuất sắc như vậy nhân tài, phá chi nhất tộc am hiểu luyện dược, phải chăng thông qua dược vật để thăng hồn lực đâu? Thái tử điện hạ, ta cẩn thận quan sát Dương Phá Địch, hồn lực của hắn vô cùng ngưng thực, không giống tác dụng của dược vật. Tuyết Thanh Hà không khỏi nhớ tới lần trước tại phá chi nhất tộc gặp mặt, suy tư phút chốc mới mở miệng, thiên tài như thế làm sao lại sinh ra ở phá chi nhất tộc đâu? Khá là đáng tiếc. Dựa theo hắn bây giờ hồn lực, 2 năm sau đó cũng có thể tham gia hồn sư đại tái. Bất kể nói thế nào, cũng là ta người của Thiên Đấu Đế quốc mới, đều cần trọng điểm bồi dưỡng cùng chú ý. Ba vị giáo ủy nhìn nhau, tựa hồ có chút lung túng. Tuyết Thanh Hà gặp tình hình này tiếp tục mở miệng, như thế nào, ba cái giáo ủy có vấn đề gì không? Thái tử điện hạ, Dương Phá Địch biểu thị, bởi vì kinh nghiệm chiến đấu không đủ, không cách nào tham gia lần này hồn sư đại tái, đồng thời biểu thị nguyện ý tham gia lần sau hồn sư sư đại tái, lại cần chúng ta Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện đội 2 danh ngạch, đồng thời biểu thị đội 2 ứng cử viên toàn bộ từ chính hắn phụ trách, không cần mặt khác chỉ phái lao sư, ba người chúng ta thấy vậy chuyện trọng đại, cho nên chuyên tới để xin chỉ thị thái tử điện hạ. Tuyết Thanh Hà có chút kỳ quái, Dương Phá Địch không muốn tham gia lần này hồn sư đại tái, hơn nữa lần sau hồn sư đại tái từ chính hắn tổ đội, cái này Dương Phá Địch ngược lại là có chút ý tứ. Ba vị giáo ủy đồng ý yêu cầu của hắn, chỉ cần hắn nguyện ý vì ta Thiên Đấu Đế quốc hiệu lực là được rồi. Tính toán, các ngươi hay là trước đừng nói à, ngày mai Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện lễ khai giảng sau đó ta tự mình gặp hắn một lần. Ba vị giáo ủy gặp Tuyết Thanh Hà thái độ, vội vàng hướng Tuyết Thanh Hà hành lễ thái tử điện hạ anh minh. Ba người vốn cho là thái tử điện hạ chỉ là đồng ý mà thôi, không nghĩ tới thái tử điện hạ thế mà tự mình đi tiếp kiến, có thể thấy được thái tử điện hạ chiêu hiền nạp sĩ, xem trọng nhân tài, cái này cũng là Thiên Đấu Đế quốc chuyện may mắn. Ba vị giáo ủy rời đi về sau, Tuyết Thanh Hà hướng về phía chỗ tối mở miệng sàm âu, ngay lập tức đi điều tra cái này Dương Phá Địch tình huống, phá chi nhất tộc sinh ra thiên tài như thế, không biết sẽ có hay không có vấn đề gì. Trong bóng tối truyền về một thanh âm tuân mệnh, thiếu chủ. Tiếp đó liền không có bất kỳ tình huống gì, hiển nhiên là đi tìm hiểu tin tức. Ngắn ngủi một giờ sau, Sa Mâu Đấu La liền về tới phủ thái tử, trên tay đã mang theo một chút tư liệu, trên tư liệu rõ ràng cũng là Dương Phá Địch một chút tin tức. Tuyết Thanh Hà lật nhìn tư liệu sau đó, Sa Mâu, ngươi cảm thấy cái này Dương Phá Địch như thế nào? Sa Mâu Đấu La suy tư phút chốc mới mở miệng, thiếu chủ, ta vừa đi một chuyến Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện, Dương Phá Địch đang tại minh tưởng, ta xem người này khí tức kéo dài, hồn lực hùng hậu hơn nữa tinh thuần, rõ ràng không phải dược vật tạo thành, hơn nữa từ phá chi nhất tộc tin tức nội bộ tới nói, người này tiên thiên hồn lực tăng cấp, bình thường tu luyện cực kỳ khắc khổ, là thiên tài khó gặp. Thiếu chủ, phá chi nhất tộc cùng ta Vũ Hồn Điện có cừu hận, có phải hay không là yêu cầu sớm diệt trừ người này? Tuyết Thanh Hà nghĩ nghĩ mới mở miệng, tạm thời không cần động thủ, cụ thể chờ ta ngày mai gặp sau đó lại nói, ngươi lui xuống trước đi à. Khi Sa Mâu Đấu La rời đi về sau, Tuyết Thanh Hà mới lạnh rên một tiếng, thiên tài, không biết ngươi cái này Dương Phá Địch đến cùng thiên tài tới trình độ nào. Sáng sớm hôm sau, Dương Phá Địch liền cùng Dương Bình Sao hai người tới sân huấn luyện tiến hành rèn luyện, hai người lần nữa cảm thán Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện hoàn cảnh, vẹn vẹn sân huấn luyện liền có rất nhiều cái, hơn nữa mỗi cái cũng là độc lập, có thể bảo đảm huấn luyện tư ẩn không bị tiết lộ. Bữa sáng thì tại trong phòng ăn tiến hành, đủ loại món ăn đầy đủ, vừa có thể bảo chứng dinh dưỡng, cũng có thể bảo đảm mùi vị không tệ. Nhìn kỹ đi lên, không giống một tòa nhà ăn, càng giống một cái đại tử điếm, quả nhiên đủ xa xỉ, không hổ là Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện. Buổi sáng nhưng là lễ khai giảng, trên cơ bản tất cả học sinh đều tham gia. Toàn bộ Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện ước chừng có 500 học sinh, toàn bộ đều là hồn sư, hơn nữa ít nhất cũng là 20 cấp trở lên đại hồn sư, bất quá đại hồn sư chiếm đa số, hồn tôn thì tương đối thiếu, đến nỗi hồn tông cũng không biết có hay không. Lễ khai giảng trên đài cao, thái tử Tuyết Thanh Hà thế mà tự mình tham gia, trừ cái đó ra còn có muôn hình muôn vẻ nhân viên, đoán chừng là một chút quý tộc hoặc đế quốc quá lớn. Mà toàn trình bồi Tuyết Thanh Hà bên cạnh là một cái nho nhã trung niên nhân dắt một cái tiểu nữ hài, niên kỷ đoán chừng cũng liền 6-7 tuổi, trung niên nhân bên cạnh nhưng là một người có mái tóc trắng bệnh người, bất quá người này trên mặt da thịt giống như hài nhi, hơn nữa trong ánh mắt tản mát ra từng trận sắc bén. Dương Phá Địch thầm nghĩ trong lòng, người trung niên này hẳn là Thất Bảo Lưu Ly Tông tông chủ chữ Phong Chí, mà dắt tiểu nữ hài nhưng là nguyên tắc bên trong Sử Lai Khắc Thất Quái bên trong Linh Vinh Vinh, ông lão tóc bạc đoán chừng chính là Kiếm Đấu La Trần Tâm. Dương Phá Địch nhìn kỹ một chút Linh Vinh Vinh, bây giờ Linh Vinh Vinh hẳn là trên dưới 7 tuổi, bộ mặt giống như phấn điêu ngọc trác, nhất là cặp kia màu xanh thẳm mắt to, nhìn qua chính xác thật đáng yêu, mặc váy công chúa, quả thật có chút tiểu công chúa dáng vẻ, hiển nhiên là một mỹ nhân bại hoại. Ngược lại là Kiếm Đấu La Trần Tâm, mặc dù biểu lộ nhìn như bình thản, nhưng trong ánh mắt tựa hồ tản ra từng trận kiếm ý, cả người càng là giống như một cái không ra khỏi vỏ kiếm, không hổ là Đấu La đại lục đệ nhất cao thủ sử dụng kiếm, quả nhiên đủ cường đại. Lễ khai giảng chủ yếu là một đám lãnh đạo nói chuyện, vô luận là Tuyết Thanh Hà vẫn là Chữ Phong Chí, cũng là nói một phen động viên lời nói, không có ý gì. Lễ khai giảng kết thúc về sau, Lý lão sư tìm được chính mình, nói là thái tử Tuyết Thanh Hà triệu kiến, muốn chính mình đi một chuyến giáo ủy lâu. Dương Phá Địch trong lòng nhịn không được chửi bậy, cái này Tuyết Thanh Hà, không đối với cái này tiên nhận Tuyết đến cùng làm cái quỷ gì, lại còn muốn đơn độc triệu kiến mình, mà còn chờ phía dưới gặp mặt chắc chắn còn có Chữ Phong Chí cùng Kiếm Đấu La. Trong nguyên tắc, Cốt Đấu La lần thứ nhất nhìn thấy Đường Tam thời điểm, liền đưa ra muốn sớm bóc chết, rõ ràng cho dù là cái gọi là danh tiếng hơi tốt Thất Bảo Lưu Ly Tông, vụ trộm làm được gạt bỏ thiên tài động tác hẳn là cũng không thiếu. Mình rốt cuộc làm như thế nào đối mặt đám người này đâu? Dương Phá Địch nhịn không được thở dài, hy vọng phá chi nhất tộc danh tiếng có thể bảo trụ chính mình, hoặc có lẽ là đơn thuộc tính bốn nhà tộc danh tiếng có thể bảo trụ chính mình. Tấu chương xong, chương 63, thái tử Tuyết Thanh Hà triệu kiến chỉ chốc lát sau, Dương Phá Địch liền đi theo Lý lão sư đi tới giáo bị lâu, quả nhiên bên trong đều ngồi không ít người, trong đó liền bao quát Thái tử Tuyết Thanh Hà, Thất Bảo Lưu Ly Tông tông chủ Triệu Phong Chí, Kiếm Đấu La cùng Ninh Vinh Vinh, liền Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện ba vị giáo ủy đều tại. Dương Phá Địch đi vào giáo ủy lâu sau đó, để cho đám người hành lễ phá chi nhất tộc Dương Phá Địch, gặp qua Thái tử điện hạ, gặp qua Ninh tông chủ, gặp qua Kiếm Đấu La tiền bối, gặp qua ba vị giáo ủy tiền bối. Hiện trường trong đám người, Thái tử Tuyết Thanh Hà, Chữ Phong Chí cùng ba vị giáo ủy đều mỉm cười gật đầu, Ninh Vinh Vinh thì tại trên chỗ ngồi giống như một bộ dáng vẻ hồn nhiên ngây thơ, mà Kiếm Đấu La thì vẫn luôn hí mắt, tựa hồ đối với chuyện ngoại giới đều không quan tâm. Thái tử Tuyết Thanh Hà mỉm cười mở miệng: Dương Phá Địch đồng học, chúng ta lại gặp mặt, ngồi xuống trước rồi nói sau, tại Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện coi như là tại nhà mình một dạng. Dương Phá Địch nhìn mọi người một cái, tìm một cái chỗ ngồi ngồi xuống, không biết Thái tử điện hạ triệu kiến ta có chuyện gì. Tuyết Thanh Hà vẫn như cũ một mặt phong khinh vân đạm: Dương Phá Địch đồng học, ta nghe ngươi tuổi còn trẻ, liền đã 35 cấp, cũng đã đạt đến 2 năm sau đó tham gia hồn sư cuộc tranh tài điều kiện, chẳng biết tại sao không muốn tham gia hồn sư đại tái đâu. Dương Phá Địch cũng không có cái gì ngại ngùng: Thái tử điện hạ, tại hạ vẫn luôn trong gia tộc tu luyện, thiếu khuyết kinh nghiệm chiến đấu, cảm thấy chính mình vẫn là có chỗ không đủ, chỉ sợ không cách nào tham gia 2 năm sau hồn sư đại tái. Bất quá Thái tử điện hạ có thể yên tâm, 7 năm sau đó hồn sư đại tái, ta nhất định xuất linh thiên đấu hoàng gia học viện đội 2 tham gia, cam đoan không phụ Thái tử điện hạ mong đợi. Dương Phá Địch đồng học, ngươi có phải hay không quá khiêm tốn một chút? Lấy tuổi của ngươi cùng hồn lực đẳng cấp, có thể nói là thiên đấu đế quốc đệ nhất thiên tài, ngươi cùng ba vị giáo ủy nói lên yêu cầu, ta hoàn toàn có thể đáp ứng ngươi, nhường ngươi 7 năm sau đó tổ chức một chi đội ngũ hồn sư tham gia hồn sư đại tái, tất cả mọi người tuyển từ ngươi phụ trách, bất luận kẻ nào không thể quan hệ. Đa tạ Thái tử điện hạ thành toàn. Dương Phá Địch đồng học, có thể hay không hỏi ngươi một vấn đề? Thái tử điện hạ cứ hỏi a, ta nhất định biết gì nói đấy. Có thể hay không chia sẻ ngươi một chút kinh nghiệm tu luyện? Lấy ngươi 12 tuổi, đã đạt đến 35 cấp hồn lực, tựa như là từ trước tới nay nhanh nhất đột phá đến hồn tôn hồn sư, hơn nữa dựa theo tốc độ tu luyện của ngươi, chỉ sợ cũng phải là nhanh nhất đột phá đến hồn tông hồn sư. Dương Phá Địch ra vẻ suy xét sau đó mới mở miệng: Thái tử điện hạ, tại hạ tu luyện kỳ thực rất đơn giản. Mỗi sáng sớm luyện tập thương pháp, buổi sáng tại phá chi nhất tộc nội bộ lớp học tiến hành học tập, buổi chiều thì tiến hành một chút phụ trọng leo núi chạy bộ các loại, mỗi ngày luyện đến tinh bị lực tấn sau đó tiến hành tam thuốc, buổi tối tu luyện hiệu quả tương đối mà nói sẽ tốt một chút. Cái này cũng là chúng ta trong tộc phương thức tu luyện, cùng những người khác không hề có sự khác biệt. Tuyết Thanh Hà tựa hồ có chút hiếu kỳ: chỉ đơn giản như vậy sao? Dương Phá Địch đồng học: Thái tử điện hạ, ta tình huống tu luyện chính là đơn giản như vậy, có thể ta bình thường tương đối dụng tâm a, hơn nữa ta trong vòng một năm cơ hồ không có cái gì nghỉ ngơi, cơ hồ mỗi ngày đều kiên trì rèn luyện cùng minh tưởng. Tuyết Thanh Hà cũng gật đầu một cái: Dương Phá Địch đồng học, ngươi không chỉ có thiên phú xuất chúng, hơn nữa còn có thể kiên trì bền bỉ tu luyện, quả nhiên là trong tu luyện thiên tài. Đa tạ Thái tử điện hạ khích lệ. Một bên Chữ Phong Chí gặp Thái tử Tuyết Thanh Hà đã nói xong, cũng mở miệng: Dương Phá Địch đồng học, bản tọa Thất Bảo Lưu Ly Tông tông chủ Chữ Phong Chí, đây là nữ nhi của ta Ninh Vinh Vinh, vừa rồi nghe ngươi nói, ngươi hẳn là vô cùng khắc khổ rèn luyện mới có nhanh như vậy tốc độ tu luyện, bất quá dựa theo ngươi vừa rồi nói, lấy ngươi cấp 8 tiên thiên hồn lực, hẳn là cũng sẽ không tu luyện nhanh như vậy à. Nghe xong lời này, trong lòng Dương Phá Địch nhịn không được mắng: Chữ Phong Chí ngươi lão hồ ly này. Dương Phá Địch tựa hồ lại nghĩ đến phút chốc mới mở miệng: Ninh tông chủ, thực không dám giấu giếm, ta trời sinh thần lực, kể từ vũ hồn thức tỉnh thu hoạch đệ nhất hồn hoàn sau đó, vì rèn luyện cơ thể, trên thân vẫn luôn mang theo phụ trọng, ngoại trừ tắm thuốc thời gian, cơ bản sẽ không khởi, bây giờ trên người của ta phụ trọng đã đạt đến 130 kg. Nghe xong lời nói này, Chữ Phong Chí sắc mặt cũng hơi hơi thay đổi một lần, bên cạnh Tuyết Thanh Hà cùng ba vị giáo ủy sắc mặt cũng phát sinh biến hóa, tuổi còn nhỏ thế mà trên thân mang theo nặng như thế phụ trọng, chẳng lẽ liền không sợ tổn hại cơ thể sao? Chữ Phong Chí mở miệng lần nữa: Dương Phá Địch đồng học, nghĩ không đến ngươi tuổi còn nhỏ liền có như thế nghị lực, tương lai nhất định tiền đồ vô lượng. Có thể hay không nói một chút ngươi như thế cố gắng tu luyện nguyên nhân đâu? Dương Phá Địch nhắm mắt lại suy tư một hồi, mặt mũi tràn đầy kiên nghị mở miệng: Ninh tông chủ, tại hạ là phá chi nhất tộc trực hệ tử đệ, một đời mục tiêu duy nhất chính là chấn hương ta phá chi nhất tộc, đem gia tộc phát dương quang đại, không đạt tới mục đích, thế không bỏ qua. Chữ Phong Chí nghe xong lời này, tựa hồ mặt mỉm cười: Dương Phá Địch đồng học, ngươi một lòng vì gia tộc, lấy nghị lực cùng thiên phú của ngươi, tương lai nhất định sẽ có thể đạt tới mục tiêu. Đa tạ Ninh tông chủ. Dương Phá Địch ngay sau đó đối với Thái tử Tuyết Thanh Hà lần nữa hành một cái lễ: Thái tử điện hạ, Ninh tông chủ, ta cáo từ trước. Coi như Dương Phá Địch chuẩn bị rời đi, một bên Kiếm Đấu La đột nhiên mở hai mắt ra: Dương Phá Địch đồng học, thỉnh trước chờ một chút. Tham kiến Kiếm Đấu La tiền bối, không biết Kiếm Đấu La tiền bối có cái gì chỉ giáo? Tại trong Chữ Phong Chí cùng Tuyết Thanh Hà nghi hoặc, Kiếm Đấu La mở miệng lần nữa: có thể hay không cho ta xem ngươi một chút vũ hồn cùng hồn hoàn? Dương Phá Địch sắc mặt hơi biến đổi, ngay sau đó triệu hoán ra chính mình vũ hồn phá hồn thương, đồng thời cho thấy lượng vàng một tím hồn hoàn. Kiếm Đấu La nhìn kỹ một chút phá hồn thương cùng hồn hoàn, lại nhịn không được mở miệng: không tệ, ngươi vũ hồn phá hồn thương rất không tệ. Có thể nói hay không ngươi một chút mỗi cái hồn hoàn hấp thu chính là cái gì hồn thú? Cụ thể hồn thú niên hạn. Nghe xong Kiếm Đấu La lời nói, Dương Phá Địch sắc mặt trong nháy mắt cũng thay đổi, nhưng cuối cùng vẫn mở miệng: Kiếm Đấu La tiền bối, ta đệ nhất hồn hoàn là Thiên Quân Nghĩ, hồn hoàn niên hạn 500 năm, ta thứ hai hồn hoàn là Tử Đồng Ma Hổ, hồn hoàn niên hạn là 800 năm, ta đệ tam hồn hoàn là Hoàng Kim Nạc Vương, hồn hoàn niên hạn là 2000 năm. Đây là ta bây giờ hấp thu ba cái hồn hoàn. Hiện trường Chữ Phong Chí, Tuyết Thanh Hà cùng ba vị giáo ủy nghe xong lời nói này, sắc mặt chợt đều phát sinh biến hóa, mấy người đều đối vũ hồn cùng hồn hoàn có hiểu rõ nhất định, nhất là ba vị giáo ủy, đối với hồn hoàn hấp thu nghiên cứu cực sâu, tự nhiên biết Dương Phá Địch hấp thu những thứ này hồn hoàn độ khó. Kiếm Đấu La nghe xong lần này, sắc mặt cũng hơi đổi thiên quân nghĩ, Tử Đồng Ma Hổ, Hoàng Kim Ngạc Vương, cũng là hệ sức mạnh hồn hoàn, hơn nữa cũng là cực phẩm hồn hoàn, toàn bộ siêu việt hồn hoàn hấp thu niên hạn, khó trách ngươi phá hồn thương sẽ như thế, đáng tiếc ngươi vũ hồn không phải kiếm vũ hồn. Kiếm Đấu La nói xong những lời này, lại nhắm lại cặp mắt của mình, thật giống như không có thứ gì phát sinh tựa như. Dương Phá Địch lần nữa hành một cái lễ Kiếm Đấu La tiền bối, vạn bối cáo tử. Ngược lại là lúc này chữ Phong Chí mở miệng lần nữa Dương Phá Địch đồng học, nếu có thời gian, tùy thời có thể ta tới ta thất bảo Lưu Ly Tông dạo chơi, ta thất bảo Lưu Ly Tông đại môn vĩnh viễn vì ngươi mở ra. Đa tạ Ninh Tông chủ, vạn bối cáo tử. Dương Phá Địch nói xong, trực tiếp rời khỏi giáo ủy lâu. Tấu chương xong, chương 64-64. Thứ 64 chương Kiếm Đấu La Dương Phá Địch rời đi giáo ủy lâu sau đó, toàn bộ giáo ủy lâu cũng đều rơi vào trong trầm mặc. Không biết qua bao lâu, chữ Phong Chí mới mở miệng kiếm thúc, cái này Dương Phá Địch có vấn đề gì không? Kiếm Đấu La mở hai mắt ra, liếc mắt nhìn mọi người chung quanh Dương Phá Địch người này dã tâm không nhỏ, mọi người đều biết, phá chi nhất tộc tất cả hấp thu hồn hoàn toàn bộ đều là tính công kích hồn hoàn, vô cùng chú trọng lực công kích, hơn nữa lúc đối địch chỉ công không tuân thủ, cùng người đối chiến, hung hãn không sợ chết. Nhưng cái này Dương Phá Địch, hấp thu toàn bộ đều là hệ sức mạnh hồn hoàn, hơn nữa cũng là cực phẩm hồn thú, lại đều vượt qua hồn sư hồn hoàn hấp thu niên hạn. Các ngươi cũng đều là hồn sư, biết siêu việt hồn hoàn hấp thu niên hạn mang tới thống khổ và nguy hiểm, người này mỗi cái hồn hoàn đều siêu việt niên hạn, có thể thấy được tố chất thân thể phi thường cường hãn, hơn nữa trên người hắn tùy thời mang theo nặng như thế phụ trọng, có thể thấy được bình thường hắn đối với thân thể rèn luyện, cơ hồ đem cơ thể tôi luyện đến cùng cảnh giới đến cực hạn, ta đoán chừng lấy thực lực của hắn, chỉ sợ hồn tôn cảnh giới có rất ít người là đối thủ của hắn, đối với hắn nói kinh nghiệm chiến đấu không phong phú, chỉ sợ cũng chỉ là từ chối chi tử. Hơn nữa hắn hấp thu ba loại hồn thú cũng vô cùng đặc thù, Thiên Quân Con Kiến là hệ sức mạnh hồn sư thích hợp nhất hồn hoàn, 800 năm Tử Đồng Ma Hổ có thể nói là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, đến nỗi 2000 năm Hoàng Kim Ngạc Vương, cơ hồ cũng là trong truyền thuyết hồn thú, toàn bộ hồn sư giới cũng chưa từng thấy mấy cái, có thể thấy được hắn đang hấp thu hồn hoàn trên dưới đại công phu. Hơn nữa ta vừa rồi tại trên người hắn, thế mà cảm nhận được tí ti kiếm ý, ta vừa rồi nhìn hắn phá hồn thương, so ta dĩ vãng thấy qua phá hồn thương đều phải sắc bén rất nhiều, chỉ sợ hắn cái kia phá hồn thương cũng có thể làm kiếm đến sử dụng. Nếu là hắn vũ hồn là kiếm, ta đều muốn thu hắn làm đồ. Nghe xong Kiếm Đấu La lời nói này, hiện trường tất cả mọi người đều nuốt một ngụm nước bọt, mặc dù bọn hắn tận lực đánh giá cao Dương Phá Địch, nhưng xem ra còn đánh giá thấp. Tuyết Thanh Hà cùng chữ Phong Chí thì có suy tư, Dương Phá Địch sinh ra ở Phá Chi nhất tộc, chính là tộc trưởng Dương Vô Địch đích tôn tử, Phá Chi nhất tộc trưởng vượt qua 400 hồn sư, ba tên hồn đấu la, cũng coi như là một cỗ thế lực không nhỏ, hơn nữa Phá Chi nhất tộc cam hiểu dùng độc, không có tình huống đặc biệt, người bình thường cũng không quá nghĩ trêu chọc. Huống hồ Dương Phá Địch ngoại công vẫn là ngự chi nhất tộc tộc trưởng lưu cao, tương đương ngự chi nhất tộc cũng là hắn chỗ dựa, lại thêm bây giờ đơn chúc họ bốn nhà tộc cũng là đồng minh, bốn tộc cộng lại vượt qua 1000 hồn sư, thực lực có thể nói tương đương cường hãn. Ngoại trừ không có phong hào đấu la, đều nhanh sánh vai nửa cái Lam Điện Phách Vương Long gia tộc. Mặt khác, căn cứ tiểu đạo tin tức, Phá Chi nhất tộc bây giờ cùng Độc Cô Bác giao hảo, nghe nói là chữa trị xong Độc Cô Bác nhi tử Độc Cô Tín thương thế, giai đoạn hiện tại quan hệ qua lại vô cùng mật thiết, cho nên nếu như hướng Dương Phá Địch ra tay, làm không tốt sẽ đưa tới Độc Cô Bác, vậy thì càng thêm phiền toái. Ngược lại là ba vị giáo ủy mặt lộ vẻ vui mừng, Thiên Đấu Hoàng gia học viện có loại thiên tài này học sinh gia nhập vào, về sau hồn sư đại tái cũng có hy vọng, hơn nữa chiếu vừa rồi thái tử điện hạ ý tứ, đã đồng ý Dương Phá Địch tổ kiến lần kế Thiên Đấu Hoàng gia học viện đội 2. Toàn trường đoán chừng cũng liền Ninh Vinh Vinh cảm thấy chơi vui hơn, không đem những lời này để ở trong lòng, dù sao mới 7 tuổi tiểu hải tử. Dương Phá Địch rời đi giáo ủy lâu sau đó, toàn bộ sắc mặt có chút biến thành đen, nghĩ không ra thất bảo Lưu Ly Tông chữ Phong Chí cùng Kiếm Đấu La thế mà khó chơi như vậy, lần này thế mà không thể không tiết lộ nhiều tin tức như vậy, thất bảo Lưu Ly Tông tại nguyên tắc cũng coi như chính diện hình tượng, kỳ thực cũng bất quá là một cái nhiều lần hành nhạy tông môn mà thôi, sẽ chỉ quan tâm ích lợi của mình, nào có cái gì chính diện hình tượng có thể nói đâu. Nghĩ tới đây, Dương Phá Địch nhịn không được thở dài, tính toán trước tiên cứ đi được tới đâu hay tới đó à, ít nhất tại Thiên Đấu Hoàng gia học viện hẳn tạm thời là an toàn, trên mặt nội sẽ không có người nguyện ý đối mặt đơn thuộc tính bốn nhà tộc lựa giận. Lúc này giáo ủy trong lầu, tam phương nhân viên một phen câu thông sau đó, cuối cùng đều từng người rời đi. Tuyết Thanh Hà mang theo hộ vệ trở về thái tử cung, chữ Phong Chí cùng Kiếm Đấu La, Ninh Vinh Vinh thì rời đi Thiên Đấu Hoàng gia học viện, trở về Bảo Lưu Ly Tông, ba vị giáo ủy cũng bắt đầu vội vàng những chuyện khác. Thất Bảo Lưu Ly Tông trên xe ngựa, chữ Phong Chí mở miệng lần nữa kiếm thúc, cái này Dương Phá Địch thiên phu thật sự có tốt như vậy sao? Kiếm Đấu La khẽ lắc đầu, cái này Dương Phá Địch chỉ sợ so ta mới vừa nói còn muốn khoa trương hơn, khí hồn sư nếu như toàn bộ tăng thêm hệ sức mạnh hồn hoàn mà nói, hắn vũ hồn phá hồn thương trọng lượng chỉ sợ bây giờ cũng rất nặng, nhưng nhìn hắn vừa rồi tình hình, thân thể của hắn chỉ sợ cũng có thể thích ứng loại này trọng lượng, cũng không biết tốc độ của hắn như thế nào. Nếu như tốc độ của hắn có thể theo kịp, tăng thêm phá chi nhất tộc phá hồn thương pháp, vậy hắn thực lực chỉ sợ tại hồn tôn trong cảnh giới đã không có đối thủ. Hơn nữa nhìn hắn tu luyện kế hoạch, chỉ sợ đằng sau tất cả hồn hoàn đều biết tăng thêm hệ sức mạnh hồn hoàn, hơn nữa toàn bộ sẽ siêu việt hồn hoàn niên hạn hấp thu, đợi đến đệ bát hồn hoàn thời điểm, hắn phá hồn thương sợ rằng sẽ rất nặng. Phải biết, trên thế giới này chỉ có một cái tông môn khí hồn sư sẽ toàn bộ hấp thu trọng lượng hình hồn hoàn. Chữ Phong Chí suy tư phút chốc mới mở miệng, Hạo Thiên Tông. Thanh Tao, nhìn cái này Dương Phá Địch ý nghĩ, đoán chừng muốn đi Hạo Thiên Tông loại kia tu luyện đường đi, đáng tiếc phá hồn thương dù sao không phải là Hạo Thiên chủ ý, thực sự khá là đáng tiếc. Mà một bên Linh Vinh Vinh tựa hồ có chút ngây thơ ba, Kiếm Gia Gia, ta xem cái này Dương Phá Địch cũng không có gì đặc biệt, Vinh Vinh tương lai nhất định sẽ mạnh hơn hắn. Chữ Phong Chí có chút cương chiều sờ lên Linh Vinh Vinh cái đầu nhỏ, Kiếm Đấu La cũng khó phải lộ ra nụ cười. Mà lúc này Tuyết Thanh Hà trở lại trong Thái Tử Cung sau đó, Xà Mâu Đấu La đột nhiên xuất hiện thiếu chủ, cái này Dương Phá Địch thiên phú như vậy, có phải hay không là yêu cầu sớm diệt trừ? Phá chi nhất tộc thế nhưng là cùng ta Vũ Hồn Điện có thủ. Tuyết Thanh Hà thì lộ ra có chút phong khinh vân đạm, cái này không nổi, nghe nói nữ nhân kia thu một cái thân truyền đệ tử, thiên phú xuất chúng, hơn nữa Vũ Hồn Điện gần nhất còn ra không thiếu tốt thiên tài, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút 7 năm sau đó hồn sư đại tái đến cùng ai càng thiên tài. Thiên tài? Hừ. Mà lúc này Xà Mâu Đấu La ở bên cạnh đứng vững, liền xem như cái gì cũng không nghe được, loại chuyện này cũng không phải hắn dám làm dự, hai phe ai cũng đắc tội không nổi. Dương Phá Địch trở lại ký túc xá sau đó, cũng nghiêm túc bắt đầu tu luyện về sau phương án. Đối với khí vũ hồn tới nói, rất khó thiết lập loại kia bắt chước ngụy trang hoàn cảnh, cho dù là Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện, tương tự bắt chước ngụy trang hoàn cảnh cũng vô cùng thiếu, chớ nói chi là thích hợp phá hồn thương bắt chước ngụy trang hoàn cảnh. Đối với mình vũ hồn phá hồn thương tới nói, chân chính tốt nhất bắt chước ngụy trang hoàn cảnh là trên chiến trường, nhưng bây giờ Dương Phá Địch nhưng không có tâm tư gì đi gia nhập vào chiến trường. Mà học viện mấy chỗ bắt chước ngụy trang hoàn cảnh cũng không quá thích hợp phá hồn thương tu luyện. Cuối cùng, Dương Phá Địch vẫn là quyết định đi Thiên Đấu Thành Đại Đấu Hồn Trường tiến hành tu luyện, khí vũ hồn cũng là dùng để chiến đấu, trong chiến đấu cũng là tốt hơn tu luyện, đến nơi xế chiều mỗi ngày đẩy thiết cầu, chỉ cần tìm một chỗ tương tự với Sơn Phong bắt chước ngụy trang hoàn cảnh là được rồi, loại địa phương này Thiên Đều Hoàng Gia Học Viện vẫn là rất nhiều. Nếu như thực sự còn không được, lại lần nữa thiết kế những thứ khác rèn luyện phương pháp, người làm tinh trí tuệ là vô tận, đã nghĩ ra vô số phương pháp tu luyện, hiệu quả cũng cần phải rất không tệ. Tóm lại, mục đích chủ yếu vẫn là chiến đấu, chỉ có trong chiến đấu mới có thể chân chính trở nên mạnh mẽ. Thấu chương xong, chương 65-65. Thứ 65 chương chiến đội thành lập bởi vì là khai giảng ngày đầu tiên, buổi chiều cũng không có sắp xếp gì, tất cả học sinh cũng là tự do hoạt động. Xế chiều hôm đó, Dương Phá Địch triệu tập đơn thuộc tính bốn nhà tộc mấy người, nhất là nhìn thấy Thái Long một bộ dáng cả nhõng, nhịn không được đều nghĩ đánh hắn một trận. Ngược lại là Dương Bình sao trước tiên mở miệng đại ca, buổi chiều chúng ta không đi tu luyện sao? Cảm giác Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện hoàn cảnh vẫn là rất không tệ. Dương Phá Địch trầm tư phút chốc mới mở miệng, hôm nay Thái tử Tuyết Thanh Hà tìm ta, bọn hắn muốn cho ta tham gia lần này hồn sư đại tái, bất quá đã bị ta cự tuyệt. Mục tiêu của ta là tham gia lần tiếp theo hồn sư đại tái. Ta cùng Thái tử điện hạ cùng ba vị giáo ủy câu thông, ta sẽ tổ kiến Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện đội 2, đội 2 toàn bộ sự tỉnh từ ta phụ trách, bao quát nhân viên tuyển nhận, huấn luyện nhân viên các loại. Ta bây giờ cùng các ngươi bốn cái đều xác nhận một chút, các ngươi có phải hay không có lòng tin cùng ta cùng một chỗ tham gia lần tiếp theo hồn sư đại tái. Nghe được lời nói này, bốn người có chút hai mặt nhìn nhau, bây giờ tất cả mọi người mới 12 tuổi, lần sau hồn chi đại tái nhưng là muốn 7 năm sau đó, sớm như vậy liền bắt đầu làm quyết định sao, có phải là quá sớm hay không một điểm. Không đợi bốn người nói cái gì, Dương Phá Địch mở miệng lần nữa, Thái Long, Ngư Mánh, Bạch Tiểu Phi, ba người các ngươi cũng là đơn thuộc tính gia tộc trực hệ đệ tử, về sau cũng là muốn kế thừa gia tộc chức tộc trưởng, đơn thuộc tính bốn nhà tộc tại Thiên Đấu Đế quốc quan hệ vi diệu, muốn kế thừa chức tộc trưởng liền nhất định muốn có thực lực mới được, ta hy vọng các ngươi đều có thực lực phù hợp tộc trưởng, như vậy chúng ta đơn thuộc tính bốn nhà tộc mới có thể càng dễ phát triển. Ba người nghe xong lời nói này, sắc mặt cũng đều bắt đầu ngưng trọng lên, xem như gia tộc người thừa kế, thưởng thụ lấy gia tộc không thiếu chỗ tốt, tự nhiên cũng sẽ có tương ứng trách nhiệm, bây giờ hai ta cũng đã 12 tuổi, không còn là tiểu hài tử. Nhu Manh trước tiên mở miệng, đại ca, ta nguyện ý gia nhập vào chiến đội, chính là phương thức huấn luyện của ngươi cường độ quá lớn, chỉ sợ ta sẽ chịu không nổi. Biểu đệ, điểm ấy ngươi có thể yên tâm, ta sẽ căn cứ vào thân thể của các ngươi điều kiện tới chế định huấn luyện kế hoạch, mặc dù sẽ có nhất định độ khó, nhưng sẽ không ảnh hưởng ngươi hoàn thành. Nhu Manh tựa hồ thở dài một hơi, vậy thì không thành vấn đề, đại ca, ngươi yên tâm, ta nhất định cố gắng tu luyện, tương lai trở thành ngự trí nhất tộc tộc trưởng. Thái Long cùng Bạch Tiểu Phi sau khi nghe xong, cũng đều biểu thị nguyện ý gia nhập vào. Dương Phá Địch gặp ba người đều gia nhập, lại lần nữa mở miệng, ba người các ngươi bây giờ hồn lực đẳng cấp vẫn là quá thấp, về sau tu luyện nội dung liền chủ yếu là mỗi ngày buổi sáng tại học viện lên lớp, lúc chiều cần phụ trọng chạy bộ 50 km, chạy bộ sau khi hoàn thành tiến hành tắm thuốc, buổi tối thì tại riêng phần mình bắt chước ngụy trang trong hoàn cảnh tiến hành minh tưởng. Ba người nghe xong lời nói này đều nuốt một ngụm nước bọt, phụ trọng chạy bộ 50 km, đây vẫn là người có thể làm được sao? Như Manh tựa hồ có chút hối hận, đại ca, cái này phụ trọng chạy bộ 50 km có phải hay không nhiều lắm, hơn nữa chúng ta cần nặng bao nhiêu phụ trọng đâu? Dương Phá Địch nhìn một chút Như Mạnh ba người, xem như hồn sư tới nói, cơ thể mới là hết thảy, chỉ có cơ thể cường đại, vô luận tốc độ tu luyện vẫn là những thứ khác, đều biết nhanh rất nhiều. Nhất là các ngươi mỗi ngày phụ trọng chạy bộ xong sau, tiến hành tắm thuốc hiệu quả sẽ tốt hơn nhiều, hơn nữa minh tưởng tốc độ cũng biết đề cao rất nhiều, dạng này cũng có thể càng nhanh để thăng các ngươi hồn lực. Đến nỗi các ngươi cụ thể phụ trọng bao nhiêu, ta sẽ căn cứ vào các ngươi thực tế tình huống thực tế tới chế định. Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện đối với học viên huấn luyện điều kiện phi thường tốt, vô luận là bắt chước ngụy trang hoàn cảnh vẫn là học viện nhà ăn cung cấp đồ ăn, đều rất không tệ, thậm chí so với các ngươi gia tộc đều muốn hảo. Đối với chúng ta chiến đội đội viên, ta sẽ xin cung cấp tắm thuốc tài liệu, sự tình khác các ngươi cũng không cần lo lắng nữa, còn lại phải cố gắng tu luyện là được rồi. Thái Long, ngươi tìm thời gian đi chế tạo đủ loại trọng lượng phụ trọng, bắt đầu từ ngày mai, Bạch Tiểu Phi trên người phụ trọng tạm thời định vì 10 kg, Như Mạnh trên người phụ trọng vì 20 kg, Thái Long trên người phụ trọng vì 30 kg, ngoại trừ tắm thuốc thời gian khác cũng không thể cởi phụ trọng. Nghe nói như thế, ba người có chút chột dạ, Thái Long thì mở miệng, đại ca, trên người của ta có 30 kg phụ trọng có phải là quá nặng rồi hay không điểm? Ba người các ngươi cũng là thú vũ hồn, cũng đều đã là lớn hồn sư, theo lý thuyết tố chất thân thể là so Bình An muốn mạnh, Bình An trên người bây giờ có 40 kg phụ trọng, mà trên người của ta có 130 kg phụ trọng, hai chúng ta vẫn chỉ là khí hồn sư. Chẳng lẽ ba người các ngươi tố chất thân thể cứ như vậy kém sao? Bắt đầu từ ngày mai, mỗi lúc trời tối ta đều sẽ hòa Bình Sao đi thiên đấu thành đại đấu hồn trường tiến hành đấu hồn, chờ các ngươi đến 25 cấp sau đó, cũng muốn mỗi ngày đi tham gia đấu hồn, hơn nữa mỗi ngày đều muốn tham gia hai trận, đến thu được ngân đấu hồn huy chương mới thôi. Còn có chính là, các ngươi gia nhập vào chiến đội đồng thời cùng ta tu luyện sự tình, ta sẽ thông báo cho phụ thân của các ngươi, tin tưởng bọn họ cũng sẽ ủng hộ ta. Ba người nghe xong lời nói này đều không còn gì để nói, nếu là phụ thân biết mình gia nhập vào chiến đội, đồng thời cùng Dương Phá Địch tiến hành huấn luyện, đều cao hứng còn không kịp đâu, làm sao có thể phản đối đâu. Hơn nữa liền mới vừa nói lượng huấn luyện, đoán chừng mỗi người đều biết bị mà chết, bất quá bây giờ phản đối giống như cũng đã trễ. Cuối cùng, ba người đều chỉ thật bất đắc dĩ đáp ứng. Dương Phá Địch gặp ba người đều đồng ý, mở miệng lần nữa, hiện tại các ngươi hồn lực đều mới 21 cấp, hồn lực quá thấp một điểm, đến chúng ta tham gia hạ giới hồn sư cuộc tranh tài thời gian còn có 7 năm, thời gian 7 năm bên trong, các ngươi hồn lực ít nhất đều phải đạt đến hồn tông cấp bậc mới được, theo lý thuyết các ngươi muốn tăng lên 19 cấp, hàng năm ít nhất phải để thăng 2.7 cấp hồn lực, dạng này mới có thể tại trong hồn sư đại tái hiện ra thực lực, bằng không là rất khó đi tham gia hồn sư cuộc tranh tài. Ba người lần nữa nuốt một ngụm nước bọt, hàng năm để thăng hồn lực 2.7 cấp, độ khó này nhưng có hơi lớn. Gặp ba người tựa hồ có chút nghi hoặc, các ngươi cứ yên tâm đi, chỉ cần dựa theo ta nói tới rèn luyện, ta bảo đảm các ngươi có thể tại 19 tuổi đạt tới trước hồn tông cảnh giới, dạng này cũng coi như không cô phụ chúng ta đơn thuộc tính bốn nhà tộc người thừa kế danh tiếng. Nhớ kỹ trong nguyên tắc, Thái Long tham gia hồn sư cuộc tranh tài thời điểm, hồn lực là 37 cấp, chỉ cần Thái Long cố gắng tu luyện, nói thêm tăng 3 cấp hoàn toàn là không có vấn đề, huống chi bây giờ điều kiện tu luyện tốt như vậy. Đến nỗi Ngưu Mạnh cùng Bạch Tiểu Phi, hai người hẳn là cũng không sai biệt lắm. Đến nỗi Tiên Hạo, Dương Phá Địch tạm thời không có tính toán dùng tại trên người mấy người, cho dù là giai đoạn hiện tại Dương Bình Sao cũng giống vậy. Bây giờ mọi người cùng nhau tu luyện, đột nhiên xuất hiện hồn lực tăng vọt hiện tượng, rất dễ dàng gây nên ngoại giới hoài nghi. Nhất là Thái Long cùng Bạch Tiểu Phi, tương lai còn rất khó nói, vẫn là phải muốn đề phòng một điểm. Đến nỗi những thứ khác cơ sở phương pháp tu luyện, vậy thì không quan trọng, vô luận là phụ trọng chạy bộ vẫn là mình sắp thiết kế phương pháp huấn luyện, cũng sẽ không có ảnh hưởng quá lớn. Mà muốn cho Dương Bình Sao Tiên Hạo, đợi đến hồn sư đại tái kết thúc về sau lại cho hắn, cũng không tính quá muộn. Tấu chương xong, chương 66-66. Thứ 66 chương độc cô nhạn tới chơi. Dương Phá Địch đem cụ thể kế hoạch cùng bốn người sau khi nói xong, liền đem mấy người đều cho giải tán, chuyện còn lại cần chính mình đi xử lý mới được. Buổi chiều, Dương Phá Địch lần nữa đi tới giáo ủy lâu, bất quá ba vị giáo ủy buổi chiều thật giống như đều tương đối bận rộn, đợi một đoạn thời gian mới đến phiên tiếp đại chính mình. Ba vị giáo ủy nhìn thấy Dương Phá Địch đến đây, tựa hồ còn có chút bất ngờ Dương Phá Địch đồng học, nhanh như vậy lại gặp mặt, không phải tìm chúng ta ba người có chuyện gì đâu. Ba vị giáo ủy, liên quan tới ta tổ kiến 7 năm sau hồn sư đại tái đội 2 đội ngũ sự tình, thái tử điện hạ bên kia có hay không xác nhận? Ngọc Thần Cơ giáo ủy gật đầu một cái, thái tử điện hạ đã xác nhận, đồng ý yêu cầu của ngươi, sau này ngươi chính là Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện nhị đội đội trưởng, phụ trách đội viên chọn lựa cùng với huấn luyện việc làm. Đội 2 sẽ không phái sư phụ mang đội. Đa tạ ba vị giáo ủy, liên quan tới lần tiếp theo hồn sư cuộc tranh tài đội ngũ, ta đã chọn lựa mấy cái đội viên, cụ thể nhân viên vì Dương Bình Sao, Thái Long, Nưu Mạnh cùng Bạch Tiểu Phi bốn người hiện tại cũng đã là đại hồn sư, ta nghĩ bây giờ liền bắt đầu đối bọn hắn tiến hành rèn luyện. Dạng này có quá sớm rồi hay không một điểm đâu. Dù sao còn có thời gian 7 năm. Ba vị giáo ủy, liên quan tới hồn sư cuộc tranh tài đội dự thi viên, bình thường ít nhất cũng cao hơn giai hồn tôn mới được, mà kế hoạch của ta là tăng cường rèn luyện, đợi đến dự thi thời điểm, ít nhất phải nhiều tên hồn tông tài đi. Lấy các học viên bây giờ mới vừa nhập học thành tích, chỉ sợ vẫn còn tương đối khó khăn, cho nên ta dự định sớm rèn luyện bọn hắn. Dương Phá Địch đồng học, ngươi nghĩ vô cùng chú đáo, không biết ngươi tới tìm chúng ta có vấn đề gì à? Ba vị giáo ủy, liên quan tới học viên rèn luyện vấn đề, ta muốn học viện vì chúng ta cung cấp một cái đơn độc sân huấn luyện, tốt nhất diện tích muốn lớn một chút, đến lúc đó ta sẽ an bài học viên tiến hành rèn luyện. Mặt khác, đối với tương lai dự thi nhân viên, có thể hay không cung cấp tắm thuốc phương diện ủng hộ. Ba vị giáo ủy tựa hồ lẫn nhau trao đổi một hồi, Mộng Thần Cơ giáo ủy mới mở miệng, Dương Phá Địch đồng học, liên quan tới sân huấn luyện vấn đề, bây giờ ba hảo sân huấn luyện vẫn là bỏ trống, ta có thể đem nó chuyên môn chia cho các ngươi tiến hành huấn luyện. Đến nỗi tắm thuốc phương diện vấn đề, học viện đối với tham gia hồn sư cuộc tranh tài đội ngũ đều sẽ có chuyên hạng tài chính, đến lúc đó ngươi trực tiếp đi phòng giáo dục nhận lấy là được rồi. Đương nhiên chúng ta cũng biết cho ngươi treo một cái sư phụ mang đội danh hiệu. Đúng, còn có một việc, ngươi mặc dù là kiêm nhiệm sư phụ mang đội, nhưng có đôi khi nếu như ngươi ra sân mà nói, còn rất nhiều sự tình cần xử lý, chúng ta an bài Lý lao sư hiệp trợ ngươi dẫn đội, như vậy ngươi liền có nhiều thời gian tiến hành tu luyện. Đa tạ ba vị giáo ủy. Dương Phá Địch cùng ba vị giáo ủy lần nữa trao đổi một hồi, ba vị giáo ủy đối với Dương Phá Địch cùng đội 2 một phen động viên, cuối cùng tiếp nhận ba vị giáo ủy tự mình ký phát văn kiện mới rời khỏi. Trong tài liệu bao quát bổ nhiệm Dương Phá Địch vì hạ nhiệm Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện đội 2 sư phụ mang đội kiêm đội trưởng, phụ trách đội viên huấn luyện sự nghi. Đồng thời bên trong còn có một phần đem số 3 sân huấn luyện chia cho Dương Phá Địch chiến đội sử dụng văn kiện. Cuối cùng còn có một phần Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện đội 2 chuyên hạ phụ cấp văn kiện, bằng văn kiện có thể đi học viện bộ hậu cần nhận lấy tương quan tam thuốc, dược liệu cùng cái khác vật tư. Đến lúc này, Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện đội 2 đã lớn gây nên xây dựng xong, bao quát 3 tên cường công hệ thành viên, Dương Phá Địch, Dương Bình An, Hòa Thái Long. Một cái mẫn công hệ thành viên, Bạch Tiểu Phi. một cái phòng ngự hệ thành viên, Ngưu Mãnh. Bây giờ chỉ thiếu khống chế cùng phụ trợ, bất quá đối với Dương Phá Địch tới nói cái này đều không vấn đề gì, thực sự không được thì Khứ Học Viện tuyển mấy cái là được rồi. Tối hôm đó, Dương Phá Địch một người ở trong ký túc xá tiến hành minh tượng, đột nhiên có người ở bên ngoài túc xá gõ cửa, Dương Phá Địch một hồi kỳ quái, chính mình vừa tới Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện, lại không có bằng hữu gì, tại sao có thể có người tới gõ cửa đâu? Mở cửa xem xét, lại là Độc Cô Nhạn mang theo một cái nữ hài tử tới. Nhạn Nhạn tỷ, đã lâu không gặp, như thế nào đến trễ như vậy ta ký túc xá? Độc Cô Nhạn tựa hồ có chút ít hưng phấn Dương Phá Địch, ngươi tên tiểu tử túi này, tới Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện đọc sách thế mà cũng không nói cho ta một tiếng, ta không phải là đã nói với ngươi rồi, ta tại Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện đọc sách. Nhạn Nhạn tỷ, thật sự là hôm nay tương đối bận rộn, sự tình tương đối nhiều mà thôi. Ngươi đừng gọi ta Nhạn Nhạn tỷ, về sau liền trực tiếp bảo ta Nhạn tỷ à, cũng không phải tiểu hài tử. Vậy được rồi, Nhạn tỷ, làm sao ngươi biết ta tới Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện đâu? Độc Cô Nhạn là không có chút im lặng, bây giờ người nào không biết ngươi tới Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện? Phá chi nhất tộc đệ tử thiên tài Dương Phá Địch, võ hồn phá hồn đường, mới có 12 tuổi, đã hồn lực 35 cấp, nhập học Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện, bây giờ toàn bộ Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện đều biết. Đoán chừng không cần mấy ngày, toàn bộ Thiên Đấu Thành đều biết. Nghe nói như thế, Dương Phá Địch không còn gì để nói, mặc dù biết lần này nhập học sẽ dẫn tới chú ý, nhưng là không nghĩ đến sẽ dẫn tới lớn như thế manh động. Nhạn tỷ, ta cũng không muốn dạng này nổi danh, tiên tiến ta ký túc xá ngồi một chút đi. Đem hai người nên đón tiến vào ký túc xá trong phòng khách, cho hai người đều rót một chén trà. Đối với cái túc xá này, Dương Phá Địch không chỉ một lần cảm thán, Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện thực sự là hào hoa, ký túc xá không chỉ độc tòa nhà, hơn nữa bên trong đủ loại công trình đầy đủ, phòng bếp, phòng ngủ, phòng khách, thậm chí phòng họp đều có, đều nhanh thích hợp một cái chiến đội trưởng kỳ sinh sống. Cùng Độc Cô Nhạn cùng đi nữ hài tử, xem ra hẳn là bạn học của nàng, niên kỷ cũng cùng Độc Cô Nhạn không sai biệt lắm, dáng người mảnh mai thon thả, trên mặt che một tầng hắc sa, một đầu như thác nước mái tóc dài màu xanh lam xõa ở sau lưng, có một đôi cực kỳ đôi mắt to xinh đẹp, đôi mắt cùng tóc cùng màu, bất quá nhìn qua tương đối điềm đạm, hơn nữa tựa hồ khá quen. Nhạn tỷ, ngươi là thế nào biết ta ký túc xá địa phương? Độc Cô Nhạn khẽ cười cười, hiện tại thế nhưng là Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện danh nhân, ta đi tìm phòng giáo dục lão sư hỏi một chút liền biết chỗ ở của ngươi. Vẫn là Nhạn tỷ quan hệ tốt của ngươi, tại Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện tùy tiện tìm lão sư là được rồi. Tên tiểu tử thối nhà ngươi, ngươi nói cái gì? Chúng ta cũng mới nửa năm không gặp mặt, có hay không nhớ Nhạn tỷ ta à? Dương Phá Địch không nhịn được cười một tiếng, kể từ 3 năm trước đây Độc Cô Nhạn đi theo cha mình tới qua một lần phá chi nhất tộc sau đó, hai nhà quan hệ tốt giống cũng càng ngày càng chặt chẽ, mỗi cách một đoạn thời gian, Độc Cô Nhạn sẽ đi phá chi nhất tộc dạo chơi. Dương Phá Địch cùng Dương Bình Sao cũng thỉnh thoảng đi theo phụ mẫu đi Thiên Đấu Thành Độc Cô ra bái phòng. Ba người niên kỷ cũng không kém nhiều, cũng đều xem như thiên tài, từ từ giao lưu liền trở nên nhiều. Nhất là Độc Cô Nhạn là người tương đối liên ngang, có chút lớn tỉ tỉ cảm giác, Dương Phá Địch cùng Dương Bình Sao hai người đều thật thích, hơn nữa giữa hai bên cũng tương đối quen thuộc. Dương Phá Địch có chút nghi hoặc Nhạn tỷ, đến trễ như vậy tới ta ký túc xá có chuyện gì không? Ngược lại là không có chuyện gì, nghe nói ngươi đến Hoàng Gia Học Viện tới đi học, hơn nữa đột nhiên nổi danh như vậy, liền mang tiểu tỷ bội sang đây xem xét, nhận thức một chút ngươi cái này danh nhân. Tấu chương xong, chương 67. Thứ 67 chương Độc Cô Nhạn cùng Diệp Linh Linh nghe xong Độc Cô Nhạn lời nói, Dương Phá Địch trong lòng cảm thấy không còn gì để nói, tất cả mọi người quen như vậy, lại còn đặc biệt lớn buổi tối ý đến gặp mặt. Độc Cô Nhạn tựa hồ nghĩ đến cái gì, bắt đầu giới thiệu bên cạnh cùng đi vào nữ hài Phá Địch, đây là ta bạn học cùng lớp, Diệp Linh Linh, hôm nay tin tức của ngươi truyền khắp toàn trường, gió mát cũng tương đối yêu kỳ, cho nên cô ý dẫn hắn tới cùng ngươi gặp một lần. Dương Phá Địch nghe nói như thế cảm thấy lại có chút giật mình, nghĩ không ra cô gái này chính là Cựu Tâm Hải Đường Diệp Linh Linh, nguyên tắc bên trong Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện chiến đội phụ trợ hồ sư, hắn trị liệu năng lực có thể xưng người tiên, đáng tiếc đằng sau liền không có tin tức gì. Dương Phá Địch bắt đầu giới thiệu chính mình, ngươi tốt, Diệp Linh Linh đồng học, ta gọi Dương Phá Địch, năm nay 12 tuổi, vũ hồn phá hồn đường, hồn lực 35 cấp. Diệp Linh Linh tựa hồ có chút thẹn thùng, ngươi hảo, ta gọi Diệp Linh Linh, năm nay 14 tuổi, vũ hồn Cựu Tâm Hải Đường, hồn lực 25 cấp, bây giờ tại Thiên đến cấp mấy ban. Dương Phá Địch cảm thấy có điểm kỳ quái, nhưng vẫn là tiếp tục mở miệng gió mát tỉ, ngươi tốt, hoan nên đi tới ta tham quan ký túc xá, tất cả mọi người là hồ sư, về sau có thể nhiều trao đổi lẫn nhau học tập. Độc Cô Nhạn tựa hồ nhìn ra Dương Phá Địch ngoài ý muốn, trực tiếp mở miệng, tiểu gia hỏa, ngươi biết cái gì? Gió mát vũ hồn thế nhưng là Cựu Tâm Hải Đường, chính là đại lục thượng đẳng một trị liệu hệ vũ hồn, mặc dù chỉ có 25 cấp, vốn lấy gió mát trị liệu năng lực, so với bình thường hồn tôn đều mạnh hơn. Gió mát tỉ, thật ngại, là ta có chút suy nghĩ nhiều, nghĩ không ra gió mát tỉ ngươi lợi hại như vậy. Độc Cô Nhạn thì tiếp tục mở miệng, Dương Phá Địch, ngươi là ở cái lớp nào? Nhạn tỷ, ta phân tại Thiên Đấu cấp A ban. Thiên Đấu cấp A ban? Thực sự là hâm mộ ngươi, nhanh như vậy liền có thể tiến vào Thiên Đấu cấp, ngươi bây giờ đã 35 cấp, có hay không kế hoạch tham gia 2 năm sau hồn sư đại tái? Hôm nay Thái tử điện hạ đã tự mình đến đi tìm ta, lần này hồn sư đại tái ta không có ý định tham gia, ta muốn tham gia lần tiếp theo hồn sư đại tái, hơn nữa bây giờ ta đã là hạ giới hồn sư đại tái nhị đội đội trưởng kiêm lĩnh đội lão sư. Độc Cô Nhạn cùng Diệp Linh Linh hai người đều cảm thấy giật mình không thể nào. Như thế nào nhanh như vậy liền xuống một lần hồn sư cuộc so tài? Hơn nữa ngươi lại là đội trưởng kiêm lĩnh đội lão sư. Đây là ta cùng Thái tử điện hạ cùng ba vị giáo ủy nói ra, chủ yếu là bởi vì sợ kinh nghiệm chiến đấu không đủ, cho nên không muốn tham gia lần này hồn sư đại tái. Lần sau hồn sư cuộc tranh tài mà nói, liền tương đối có nắm chắc, bây giờ tăng thêm ta đã có 5 người. Ngươi đây cũng quá nhanh à, còn có 7 năm thời gian, này liền có 5 cái đội biên, có phải là quá sớm hay không một điểm đâu. Dương Phá Địch cười cười đã không còn sớm, 7 năm mặc dù nhìn qua rất dài, nhưng mấy cái học viên thực lực hay là kém một chút, cần nhiều rèn luyện mới được. Độc Cô Nhạn tựa hồ nghĩ đến cái gì, Phá Địch, hoặc là ta cùng Gió Mát cũng gia nhập vào ngươi chiến đội, như vậy thì vừa vặn có 7 người, như thế nào? Hoan nên ta gia nhập vào a. Ta đương nhiên hoan nên hai người các ngươi gia nhập vào, nếu như Nhạn tỷ cùng Gió Mát tỷ đều có thể gia nhập vào chiến đội, vậy thì càng tốt hơn, chúng ta chiến đội cũng sẽ rất hoàn mỹ. Không đợi một bên Diệp Linh Linh mở miệng, Độc Cô Nhạn liền đã làm quyết định, vậy thì quyết định như vậy, về sau ta cùng Gió Mát chính là hạ giới Thiên Đấu Hoàng Gia học viện chiến đội đội 2 thành viên. Ngược lại là một bên Diệp Linh Linh có chút chân tay luống cuống, không biết là nên cự tuyệt vẫn là đồng ý. Ngược lại là Độc Cô Nhạn an ủi Diệp Linh Linh, Gió Mát, ngươi yên tâm, Dương Phá Địch tiểu tử này rất biết nghĩ ra một chút cổ quái phương pháp tu luyện, rèn luyện rất không tệ, ta hiện tại cũng đã 29 cấp. Nghe được Độc Cô Nhạn lời này, Dương Phá Địch trong lòng nhịn không được chửi bậy, Độc Cô Nhạn thiên phú cũng không kém, nhưng trong nguyên tắc, Độc Cô Nhạn so Đường Tam lớn 7 tuổi, hồn sư cuộc tranh tài thời điểm cũng mới 42 cấp, cái này hồn lực cấp bậc là như thế nào tạo thành? Tốc độ tăng lên cũng quá chậm a. Nhớ kỹ ban đầu tại Tắc Thác Thành đại đấu hồn trường, xét chiến đội lần đầu đối chiến Thiên Đấu Hoàng Gia học viện, Độc Cô Nhạn hồn lực đẳng cấp cũng đã là 30 tầng cấp, kết quả đến trong hồn sư đại tái, trải qua 1 năm rưỡi, tiếp cận thời gian 2 năm, hồn lực lại còn chỉ có 42 cấp, cái này tốc độ tăng lên cũng quá chậm, thời gian dài như vậy mới để thăng 4 cấp, Ngọc Thiên Hằng cũng là để thăng 4 cấp. Mà sử lai các học viện phổ biến tăng lên 10 cấp, nhiều nhất Tiểu Vũ, không có ăn tiên thảo đều tăng lên cấp 7 cấp 8, chớ nói chi là Chu Trúc Thanh cùng Mã Hồng Tuấn, hai người mặc dù ăn tiên thảo, nhưng mà tăng lên hơn 10 cấp. Bất quá Dương Phá Địch cuối cùng vẫn mỉm cười mở miệng, vậy thì hoan nghênh hai vị mỹ nữ gia nhập vào chúng ta Thiên Đấu Hoàng Gia học viện đội 2, có hai vị mỹ nữ gia nhập vào, Thiên Đấu Hoàng Gia học viện đội 2 thực lực nhất định sẽ làm cho nhân đại bị kinh ngạc. Xế chiều ngày mai sẽ tổ chức tất cả nhân viên cùng một chỗ, hai vị mỹ nữ cũng cùng nhau đến ba hào sân huấn luyện, ba hào sân huấn luyện bây giờ đã chia cho chúng ta chiến đội. Dương Phá Địch cùng hai người lần nữa tiến hành một phen câu thông, mới đưa hai người rời đi. Đưa tiến hai người sau đó, Dương Phá Địch tiếp tục tại ký túc xá tiến hành minh tưởng, chiến đội sự tình cũng là việc nhỏ, chủ yếu vẫn là tự mình tu luyện mới là trọng yếu nhất. Thứ hai thiên trước kia, Dương Phá Địch đổi lại Thiên Đấu Hoàng Gia học viện đồng phục, hướng về phía tấm gương cẩn thận soi hai lần, cũng không nhịn được gật đầu một cái. Thiên Đấu Hoàng Gia học viện đồng phục chính là màu bạch kim, cho thấy cao quý cùng hoàng gia tượng trưng, nhìn qua xa hoa vô cùng, hơn nữa ưu nhã, cho dù là thông thường học viên đồng phục, đoán chừng cũng phí tổn không ít. Mà Dương Phá Địch mặc vào bộ này đồng phục sau đó, cả người mặc dù vẫn như cũ lưng hùn vai gấu, nhưng đồng phục đem bắp thịt trên người toàn bộ đều che giấu, tăng thêm khuôn mặt gầy gò cùng mái tóc màu đen, nhìn qua ngược lại có mấy phần khí chất quý tộc, cũng xoáy khí rất nhiều. Hôm nay là thiên đấu cấp lớp học thứ nhất lớp, Dương Phá Địch bản thân mặc dù không thể nào quan tâm, nhưng vẫn là quyết định đi trước lên lớp, xem hôm nay đấu hoàng nhà học viện đến cùng có thể dạy những thứ gì. Khi Dương Phá Địch kết thúc sáng sớm huấn luyện đồng thời ăn điểm tâm xong đi tới phòng học, trong phòng học đã có không ít người. Thiên đấu cấp lớp học là Thiên Đấu Hoàng Gia học viện đẳng cấp cao nhất lớp học, tất cả học sinh yêu cầu hồn lực đạt đến 30 cấp trở lên mới được. Dương Phá Địch nhìn kỹ một vòng, giống như tất cả mọi người đều niên kỷ vượt qua 20 tuổi, chỉ có số ít thấp hơn 20 tuổi, nhưng ít ra cũng có 17, 18 tuổi. Mà những học viên này phần lớn lưa thưa rời rạc, hoặc là đang tán gẫu, hoặc là tại tự mình đọc sách hoặc minh tưởng, từ tất cả mọi người bọn họ trong ánh mắt, tựa hồ nhìn ra một chút kiêu căng cùng không ai bị nổi, có chút quý tộc dáng vẻ. Dương Phá Địch không để ý đến người chung quanh, tự mình tìm một cái vắng vẻ vị trí ngồi xuống. Đối với Dương Phá Địch bản thân tới nói, những bạn học này không có bất kỳ ý nghĩa gì, bọn họ đều là đế quốc quý tộc, mà chính mình nhưng là hồn sư gia tộc, về sau cơ bản sẽ rất ít có gặp nhau. Ngược lại là có không ít người ánh mắt hoặc nhiều hoặc ít nhìn về phía Dương Phá Địch. Dương Phá Địch mặc dù nhìn qua thân hình cao lớn đạt đến 1m7, nhưng khuôn mặt vẫn là tương đối non nớt, không giống 20 tuổi. Hơn nữa hôm qua truyền tới tin tức, học viện chiêu thu một cái 12 tuổi 35 cấp hồn tôn, đoán chừng cũng biết an bài đến thiên đến cấp lớp học, làm không tốt chính là phía trước cái này khuôn mặt non nớt tiểu tử. Theo thời gian chậm rãi trôi qua, toàn bộ phòng học cũng dần dần ngồi đầy. Dựa theo Dương Phá Địch đoán chừng, toàn bộ lớp học hết thể chắc có 25 người tả hữu. Toàn bộ Thiên Đấu Hoàng Gia học viện có 500 học sinh, thiên đấu cấp học sinh chiếm ước chừng 1/10, cũng chính là hai cái lớp học. Tấu chương xong, chương 68-68. Thứ 68 chương chiến đội huấn luyện theo thời gian lên lớp đến, tất cả mọi người đều bắt đầu an tĩnh lại, lao sư cũng đặt tới trong phòng học. Chính là giống như giới thiệu một dạng, Thiên Đấu Hoàng Gia học viện thiên đấu cấp lớp học lao sư toàn bộ đều là hồn đế cấp bậc cực giả, chủ nhiệm lớp cũng là một cái 67 cấp hồn đế, trực ban chủ nhiệm tiến vào phòng học sau đó, tất cả mọi người đều yên tĩnh trở lại. Chủ nhiệm lớp nhìn là một tên nhìn qua 40 tuổi khoảng chừng trung niên nhân, mọi người tốt, ta là thiên đấu cấp A ban chủ nhiệm lớp, tên ta là Tôn Tưởng, vũ hồn đại lực kim cương hùng, 66 cấp cường công hệ chiến hồn đế, hy vọng đại gia về sau cố gắng học tập, tranh thủ sớm ngày tốt nghiệp. Chủ nhiệm lớp Tôn lão sư giới thiệu tương đối đơn giản, tiếp theo chính là tất cả mọi người trong lớp tự giới thiệu mình, mỗi người đều báo một chút chính mình vũ hồn cùng đẳng cấp, chính như Dương Phá Địch sở liệu, phổ biến cũng là 3035 cấp tả hữu, số ít 3540 cấp, cá biệt đạt đến 40 cấp trở lên. Mà khi Dương Phá Địch giới thiệu xong chính mình vũ hồn cùng đẳng cấp sau đó, tất cả mọi người biết rõ Dương Phá Địch chính là Thiên Đấu Hoàng Gia học viện hôm qua thu nhận thiên tài. Lên lớp nội dung tương đối mà nói cũng không phức tạp, trên cơ bản cũng là một chút trong tu luyện tri thức, đối với Dương Phá Địch bản thân tới nói, có chút ít còn hơn không, trên cơ bản không có tác dụng quá lớn, cảm giác còn không bằng trong nhà học tập đến. Một buổi sáng thời gian có tam đường khóa, mỗi lớp 1 giờ, tất cả lão sư cũng là hồn đế cấp bậc cường giả, bất quá đối với Dương Phá Địch tới nói, hồn đế đã không quá đủ nhìn, cha nhà mình đều hồn đấu la. Nghỉ giữa khóa đều có không ít người đến đây bắt chuyện, thậm chí cái kia duy nhất hồn tông cũng đến đây câu thông, tựa hồ nghĩ Dương Phá Địch gia nhập vào Thiên Đấu Hoàng gia học viện chiến đội, bất quá bị Dương Phá Địch trực tiếp cự tuyệt. Một buổi sáng đi qua, Dương Phá Địch một thân một mình đi tiệm cơm ăn cơm, luôn cảm thấy sáng hôm nay lên lớp quả thực là lãng phí thời gian, đối với tự mình tới nói không có cái gì thực tế tác dụng, còn không bằng tại ký túc xá minh tưởng đâu. Buổi chiều không có lớp trình ăn sắp xếp, Thiên Đấu Hoàng gia học viện học sinh đều tương đối tự do, nhất là đối với hồn sư tới nói, càng nhiều hơn chính là đi tu luyện, mà không phải đi học. Buổi chiều tất cả mọi người cơ hồ đều hướng riêng phần mình yêu thích bắt chước ngụy trang trong hoàn cảnh đi, hoặc ước hẹn đi đấu hồn đi du ngoạn các loại. Mà Dương Phá Địch đã thông chi chính mình chiến đội tất cả mọi người buổi chiều tại ba hào sân huấn luyện tụ tập. Một giờ chiều, tất cả mọi người đều gom đủ, bao quát một cái hiệp trợ chính mình Lý Lao sư, đương nhiên cũng bao quát Độc Cô Nhạn cùng Diệp Linh Linh. Khi tất cả người tập hợp, Lý Lao sư trước tiên mở miệng: "Mọi người tốt, ta là Lý Nghĩ, 56 cấp cường công hệ chiến hồn vương, vũ hồn hắc ưng, về sau phụ trách hiệp trợ các ngươi sự tình các loại, đại gia có vấn đề gì tùy thời cũng có thể tới tìm ta." Thông qua mấy lần giao lưu, Dương Phá Địch ngược lại là cảm thấy vị này Lý Lao sư tính cách coi như không tệ, vô luận là ngày đầu tiên đại chính mình giới thiệu toàn bộ Thiên Đấu Hoàng gia học viện, vẫn là bây giờ tự giới thiệu, ít nhất người không làm bộ, tương đối thực sự. Ngược lại cũng chính là một công cụ người, không có gì những thứ khác ảnh hưởng. Lý Nghĩ Lao sư giới thiệu xong sau đó, chính là tất cả học viên giới thiệu lần nữa chính mình, nhất là Diệp Linh Linh, bình thường mang theo mạng che mặt tràn đầy cảm giác thần bí, mà Độc Cô Nhạn thì cùng tất cả mọi người tương đối quen thuộc, dù sao đều tại phá chi nhất tộc gặp mặt qua. Đám người giới thiệu lẫn nhau sau khi hoàn thành, Dương Phá Địch trực tiếp mở miệng: "Từ hôm nay trở đi, chính là chúng ta chiến đội thành lập, ta người này tính cách tất cả mọi người hẳn là tin tưởng, đối với những người khác nghiêm ngặt, đối với chính ta sẽ càng thêm nghiêm ngặt. Từ hôm nay trở đi, mỗi người mỗi ngày phụ trọng chạy bộ 50 km, những lúc khác tận lực đi minh tưởng, các ngươi mau chóng đem hồn lực tăng lên tới 25 cấp trở lên, ta yêu cầu là các ngươi trong vòng 3 năm nhất định phải đột phá đến hồn tôn cấp bậc, mấy người các ngươi vượt qua 25 cấp sau đó, mỗi ngày ít nhất tham gia một hồi một người đấu hồn, một hồi hai người đấu hồn, thẳng đến các ngươi cầm tới ngân đấu hồn huân chương mới thôi." Nghe xong lời này, hiện trường tất cả mọi người đều nuốt một ngụm nước bọt. Bây giờ liền hồn lực tới nói, hiện trường thấp nhất Thái Long cùng Trắng Tiểu Phi đều mới 21 cấp, theo lý thuyết trong vòng 3 năm nhất định phải để thăng 9 cấp, hơn nữa 25 cấp sau đó còn muốn tham gia đấu hồn tranh tài, cái này cường độ quả thật có chút lớn, yêu cầu cũng có chút cao. Dương Phá Địch tựa hồ nhìn ra nghi ngờ của mọi người, tất cả mọi người có thể yên tâm, hôm qua ta đã cùng ba vị giáo ủy trao đổi, học viện sẽ vì tất cả mọi người cung cấp 8 thuốc tài liệu, chỉ cần dựa theo phương pháp tu luyện của ta, trong vòng 3 năm nhất định có thể đạt đến hồn tôn cảnh giới. Ngoại trừ xế chiều mỗi ngày 50 km phụ trọng chạy bộ, ta đằng sau sẽ thiết kế một chút khác rèn luyện phương pháp, cụ thể rèn luyện lượng từ các vị tố chất thân thể tới quyết định. Đến nỗi thời gian còn lại, tất cả mọi người tận lực tìm thích hợp bản thân môi trường sinh thái tiến hành minh tưởng tu luyện. Thiên Đấu Hoàng gia học viện bắt chước ngụy trang hoàn cảnh đều rất không tệ, tu luyện sẽ làm ít công to. Không đợi những người khác phản ứng lại, Dương Phá Địch trực tiếp đối với Lý Nghĩ Lao sư mở miệng: "Lý Lao sư, làm phiền ngươi mỗi ngày giám sát tất cả mọi người rèn luyện lượng, không có tình huống đặc biệt không phải mời giả. Ngoài ra ta đã từ học viện thân tỉnh tắm thuốc cùng khác kinh phí, phiền phức Lý Lao sư khứ học viện nhận lấy. Sau này đội viên nếu như đang huấn luyện quá trình bên trong xuất hiện té xỉu hoặc vấn đề khác, thỉnh Lý Nghĩ Lao sư trước tiên hỗ trợ xử lý, ta không nhất định tất cả thời gian đều tại sân huấn luyện bên trong. Còn có ta đối với sân huấn luyện làm một cái kế hoạch, sân huấn luyện sẽ tiến hành nhất định xây dựng cùng cải tạo, cũng phiền phức Lý Lao sư đi cùng học viện hậu cần sự cụ thể câu thông." Dương Phá Địch nói xong còn lấy ra một tờ yêu cầu danh sách cho Lý Lao sư. Ba hào sân huấn luyện vẫn rất lớn, lớn nhỏ đã vượt qua kiếp trước sân bóng, chiều dài 200m, độ rộng cũng có 100m, Dương Phá Địch định đem nó cải tạo thành một cái chướng ngại tràng, thiết trí hàng rào, hồ nước, hòn đá, tường cao, thấp cái cọc lưới sắt, cầu độc mục, tường thấp bọn người công việc chướng ngại vật, tất cả mọi người sau này phụ trọng chạy bộ toàn bộ cần tại trong chướng ngại vật tiến hành, như vậy thì có thể rèn luyện tất cả mọi người nghị lực, cơ thể tính linh hoạt, cơ thể năng lực chịu đựng các loại. Chướng ngại chạy có chút tham khảo kiếp trước quân đội một chút phương pháp huấn luyện, có thể rèn luyện ra chắc tuyệt tố chất thân thể cùng kỹ xảo, như leo trèo, nhảy vọt, xuyên qua chờ, đồng thời còn phải có tốt đẹp tâm lý năng lực chịu đựng cùng năng lực thích ứng. Ở trong mắt Dương Phá Địch, quân đội huấn luyện cùng tranh tài thường thường cũng là thực dụng nhất, cũng là giỏi nhất rèn luyện người. Chỉ cần tất cả mọi người có thể thích ứng những thứ này huấn luyện, cái kia chiến đội sức chiến đấu trên cơ bản liền có thể thành hình. Chờ tất cả mọi người đều thích ứng sau đó lại cho đại gia tăng thêm phụ trọng huấn luyện hạng mục khác. Kỳ thực cái này cũng là Dương Phá Địch chính mình chủ yếu huấn luyện hạng mục một trong, thông qua phụ trọng chướng ngại chạy bộ có thể tăng thêm thân thể mình tính linh hoạt hòa hợp điều tính chất. Thái Long không hổ là lực chi nhất tộc người thừa kế, chế tạo phương diện vẫn là rất không tệ, vẻn vẹn một ngày thời gian đã đem đủ loại phụ trọng chế tạo tốt, tiểu nhân mấy kg, lớn mấy trăm kg đều có. Ngược lại là một bên Diệp Linh Linh nhìn xem có chút tê cả da đầu, là một nữ hài tử, nhất là một cái phụ trợ tính nữ hài tử, nơi nào thấy qua loại tràng diện này. May mắn một bên Độc Cô Nhạn cho nàng tâm lý an ủi, không để cho nàng đến nỗi khiếp đảm. Tấu chương xong, chương 69-69. Thứ 69 chương trận đầu đấu hồn chờ Dương Phá Địch nói xong hết thẻ sau đó, liền bắt đầu buổi chiều huấn luyện. Kể từ Độc Cô Nhạn đi theo Dương Phá Địch huấn luyện mấy lần sau đó, trên thân cũng là quen thuộc mang phụ trọng, mà Diệp Linh Linh cũng lựa chọn một cái nhỏ nhất 5 kg phụ trọng, đi theo mọi người cùng nhau phụ trọng chạy bộ. Lý Nghĩ Lao sư thì tại bên cạnh hiệp trợ giám sát, đồng thời đài quan sát có người thân thể trạng thái. Đi qua một buổi chiều rèn luyện, trên cơ bản tất cả mọi người đều mệt mỏi nằm xuống, nhất là Diệp Linh Linh, cơ hồ đều nhanh tứ chi bất lực, trực tiếp nằm rạp trên mặt đất, hoàn toàn không có hình tượng phụ nữ. Đến nước này buổi chiều tu luyện xem như kết thúc, Lý Nghị lão sư an bài tất cả mọi người tiến hành tắm thuốc, nhất là hai vị nữ sinh, cơ hồ cũng là Lý Nghị lão sư khiến đi. Tắm thuốc thời gian chỉ có 1 giờ, 1 giờ sau, tất cả mọi người đều khôi phục trạng thái tinh thần. Ngư Mãnh, Thái Long, Trang Tiểu Phi cùng Diệp Linh Linh ba người cũng là lần thứ nhất kinh nghiệm loại cường độ này tu luyện, tắm thuốc thời điểm, đều cảm thấy mỗi cái lỗ chân lông cũng là suôn sẻ, tựa hồ cho tới bây giờ cũng không có như thế thư sướng qua. Tắm thuốc sau khi hoàn thành, tám người cùng đi Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện nhà ăn có một bữa cơm no đủ, dạng này vừa có thể bảo trì thân thể năng lượng, cũng có thể bảo đảm dinh dưỡng. Trong phòng ăn, một đoàn người giống như nạn dân tựa như, ăn như hổ đói, sợ ngây người bên cạnh đám kia con em quý tộc, thậm chí không ít người đối với bảy người tiến hành chỉ trỏ, làm cho Độc Cô Nhạn cùng Diệp Linh Linh sắc mặt hai người đỏ bừng. Bữa tối kết thúc về sau chính là riêng phần mình thời gian, Ngư Mãnh, Thái Long, Bạch Hạc ba người hồn lực vẫn còn tương đối thấp, đều từng người đến chính mình thích hợp bắt chước ngụy trang trong hoàn cảnh tiến hành tu luyện, mà Lý Lao Sư thì đi theo Dương Phá Địch, Dương Bình Sao, Độc Cô Nhạn cùng Diệp Linh Linh năm người rời đi Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện. Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện cách Thiên Đấu Thành chỉ có 20 km, ngồi xe ngựa cũng chỉ có hơn phân nửa giờ đường đi, nếu như cưỡi hồn thú mã thời gian liền sẽ ngắn hơn. Năm người ngồi xe ngựa đi tới Thiên Đấu Thành đại đấu hồn trường, đối với bốn mà nói, cũng là lần thứ nhất tham gia đấu hồn. Bất quá bốn người đều có nhất định bối cảnh gia đình, đối với đấu hồn tràng vẫn tương đối quen thuộc. Tại Lý Nghị lão sư dẫn dắt phía dưới, bốn người đều ghi danh đấu hồn tràng hội viên, đồng thời cũng tiến hành báo danh nội dung bao quát tính danh, niên linh, nơi sinh, vũ hồn mấy người tin tức. Điền đến niên linh thời điểm, tất cả mọi người đều đem niên linh viết lớn hơn vài tuổi, Dương Phá Địch trực tiếp đem niên linh viết trở thành 20 tuổi, những người khác trên cơ bản cũng đem niên linh viết lên 20 tuổi khoảng chừng. Đăng ký sau khi hoàn thành, bốn người đều nhận lấy một cái thiết đấu hồn huân chương. Tại trên đấu quảng trường đỏ, tất cả mọi người đều sẽ không sử dụng tên của mình, đều sẽ có chính mình đối ứng xưng hào. Dương Phá Địch trực tiếp lấy xưng hào Bạch Mã Ngân Hương, Dương Bình Sao xưng hào nhưng là Thương Phá Thiên phía dưới, Độc Cô Nhạn lấy xưng hào là Bích Lân Độc Hoàng, mà Diệp Linh Linh lấy xưng hào là Không Biện Chết Đường. Bốn cá nhân lấy được xưng hào đều phù hợp tính cách của mình cùng vũ hồn đặc tính. Cùng lúc đó, Dương Phá Địch còn cùng với những cái khác ba người đều hợp thành tổ hai người hợp, Dương Phá Địch cùng Dương Bình Sao tạo thành tổ hợp là Phá Hồn Song Thương tổ hợp, cùng Độc Cô Nhạn tổ hợp là Bích Lân Phá Hồn tổ hợp, cùng Diệp Linh Linh tạo thành là Phá Hồn Hải Đường tổ hợp. Dựa theo Dương Phá Địch kế hoạch, mỗi ngày chính mình cần tham gia một hồi một chọi một đấu hồn, tiếp đó ít nhất tham gia một hồi hai đối với hai đấu hồn, cụ thể cùng ai cùng tiến lên lại muốn căn cứ vào ngày đó tình huống cụ thể tới định. Mà Dương Bình An Hòa Độc Cô Nhạn nhân mỗi ngày đều ít nhất phải tham gia một hồi đấu hồn, Diệp Linh Linh thì chỉ cần tham gia hai người đấu hồn, đồng thời phụ trách đám người trị liệu vấn đề. Mà Lý Nghị lão sư thì phụ trách đủ loại tin tức thu thập, đấu hồn chuẩn bị trước, còn có đấu hồn sau đó chiến đấu phân tích, đối với một cái Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện lão sư tới nói, đây đều là vô cùng đơn giản. Rất nhanh liền đến Dương Phá Địch thời gian tranh tài, Dương Phá Địch tựa hồ nghĩ tới điều gì, lấy ra một vạn kim hồn tệ cho Lý Nghị lão sư, để cho Lý Nghị lão sư hỗ trợ để chú chính mình thắng lợi. Ngay sau đó Dương Phá Địch từ tuyển thủ tranh tài thông đạo tiến nhập trong đấu trường, đây là một cái so sánh lớn đấu trường, dài rộng đều có mấy chục mét, toàn bộ trên khán đài cơ bản đều là đầy, rậm rạp chẳng chịt ngồi đầy đám người. Sân này lớn nhỏ so kiếp trước những cái được gọi là đủ bóng rổ đấu trường còn lớn hơn rất nhiều, đoàn trường quan sát đều có mấy vạn người. Nhất là tranh tài hai người tiến vào đấu trường sau đó, càng là truyền đến phô thiên cái địa tiếng hoan hô, so với kiếp trước kia những cái được gọi là buổi hòa nhạc càng thêm thanh thế hùng vĩ. Đấu hồn tranh tài bên trên có rất ít người trực tiếp lấy chân diện mục kỳ nhân, trên cơ bản cũng là mang theo mặt nạ, Dương Phá Địch cũng mang theo một cái màu bạc trắng mặt nạ, dạng này cũng làm cho người nhìn không ra hắn tuổi thật. Sau khi Dương Phá Địch hai người tiến vào đấu trường, người chủ trì bắt đầu giới thiệu bây giờ là ra sân là Bạch Mã Ngân Thương tuyển thủ. Hồn lực 35 cấp hồn tôn, vũ hồn phá hồn thương. Chiến tích vì không, hôm nay là hắn thứ nhất tràng đấu hồn tranh tài. Trên màn hình lớn lập tức hiện ra Dương Phá Địch thân ảnh cùng với vũ hồn cùng hồn lực đẳng cấp giới thiệu tin tức. Đối chiến phe bên kia là đại lực chi vương tuyển thủ, hồn lực 38 cấp hồn tôn, vũ hồn đại lực Man Yêu. Chiến tích vì 28 thắng 11 phụ. Song Vương có một phút thời gian chuẩn bị cùng triệu hoán vũ hồn. Theo câu nói này nói ra, Dương Phá Địch triệu hồi ra chính mình vũ hồn phá hồn thương, đồng thời hiện ra lượng vàng một tím hồn hoàn. Mà đối diện tuyển thủ, nhìn qua chiều cao cao lớn vô cùng, chiều cao đều có gần 2 mét, nhất là một thân cơ bắp vô cùng khoa trương, rõ ràng phương diện lực lượng sẽ phi thường xuất sắc. Chỉ thấy đối diện đại lực chi vương tuyển thủ cũng trong nháy mắt vũ hồn phụ thể, một cái cực lớn đại lực Man Nhu hư ảnh bao trùm ở trên người hắn, đồng thời xuất hiện lượng vàng một tím hồn hoàn. Một phút đi qua rất nhanh, người chủ trì tiếp tục mở miệng song phương chuẩn bị hoàn tất, tranh tài chính thức bắt đầu. Bắt đầu tranh tài trong nháy mắt, Dương Phá Địch hai tay nắm phá hồn thương nhanh chóng hướng về hướng đối diện, hiển nhiên là muốn cướp công. Đối diện đại lực chi vương tuyển thủ, giống như cũng là loại ý tứ này, cũng sắp tốc phóng tới Dương Phá Địch, chuẩn bị cường công. Khi hai người sắp tới gần, Dương Phá Địch trực tiếp hai tay cầm súng, hướng về phía trước bình đâm, lại đem lực lượng toàn thân tập trung ở trên mũi thương, đúng là mình luyện chiêu thức, trực đảo hoàng long. Mà đối diện tuyển thủ tựa hồ cũng biết rõ chiêu này lợi hại, trực tiếp hai tay nắm đấm, trên thân thứ nhì cái màu vàng hồn hoàn chớp động, đúng là hắn thứ hai hồn kỹ, Man Nhu va chạm. Ngay sau đó mũi thương cùng đối diện nắm đấm đụng vào nhau, Dương Phá Địch bản thân không nhúc nhích tí nào, mà đối diện trên nắm tay tựa hồ xuất hiện một cái khá lớn đâm bị thương, chỉ một chiêu, đối diện liền đã bị thương. Đại lực chi vương tuyển thủ tựa hồ vô cùng giật mình, cùng cấp bậc hồn tôn bên trong, cơ hồ không có người về mặt sức mạnh có thể mạnh hơn hắn, đối diện tuyển thủ thậm chí ngay cả hồn kỹ đều không sử dụng, liền trực tiếp đem hắn đâm bị thương. Dương Phá Địch cũng không có quản nhiều như vậy, thừa dịp đối diện thất thần trong nháy mắt, hai tay cầm súng, trực tiếp hướng về phía trên không đâm một phát, mũi thương thế mà xuất hiện một đạo ngân sắc quang mang, nhanh chóng bắn về phía đối diện tuyển thủ, còn chưa chờ đối diện tuyển thủ phản ứng lại, cũng tại trên người hắn vai trái tạo ra được một đạo đâm xuyên vết thương, lập tức máu chảy ồ ạt. Ngay sau đó, Dương Phá Địch lần nữa phi thân mà lên, hướng về phía hắn trực tiếp một chiêu hành tạo thiên vân, đại lực chi vương tuyển thủ rõ ràng không cam tâm thất bại, lần này trực tiếp phát động đệ tam hồn kỹ, mang lưu chi lực, rõ ràng cũng là một cái sức mạnh tăng phúc hình hồn kỹ. Nhưng bởi vì hắn bản thân có thương tích trong người, trên tay đã bị đâm bị thương, vai cũng bị đâm bị thương, hồn kỹ tác dụng cũng trên diện rộng giảm bớt. Đại lực chi vương tuyển thủ song quyền cùng Dương Phá Địch thân thương đụng vào nhau, hắn chỉ cảm thấy trên hai quả đấm truyền đến một đạo cực lớn sức mạnh, vượt xa quá tưởng tượng của hắn, cuối cùng bị cỗ này lực lượng trực tiếp đánh bay, mà cả người hắn cũng trực tiếp mất đi. Cứ như vậy, Dương Phá Địch thứ nhất chàng đấu hồn tranh tài kết thúc, không có sử dụng một cái hồn kỹ, liền đem đối diện một cái 38 cấp hồn tôn trực tiếp đánh bay, trực tiếp đánh ra bên ngoài sân. Toàn trường lập tức yên tĩnh trở lại, ngay sau đó chính là phô thiên cái địa tiếng hoan hô. Cao giai hồn tôn đấu hồn trong trận đấu, có rất ít nhanh như vậy tranh tài, dù cho có cũng rất ít có như thế giành được dứt khoát tranh tài. Thấu chương xong, chương 70-70. Thứ 70 chương 2 đối 2 đấu hồn kỳ thực trận này đấu hồn, đối với Dương Phá Địch tới nói, muốn giành thắng lợi vô cùng đơn giản, nhất là trong đó thương mang công kích, thậm chí có thể trực tiếp công kích đối phương yếu hại. Nhưng đây chỉ là một hồi thông thường đánh cờ đấu, chỉ là song phương tỉ thí với nhau, cấm ra tay độc ác giết người. Cho nên Dương Phá Địch thương mang trực tiếp đâm vào trên người của đối phương, mà không phải đầu hoặc khác yếu hại bên trên. Thậm chí cuối cùng chiêu kêu hành tạo thiên quân, Dương Phá Địch có thể dùng thương nhận khai thác càng bén nhọn công kích, nhưng vẫn là lựa chọn lưu thủ. Liên giai đoạn hiện tại Dương Phá Địch nắm giữ thương pháp, thương mang thậm chí thương nhận chẳng kích, đối với hồn tôn cấp hồn sư tới nói, là giống như ngoại quải tầm thường tồn tại. Thương mang phóng thích so hồn kỹ sử dụng sẽ nhanh hơn, cũng càng đơn giản trực tiếp, này cũng dẫn đến đối thủ trong nháy mắt liền bị thương. Đối với phổ thông hồn sư tới nói, có lẽ không rõ Dương Phá Địch những chiêu thức này cùng thương mang ý nghĩa, nhưng đối với một chút cao giai hồn sư tới nói, tự nhiên biết nó mạnh mẽ. Lý Nghĩ lão sư xem như Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện lão sư, tiếp xúc đồ vật tương đối nhiều, tự nhiên biết Dương Phá Địch năng lực thực chiến cường đại. Tranh tài vừa hoàn thành, Lý Nghĩ lão sư cũng nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt, đây chính là Dương Phá Địch nói tới kinh nghiệm thực chiến độ trên lệch sao? Làm không tốt Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện tất cả học sinh đều không phải là đối thủ của hắn. Khi Dương Phá Địch trở lại năm người trong đội ngũ, các ba người cũng giống như nhìn thấy quái vật, cho dù là Dương Bình sao, cũng rất ít kiến thức đến Dương Phá Địch thực tế sức chiến đấu. Ngay sau đó Dương Bình An Hòa Độc Cô Nhạn cũng tham gia một đối một đấu hồn, hai người đều lấy được thắng lợi. Dương Bình sao trường kỳ cùng Dương Phá Địch huấn luyện cùng đối chiến, vô luận tố chất thân thể vẫn là kinh nghiệm chiến đấu, tại lớn hồn sư bên trong cũng khó khăn gặp phải đối thủ, mà Độc Cô Nhạn thì đã lấy được 29 cấp, lớn hồn sư chiến đấu cũng là dễ như trở bàn tay. Ngay sau đó là Dương Phá Địch cùng Diệp Linh Linh hai người tiến hành hai đối với hai đấu hồn. Trận đấu này đối thủ là hai tên 35 cấp hồn tôn, vũ hồn giống nhau, cũng là Thiết Truy, đấu hồn chàng xưng hào gọi Thiết Truy huynh đệ. Trận này đấu hồn thì càng đơn giản hơn. Khí hồn sư tại giai đoạn trước sức chiến đấu là so thú hồn chi yếu yếu, nhất là đối với tố chất thân thể tăng lên sẽ yếu không thiếu, dù sao khí vũ hồn phía trước không cách nào làm đến vũ hồn phụ thể. Dương Phá Địch cùng Diệp Linh Linh hai người ra sân sau đó, trực tiếp là một đối với hai tiến hành chiến đấu, đối diện hai người vô luận về mặt sức mạnh vẫn là vũ hồn vận dụng tố chất bên trên, thậm chí trên thân thể tố chất đều cùng Dương Phá Địch có khá lớn chênh lệch. Dương Phá Địch trực tiếp cất công, đối mặt hai người liên hợp phòng ngự, trực tiếp là một chiêu bạch hạc lưỡng xí, dù là hai người vận dụng một kỹ, cũng không cách nào ngăn cản, ngay sau đó nhưng là một chiêu lực bạn sơn hà, trực tiếp về mặt sức mạnh đem hai người cho đánh cho hồ đồ. Nhìn thấy mộng bức hai người, một đạo thương mang nhanh chóng đâm vào một người trong đó trên cánh tay, đối thủ cánh tay trực tiếp ra một cái lỗ thủng, tiếp đó thuận thế đảo qua, trước tiên đào thải một người. Ngay sau đó cướp công một người khác, không đợi hai chiêu, phá hồn thương mũi thương đã chống đỡ tại trên cổ của hắn. Toàn bộ quá trình hết sức nhanh chóng, chỉnh thể cũng liền hơn một phút đồng hồ thời gian, thậm chí Diệp Linh Linh liền trị liệu hồn kỹ đều không cần phóng thích, đấu hồn liền đã thủ thắng. Chờ hai người trở lại trong đội ngũ thời điểm, Diệp Linh Linh cả người cũng là mơ mơ màng màng, không nghĩ tới chiến đấu thế mà đơn giản như vậy, cũng cấp tốc như vậy. Đánh xong trận này sau đó, Dương Phá Địch bản thân hồn lực tiêu hao đều vô cùng thiếu, mà Độc Cô Nhạn hôm nay chiến đấu cũng tương đối bung lỏng, thế là cùng Độc Cô Nhạn lần nữa báo danh một hồi. Trận này đấu hồn cũng không quá khó khăn, đối thủ là hai tên 37 cấp thú vũ hồn hồn sư, hơn nữa hai người phối hợp đều tính toán không tệ. Nhưng cũng chỉ là không đến 3 phút ở giữa, Dương Phá Địch cùng Độc Cô Nhạn liền lấy được thắng lợi. Buổi tối hôm nay Dương Phá Địch đánh liền 3 trận, 3 trận đều lấy được thắng lợi, hơn nữa chiến thắng tốc độ đều thật nhanh. Đợi đến Lý Nghĩ lão sư tới tổng kết thời điểm, trước tiên đối với Độc Cô Nhạn cùng Dương Bình sao phía trước hai trận đấu hồn tiến hành phân tích, đến nỗi Dương Phá Địch tham gia cái kia 3 trận, Lý Nghĩ lão sư cũng không biết làm sao phân tích, thời gian quá ngắn, căn bản là hiện lộ không ra thiếu sót cái gì. Năm người ngồi xe ngựa về tới Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện, Dương Phá Địch cũng từ Lý Nghĩ trong tay lão sư cầm lại chính mình đệ chú kim hồn tệ tạm, bởi vì vô luận là Dương Phá Địch bản thân vẫn là tổ hợp đấu hồn cũng là lần đầu tiên lên tràng, cho nên chiến thắng ban thưởng đều tương đối cao, cầm vào tay thời điểm đã vượt qua 5 vạn kim hồn tiền. Trở lại ký túc xá sau đó, Dương Phá Địch bắt đầu nhìn lại chính mình khung cảnh chiến đấu, đối thủ mặc dù tương đối yếu, nhưng sau khi chiến đấu chắc chắn sẽ có một chút cảm ngộ. Mà sau khi chiến đấu minh tưởng, tựa hồ minh tưởng tốc độ so bình thường hay là muốn mau một chút, phá hồn thương không hổ là thích hợp nhất chiến đấu vũ hồn, chỉ có sau khi chiến đấu mới có thể khiến chính mình trở nên mạnh hơn. Thứ hai sáng sớm bên trên, Dương Phá Địch cùng Dương Bình Sao hai người luyện xong thương sau đó, cũng không có lại đi đi học, luôn cảm thấy bây giờ lên lớp đối với chính mình không có bất kỳ ý nghĩa gì, dứt khoát trực tiếp tìm một cái bắt chước ngụy trang hoàn cảnh tiến hành minh tưởng. Không thể không nói, Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện bắt chước ngụy trang hoàn cảnh vẫn là rất cao cấp, hơn nữa số lượng rất nhiều, chủ loại cũng rất nhiều, tìm một cái tương đối thích hợp bản thân bắt chước ngụy trang hoàn cảnh tiến hành tu luyện, so đi trên lớp học khóa cũng tốt nhiều. Buổi chiều, khi Dương Phá Địch đi tới Ba Hảo sân huấn luyện thời điểm, trong sân huấn luyện đã xây dựng tốt, trường học hiệu suất này thật đúng là cao, chính mình nói ra yêu cầu mặc dù không phức tạp, nhưng một buổi tối liền có thể hoàn thành, không hổ là Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện, chỉ sợ những thứ này kiến tạo cũng là chuyên môn kiến tạo hệ hồn sư làm thành. Mà mấy người khác đi tới sân huấn luyện sau đó, nhìn thẳng trong sân huấn luyện biến hóa long trời lở đất, tất cả mọi người đều kinh hãi. Dương Phá Địch nhìn xem đến hiện trường mấy người, trực tiếp mở miệng đại gia cũng nhìn thấy sân huấn luyện biến hóa, hôm qua các ngươi tiến hành là thông thường phụ trọng chạy bộ, từ hôm nay trở đi trực tiếp biến thành phụ trọng chướng ngại chạy, dựa theo ngày hôm qua phụ trọng cường độ, toàn bộ đều chạy trước 50 km, tình huống cụ thể đến lúc đó chúng ta lại đến định. Dương Bình Sao sáu người nhìn cải biến sau sân huấn luyện, đều cảm thấy kinh sợ một hồi. Hôm qua cũng đã mệt mỏi sắp nằm xuống, hôm nay lại thêm đủ loại chướng ngại, chạy xong sau đó cả người không còn phải phế bỏ sao? Nhưng Dương Phá Địch không để ý đến đám người, mà là từ bên cạnh lấy thêm cái trước phụ trọng, bắt đầu tự mình chạy. Mỗi lần phụ trọng chạy bộ thời điểm, Dương Phá Địch ngoại trừ nguyên bản trưởng kỳ kiên trì đeo phụ trọng, còn có thể lại khiêng một cái phụ trọng. Dương Bình Sao gặp tình hình này, chỉ là hít sâu một hơi, ngay lập tức cùng lên đến. Các ba người cũng tại một hồi u oán trong tâm tình, bắt đầu phụ trọng chướng ngại chạy. Mà một bên Lý Nghĩ lão sư nhìn xem đám người tình cảnh, khóe miệng không nhịn được co quắp, loại này cấp bậc rèn luyện lượng, chỉ sợ hắn chính mình cũng cảm thấy vô cùng khó khăn. Nhất là kia từng cái khác biệt chướng ngại vật, cũng không biết Dương Phá Địch là thế nào nghĩ ra được. Bất quá hắn cuối cùng vẫn dụng tâm giám sát đám người phụ trọng chướng ngại chạy, cái này so đơn giản phụ trọng chạy bộ muốn tiền phức nhiều, có lúc còn có thể gặp phải đủ loại nguy hiểm. Thấu chương xong, chương 71. Thứ 71 chương phụ trọng chướng ngại chạy đối mặt mới ba hảo sân huấn luyện, Dương Phá Địch con phụ trọng liền bắt đầu chạy. Đầu tiên đập vào tầm mắt chính là 100m nhanh chóng chạy bộ, mặc dù là trực đạo, vốn lấy tốc độ nhanh nhất hoàn thành. Ngay sau đó đây là hố sâu, là đường kính vượt qua 2m hố sâu, cần nhảy vào hố sâu sau đó nhanh chóng bò leo ra, vô cùng khảo nghiệm lực cánh tay. Sau đó là cống thoát nước bò, chỉ là mấy cái hình ống vật thể, mỗi cái đường kính không đến 1m, chiều dài lại có 20m, cần vận dụng lực lượng của thân thể nhanh chóng bò qua. Kế tiếp là cầu độc mục, leo lên đại khái 1m tiểu dài bậc thang, phía trên là một đầu chiều dài 30 cầu độc mục bên trên là một cây thật dài đường kính 20cm gỗ tròn, cũng không biết là cái gì vật liệu gỗ, cần cái này phi thường tốt mà nắm giữ cân bằng tính chất, nếu không thì dễ dàng rơi xuống, vẫn là rơi xuống đều phải lại bắt đầu lại từ đầu. Tiếp theo nhưng là 5 bước cái cọc, liên tục xuất hiện 5 cái bất quy tắc cọc, mỗi cái khoảng cách vượt qua 1m, cần liên tục chạy tới mới có thể. Tiếp đó lại là vượt qua 30m hình vuông ao nước, cần nhanh chóng bơi lội đi qua. Nhất là trên người có phụ trọng thời điểm, bơi nhanh lên vô cùng khó khăn, tương đối khảo nghiệm cơ thể sức chịu đựng và cân bằng tính chất. Kế tiếp lại là vũng bùn thấp cái cọc lưới, cần nhanh chóng bò qua, cả người đều cần tại trong vũng bùn nhanh chóng bò. Cái tiếp theo hạng mục nhưng là không trung đã mục, cần leo lên vượt qua 30 thước cao mạng nhện dây thừng, toàn bộ leo trèo quá trình bên trong, dây thừng cũng là đung đưa, mượn lực tương đối khó khăn, tương đối khảo nghiệm nhân viên đối với sức mạnh trưởng khống. Tóm lại, Dương Phá Địch tự mình chạy một vòng sau đó, đều cảm thấy có chút khổ cực, chỉ sợ độ khó so phụ trọng chạy bộ càng thêm nhiều gian nan, khó trách kiếp trước trong quân đội có lao binh có một câu nói, thả chạy 5 km, không bên trên 400m. Đơn thuần chạy chính xác so 5000m sẽ càng thêm đau đớn, nếu như nói 3000m, 5000m chạy dày vò đến là người phổi cùng cơ bắp, như vậy chướng ngại chạy tôi luyện phải là toàn bộ đục thân cùng linh hồn, bởi vì phải hoàn thành tất cả khoa mục khá khó khăn, vô cùng rèn luyện người ý chí lực. Mà còn lại 6 người thì càng thêm thống khổ, nhất là hai cô gái kia tử, hơi không chú ý liền dễ dàng ngã thương. Tất cả mọi người đều đi qua nhiều lần chạy trốn ngừng ngừng, cuối cùng đã tới trạm vạng tối thời điểm, nhưng mỗi người chạy khoảng cách liền 10 km cũng chưa tới, cho dù là Dương Phá Địch, chạy nhiều một ít, cũng không đạt được 50 km. Mà lúc này tất cả mọi người đều mặt mũi bầm dập, bắp thịt toàn thân đau nhức, trên mặt cũng bốc lên đại hãn, cả người đều biết cơ hồ muốn co quắp xuống. Lý Nghĩ lão sư thấy thế, liền vội vàng đem 5 người phân biệt an bài đến sân huấn luyện bên cạnh tiến hành tắm thuốc đương nhiên cũng là tách ra, dù sao nam nữ vẫn là có khác biệt. Tắm thuốc quá trình bên trong, ngoại trừ Dương Phá Địch, còn lại 6 người đều trực tiếp tại trong thùng tắm ngủ thiết đi, có thể thấy được tiêu hao rất lớn. Khi mọi người đều tắm thuốc sau khi hoàn thành, dùng tốc độ cực nhanh chạy vội nhà ăn, giống như một đám sói đói. Đến lúc buổi tối, ngoại trừ cơ thể của Diệp Linh Linh yếu nhược, những người khác đều khôi phục một chút. Buổi tối an bài thì vẫn như cũ cùng giống như hôm qua, tiếp tục đi đấu hồn tràng đấu hồn. Lấy Diệp Linh Linh bây giờ thể chất, còn không có khôi phục nhanh như vậy, chủ yếu là đi hiện trường cho mọi người trị liệu, phòng ngừa ngoại ý muốn nổi lên. Dương Phá Địch cũng đối tất cả mọi người nói, sau này huấn luyện chủ yếu lấy loại này phụ trọng chướng ngại chạy bộ làm chủ, sau này sẽ dần dần tăng thêm mỗi người phụ trọng, mà mỗi người yêu cầu cơ bản cũng là chạy đến thế, theo lý thuyết mỗi người đều phải chạy đến cực hạn mới có thể. Đám người nghe vậy, đều lộ ra một bộ mặt như ăn mướp đáng dáng vẻ, Dương Phá Địch cuối cùng mới mở miệng xét thấy phụ trọng chướng ngại chạy đối với thân thể cường độ yêu cầu tương đối cao, cho nên sau này mỗi 7 ngày nghỉ ngơi một ngày, mỗi 3 tháng nghỉ ngơi 5 thiên. Thời gian nghỉ ngơi tự do hoạt động, tự do an bài, nhưng không thể ngừng chỉ minh tưởng. Đám người nghe được lời nói này cũng đều nhẹ nhàng thở ra, liền Lý Nghĩ lão sư cũng thở dài một hơi, bằng không thì theo loại cường độ này tới nói, liền hắn đều sẽ chịu không nổi. Cứ như vậy kéo dài 3 tháng, tất cả mọi người đều bắt đầu thích ứng vụ trọng chướng ngại chạy bộ, dù sao cũng là hồn sư, cơ thể năng lực khôi phục cùng năng lực thích ứng đều mạnh hơn xa thường nhân. Mà liên tục 3 tháng huấn luyện sau đó, mỗi người hồn lực đều tăng lên nhất cấp, Lưu Mạnh tăng lên tới 23 cấp, Tráng Tiểu Phi cùng Thái Long bây giờ 22 cấp, Diệp Linh Linh 26 cấp, Độc Cô Nhạn cuối cùng đột phá đến 30 cấp, Dương Bình Sao đột phá đến 28 cấp, mà Dương Phá Địch bản thân thì đột phá đến 36 cấp. Nhất là tất cả mọi người tố chất thân thể đều tăng lên rất nhiều, rõ rệt nhất chính là hai cái nữ hài tử, bây giờ cũng sẽ không giống vừa mới bắt đầu dễ dàng té xỉu, nhìn ra được tất cả mọi người ý chí lực vẫn là tố chất thân thể đều tăng lên không thiếu. Mấy cái nam cơ bắp cũng càng ngày càng rõ ràng, loại này cơ bắp cũng không phải tất cả đều là loại kia kiện thân rèn luyện ra được bắp thịt, mà là giống như chỉnh thể. Mà hai cái nữ hài tử dáng người cũng bắt đầu thay đổi tốt hơn một điểm, có chút trước lồi sau bệnh ý tứ. Đi qua trong vòng 3 tháng đấu hồn, Dương Phá Địch bây giờ đã lấy được Tử Kim đấu hồn huân chương, tại hồn tôn giai đoạn đấu hồn, vô luận là một người vẫn là hai đối với hai đấu hồn tranh tài, đều bảo trì toàn thắng chiến tích, giống như cũng là đấu hồn chàng nhanh nhất đột phá đến Tử Kim đấu hồn huy chương hồn tôn. Mà Dương Phá Địch huấn luyện kế tiếp kế hoạch thì cần muốn tiến hành dự phòng cải biến, cầm tới Tử Kim đấu hồn huân chương sau đó, Thiên Đấu Thành đại đấu hồn trường đã không cách nào lại tiến hành so tài, bởi vì nơi này không có Tử Kim đấu hồn cấp bậc hồn tôn, thậm chí toàn bộ Đấu La đại lục cũng không có Tử Kim đấu hồn cấp bậc hồn tôn. Mà đi qua 3 tháng ma luyện, Dương Phá Địch vô luận là kinh nghiệm đối địch, vẫn là lâm tràng phản ứng cùng năng lực ứng biến đều tăng lên không thiếu, thậm chí ngay cả cường độ thân thể cùng cơ thể cân bằng tính đô cũng tăng cường không thiếu. Dựa theo Dương Phá Địch bằng chứng cùng với Lý Nghĩ lão sư phân tích, cho dù là hồn tông cấp bậc bên trong cũng rất khó có người là Dương Phá Địch đối thủ, nhất là hết hạn cho đến bây giờ Dương Phá Địch còn không có tại trong đấu hồn tràng sử dụng tới hồn kỹ, vẹn vẹn dựa vào thương pháp cùng thương mang liền lấy được nhiều như vậy thắng lợi, đây là rất khủng bố sự tình. Dương Phá Địch tại 3 tháng này trong lúc đó ước chừng tham gia tiếp cận 300 tràng đấu hồn, bình quân mỗi ngày vượt qua 3 trận, mà cái này 300 tràng đấu hồn vì Dương Phá Địch kiếm lấy vượt qua 500 vạn kim hồn tệ. Bây giờ Dương Phá Địch đã là đấu hồn tràng minh tinh nhân viên, mỗi lần ra sân đều biết nên đón toàn trường tiếng hoan hô, còn giống như xuất hiện không thiếu fan hâm mộ. Rất nhiều người trực tiếp xưng Dương Phá Địch là mạnh nhất hồn tôn. Cũng có người tính toán tìm Dương Phá Địch phiền phức, nhưng đều bị người cản lại. Lý Nghị lão sư mặc dù hồn lực không cao, chỉ là khu hồn vương mà thôi, nhưng hắn chính là Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện lão sư, không ai dám vì điểm ấy kim hồn tệ tới tìm hắn phiền phức. Phải biết Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện ba vị giáo ủy cũng là hồn đấu la cường giả, mà lại là nổi danh bao che khuyết điểm, vạn nhất đem ba cái kia lao đầu cho treo chọc đi ra, có thể gặp phiền toái. Nhất là Độc Cô Nhạn, ngược lại đem đối phương cùng mắng một phen, làm cho đối phương á khẩu không trả lời được, mà đối phương nghe Độc Cô Nhạn chính là Độc Cô Bác Tôn Nữ, càng thêm là ngay cả vội mở miệng xin lỗi, tiếp đó xám xịt chạy, chỉ sợ tránh không kịp. Đang lúc Dương Phá Địch chuẩn bị cầm chính mình Tử Kim đấu hồn huân chương rời đi thời điểm, bên cạnh phục vụ viên mở miệng: Dương Phá Địch tiên sinh, xin hỏi ngươi là có hay không có thời gian? Có thời gian, chúng ta Thiên Đấu Thành đại đấu hồn trưởng người phụ trách muốn mời ngươi đi làm công thất trò chuyện chút, đương nhiên an toàn của ngươi có thể được đến tuyệt đối bảo đảm. Tấu chương xong, chương 72-72. Thứ 72 chương vượt cấp đấu hồn. Nghe xong phục vụ viên lời nói này, Dương Phá Địch cảm thấy có chút kinh ngạc. Bây giờ chính mình chỉ là một cái nho nhỏ hồn tôn, còn không có muốn làm sao đối diện với mấy cái này người. Bên cạnh Lý Nghĩ lão sư mắt thấy Dương Phá Địch lắc đầu, rõ ràng cũng không tán thành. Phục vụ viên thấy thế vội vàng mở miệng: mấy vị chờ một chút, chúng ta người phụ trách lập tức sẽ tự mình đến gặp mấy vị. Chỉ chốc lát sau, tới một vị nhìn qua rất tinh minh trung niên nhân: mấy vị bằng hữu, ta gọi Giác Sơn, ta là Thiên Đấu Thành đại đấu hồn trưởng người phụ trách, có thể hay không xin các ngươi đi phòng làm việc của ta nói chuyện làm ăn? Dương Phá Địch ngược lại là có chút kỳ quái suy nghĩ, chúng ta chỉ là đấu hồn mà thôi, sao có thể tham gia làm ăn gì đâu. Giác Sơn tựa hồ biết rõ mấy người lo nghĩ, mấy vị cứ yên tâm đi, tuyệt đối sẽ không để các ngươi làm cái gì làm trái quy tắc sự tình. Thuấn hồ lấy mấy vị bối cảnh tới nói, cho dù là chúng ta đại đấu hồn trưởng cũng không muốn dễ dàng đắc tội. Dương Phá Địch cùng Lý Nghĩ lão sư nhìn nhau một cái, khẽ gật đầu, sau đó: Giác Sơn tiên sinh, xin dẫn đường a. Ngay sau đó tại Giác Sơn dẫn dắt phía dưới, mấy người đi tới một gian hào hoa trong phòng tiếp tân. Đợi mọi người tất cả ngồi xuống sau đó, Giác Sơn trực tiếp mở miệng: Dương Phá Địch tiên sinh, ngươi liên tục 3 tháng tại Thiên Đấu Thành phần lớn đều chẳng tiến hành đấu hồn, mỗi ngày ít nhất tham gia 3 trận đấu hồn, liên tục đấu hồn chẳng tốc vượt qua 300 chẳng, không có bất kỳ cái gì thua trận. Nhìn mấy vị quần áo, hẳn là Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện học sinh, tới ta Thiên Đấu Thành đại đấu hồn trưởng tiến hành đấu hồn chỉ là vì tôi luyện chính mình, nhưng bây giờ chỉ sợ đã không có đối thủ, chỉ sợ cũng sẽ không còn có tôi luyện hiệu quả. Dương Phá Địch suy tư phút chốc: không tệ, gần nhất mấy trận đấu hồn với ta mà nói có chút đơn giản, có thể không cách nào lại tham gia đấu hồn, không biết Giác Sơn tiên sinh vừa nói sinh ý là chỉ cái gì. Chúng ta Thiên Đấu Thành đại đấu hồn trường vì hấp dẫn người xem, có đôi khi sẽ có một chút đặc biệt tranh tài, tỉ như nói vượt cấp chiến đấu. Vượt cấp chiến đấu? Kiệt cách kém tiên sinh ngươi đến cùng có ý tứ gì? Giác Sơn nổi lên một hồi mới mở miệng: chúng ta muốn mời Dương Phá Địch tiên sinh tiến hành một hồi vượt cấp đấu hồn, chính là của ngươi đối thủ là hồn tông cấp bậc hồn sư. Thông qua chúng ta đại đấu hồn trường đối với ngươi phân tích, ngươi bây giờ đã hoàn toàn có thực lực hồn tông cấp, trận này đấu hồn sẽ tại cao nhất cách thức chủ đấu hồn tràng tiến hành. Chúng ta cũng biết Dương Phá Địch tiên sinh ngươi mượn nhờ bên cạnh vị tiên sinh này tay tiến hành áp chú, 3 tháng tổng hẳn là kiếm lời 500 vạn kim hồn tệ tả hữu, những thứ này đều không phải là sự tình gì, chỉ cần ngươi tham gia trận này đấu hồn, ngươi về sau cũng có thể chính mình đặt cược, hơn nữa không hạn mạnh độ, chỉ cần không cố ý thua là được rồi. Dương Phá Địch suy tư phút chốc, cuối cùng mới mở miệng: ngươi làm như vậy đến cùng có mục đích gì đâu? Giác Sơn cười cười xem như đấu hồn chàng nhân viên quản lý, tự nhiên là vì đấu hồn chàng sinh ý hồn tôn cùng hồn tông chiến đấu là rất hấp dẫn người, cũng có thể hấp dẫn đại lượng nhân viên đến đây đặt cược, cái này cũng là vì kiếm tiền. Huống hồ ngươi là ta đấu hồn chàng minh tinh tuyển thủ, cho ngươi một điểm ưu đãi cũng là nên. Dương Phá Địch bức nhắm mắt lại suy tư phút chốc, cuối cùng mới mở miệng có thể, tin tưởng các ngươi cũng muốn nhất định thời gian chuẩn bị, thời gian cụ thể ngươi thông báo tiếp ta. Giác Sơn nghe được câu trả lời này, mặt mũi tràn đầy mừng rỡ. Dương Phá Địch tiên sinh, ngươi có thể yên tâm, chúng ta đấu hồn chàng sẽ bảo đảm tin tức của ngươi sẽ không tiết lộ. Hơn nữa chúng ta chọn một cái minh tinh tuyển thủ cùng ngươi đấu hồn, đến lúc đó tuyệt đối có thể dẫn bạo toàn thành, cụ thể đấu hồn thời gian chúng ta thông báo tiếp ngươi, đồng thời cũng biết cho đối thủ của ngươi tin tức. Song phương kế tiếp liền đấu hồn chi tiết giao tiến hành một phen, sau đó Dương Phá Địch đi theo mấy người còn lại rời đi đấu hồn tràng. Trên xe ngựa, Lý Nghĩ lao sư có chút nghiêm túc: Phá Địch, trận này đấu hồn ngươi phải suy nghĩ kỹ, nếu như đối thủ của ngươi là minh tinh cấp tuyển thủ, cái kia chỉ sợ ít nhất cũng là 48 thậm chí 49 cấp hồn tông, loại này cấp bậc hồn tông đều không khác mấy có hồn vương sức chiến đấu, nhất là kinh nghiệm chiến đấu sẽ cực kỳ phong phú. Lý lao sư, ta biết rõ, ta cảm thấy dạng này mới có thể càng dễ tôi luyện chính ta. Bên cạnh mấy người nghe xong lời nói này đều giật mình, phải biết tại lớn tiên đấu thành đại đấu hồn trường là ngọa hổ tàng long, nhất là những minh tinh kia tuyển thủ thực lực đều phi thường cường hãn, mà Dương Phá Địch lấy hồn tôn cấp bậc hồn lực lại dám đi cùng cao giai hồn tông đối chiến, thậm chí là đi cùng sơ giai hồn vương thực lực người đối chiến. Dương Phá Địch tựa hồ nghĩ đến cái gì. Lý lao sư, phiền phức sắp xếp người đi phá chi nhất tộc thông báo một chút liên quan tới ta đấu hồn sự tình. Một bên Độc Cô Nhạn cũng mở miệng: Phá Địch, ngươi yên tâm, mặc dù ta đã 30 cấp, nhưng mà ta trước tiên không đi săn bắt hồn hoàn, chờ ngươi hoàn thành trận này đấu hồn sau đó ta lại đi, hơn nữa ta đến lúc đó gọi ta ra ra cùng tới quan sát, cam đoan không ai dám gây phiền phức cho ngươi. Mà một bên Diệp Linh Linh cũng mở miệng: đội trưởng, ngươi yên tâm, mặc kệ ngươi thụ thương nặng cỡ nào, ta đều cam đoan giúp ngươi chữa tốt, sẽ không để cho ngươi lưu lại hai hoàng ẩm. Dương Phá Địch nghe xong lời này lập tức không còn gì để nói: các ngươi cứ như vậy vững tin ta sẽ bị thương sao? Các ngươi cứ như vậy vững tin ta nhất định sẽ thua sao? Ngược lại là một bên Dương Bình sao không nói gì thêm, giống như liền đối với đại ca của mình tràn đầy lòng tin. Ngày thứ hai, một tin tức truyền khắp toàn bộ Thiên Đấu Thành, đại đấu hồn trưởng cơ hội sẽ tại 10 ngày sau tiến hành một hồi cao cách thức đấu hồn song phương theo thứ tự là 36 cấp hồn tôn cùng 48 cấp hồn tông. Đồng thời hai người đấu hồn tin tức cũng công bố ra ngoài, 36 cấp hồn tôn tên gọi Bạch Mã Ngân Thương, Vũ Hồn Phá Hồn Thương, chiến tích vì một người đánh cờ chiến 106 tháng công vụ, hai người đánh cờ chiến 238 tháng công vụ, là Thiên Đấu Thành đại lục hồn chàng một vị duy nhất thu được tử kim đấu hồn huy chương hồn tôn. 48 cấp hồn tông tên gọi Thiên Tượng Vô Địch, Vũ Hồn Kim Cương Mãnh Tượng, chiến tích vì một người đánh cờ chiến 367 tháng 49 phụ, hai người đánh cờ chiến 167 tháng 26 phụ, là một tên kim đấu hồn huân chương người đoạt giải, đồng thời là Thiên Đấu Thành đại đấu hồn trưởng minh tinh tuyển thủ. Sau khi hai người tin tức công bố, lập tức một hồi xôn xao, thế này sao lại là đấu hồn tranh tài, quả thực là một hồi cực lớn đánh bạc, nhất là vị kia Thiên Tượng Vô Địch tuyển thủ, Kim Cương Mãnh Tượng Vũ Hồn thế nhưng là danh xưng phòng ngự mạnh nhất hệ thú vũ hồn, làm sao lại có thể bại bởi chỉ là hồn tôn đâu. Trong lúc nhất thời, trận này đấu hồn đưa tới rất nhiều người chú ý, thậm chí có nhiều người hơn dự định ngăn chặn Thiên Tượng Vô Địch tuyển thủ, định lúc này kiếm một món hời. Đương nhiên, song phương tiền đặt cược cũng chênh lệch tương đối lớn, Thiên Tượng Vô Địch tuyển thủ áp chúng sau đó tỷ lệ đặt cược vì 1:1.6, mà Bạch Mã Ngân Thương tuyển thủ áp chúng sau đó tỷ lệ đặt cược vì 1:5.3. Rõ ràng không có người quá nhiều người xem trọng hồn tôn có thể chiến thắng hồn tông. Mà phá chi nhất tộc lúc này cũng một hồi xôn xao, mặc dù bọn hắn cũng biết Dương Phá Địch gần nhất tại đấu hồn tràng đấu hồn, nhưng không nghĩ tới thế mà chơi lớn như vậy, lần này lại dám hồn tôn đi khiêu chiến hồn tông. Hơn nữa đối diện vũ hồn vẫn là kim cương mãnh tượng. Dương Vô Địch sắc mặt lại có điểm âm trầm chấn thiên: ngươi ngày mai đi một chuyến thiên đấu hoàng gia học viện, nhìn một chút Phá Địch bây giờ là gì tình huống. Tấu chương xong, chương 73-73. Thứ 73 chương các phương phản ứng. Dương Phá Địch trận này đấu hồn đưa tới không ít người chú ý trong phủ thái tử. Thái tử Tuyết Thanh Hà nhìn xem Dương Phá Địch gần nhất tin tức, nhất là Dương Phá Địch đã thu được tử kim đấu hồn huân chương, nhịn không được lạnh rên một tiếng: gia hỏa này không phải nói kinh nghiệm chiến đấu không đủ, không muốn tham gia lần này hồn sư đại tái sao? Như thế nào chạy đến đấu hồn tràng, liền đánh nhiều thắng nhiều, hơn nữa một mực giữ cho không bị bại đâu. Sam Âu, ngươi là trên đời này một cái duy nhất dùng thương phong hào đấu la, ngươi cảm thấy hắn thực lực chiến đấu như thế nào? Phía dưới Sam Âu đấu la mở miệng: thiếu chủ, căn cứ vào ngài an bài, ta xem qua Dương Phá Địch hai trận đấu hồn, tiểu tử này thương pháp rất không tệ, vô luận hồn lực vẫn là sức mạnh đều phi thường tốt, hồn tôn bên trong khó tìm đối thủ, dù là bình thường hồn tông chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của hắn. Vậy ngươi cảm thấy lần này hai người phần thắng như thế nào? Đối thủ của hắn thế nhưng là kim cương mãnh tượng võ hồn. Sam Âu đấu la suy tư phút chốc mới mở miệng: thiếu chủ, ta cảm thấy Thiên Tượng Vô Địch tuyển thủ hơi mạnh, bất quá chỉ sợ cũng là một hồi ác chiến. Tuyết Thanh Hà nhàn nhạt cười cười: nếu là một thiên tài, đến lúc đó chúng ta cũng đi nhìn một cái đi, xem bọn hắn hai cái có phải hay không đều là thật thiên tài. Các đại thế lực cũng nhao nhao sôi trào lên, nhất là Tượng Giáp Tông tông chủ Hô Duyên Chấn chỉ là phá chi nhất tộc hồn tôn, thế mà cũng dám khiêu chiến ta Tượng Giáp Tông hồn tông, lòng can đảm cũng không nhỏ. Liệt Nhi những năm gần đây một mực tại Thiên Đấu Thành đại đấu hồn trường đấu hồn, kinh nghiệm chiến đấu phong phú, tuyệt đối có thể nhẹ nhõm giành thắng lợi, liền để thế nhân cũng mở mang kiến thức một chút chúng ta Tượng Giáp Tông kim cương mãnh tượng võ hồn phòng ngự. Mà lúc này tại Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện Dương Phá Địch thì tương đối khô bức, bởi vì qua sáng sớm bên trên, phụ mẫu liền giết đến Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện. Nhất là lão mụ lo lắng không thôi: Phá Địch, ngươi tiểu tử lòng can đảm như thế nào biến lớn như vậy, mới lên học mấy tháng, lại dám đi đấu hồn, hơn nữa còn là vượt cấp tham gia đấu hồn, ngươi biết đối thủ tin tức sao? Ngươi biết đối thủ cường đại cỡ nào sao?
Mẹ, ngươi yên tâm, ta có nắm chắc.
Ngươi nơi nào có cái gì chắc chắn? Đối thủ 48 cấp, võ hồn kim cương mãnh tượng, xem xét chính là tượng giáp tông người. Theo ta được biết, vô địch tiên hạ tên tiểu quỷ kia đã 30 nhiều tuổi, quanh năm trà trộn tại trong thiên đấu thành đại đấu hồn trường, ỷ vào phòng ngự cường đại, khi dễ một chút cùng cấp bậc người mà thôi. Dương Phá Địch không còn gì để nói, mẹ, không phải liền là kim cương mãnh tượng sao? Nơi nào so hơn được với ngươi bản giáp cự tê? Nhìn ta dùng phá hồn thương đánh vỡ hắn phòng ngự. Ngược lại là lao ba Dương Chấn Thiên tựa hồ không lo lắng chút nào Phá Địch, ngươi vì sao lại tham gia trận này đấu hồn đâu? Dựa theo ngươi bình thường tính cách thì sẽ không tham gia như thế chú mục đấu hồn tranh tài. Dương Phá Địch suy tư phút chốc mới mở miệng, cha, ta gần nhất liên tục tiến hành hồn tôn cấp bậc đấu hồn, thực sự không cảm giác được áp lực gì, vừa vận đại đấu hồn trưởng người phụ trách đề nghị, ta liền suy nghĩ dứt khoát thử một chút, coi như tôi luyện chính ta năng lực chiến đấu. Đi, Phá Địch, ngươi muốn đi đấu hồn liền đi, yên tâm đấu hồn a, có chuyện gì đánh xong trận này lại nói. Dương Phá Địch cảm thấy một hồi kỳ quái, cha, ngươi liền không lo lắng ta thất bại sao? Phá Địch, năng lực chiến đấu của ngươi ta vẫn biết một chút, lấy thực lực của ngươi muốn thắng cũng không khó khăn, khác biệt chỉ là sẽ lộ ra bao nhiêu thực lực mà thôi. Ngươi yên tâm đi, ta tự có chừng mực, nếu quả thật đến bạn thời điểm bất đắc dĩ, ta sẽ không dám chống đỡ. Cha hắn lời nói Dương Phá Địch vô cùng rõ ràng, nếu như mình vận dụng Ngạc Vương Thương mà nói, là có thể đánh bại đối phương thậm chí đánh giết đối phương, nhưng loại này át chủ bài là tuyệt đối không thể triển lộ ra, nhất là thực lực còn chưa đủ mạnh thời điểm. Dương Phá Địch đột nhiên nghĩ đến cái gì, cha, đã ngươi đi tới Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện, dứt khoát ngươi ở nơi này ở vài ngày a. Ngược lại ta phòng ký túc xá tử nhiều, hơn nữa vừa vặn ngươi có thể dạy một chút ta như thế nào vận dụng dung hoàn. Dương Chấn Tiên nghe nói như thế không nhịn được cười một tiếng, tiểu tử ngươi ngược lại là tương đối lòng tham, nhỏ như vậy niên kỷ liền nghĩ học dung hoàn, chúng ta phá chi nhất tộc dung hoàn cùng với những cái khác gia tộc vẫn là có chút khác biệt, cơ hồ cũng có thể nói là liều mạng một loại chiêu thức, đối với tố chất thân thể yêu cầu cực cao, ta vốn là định chậm mấy năm sẽ dạy ngươi, đã ngươi muốn học, vậy ta bây giờ liền dạy cho ngươi a. Trong mấy ngày kế tiếp, Dương Phá Địch mỗi ngày ngoại trừ buổi chiều tiến hành phụ trọng chướng ngại chạy rèn luyện cơ thể, thời gian khác đều tại ký túc xá tu luyện, mà lão ba cũng đem phá chi nhất tộc dung hoàn dạy cho chính mình. Dung hoàn là đem tất cả hồn hoàn sức mạnh dung nhập vào một cái hồn hoàn bên trong, tiếp đó sử dụng nên hồn hoàn hồn kỹ, có thể nói là dùng hết toàn thân hồn lực, sử dụng tuyệt mệnh một chiêu. Mà phá chi nhất tộc dung hoàn càng thêm hung hiểm cùng cường hãn, bởi vì phá chi nhất tộc tất cả hồn sư cơ bản đều là toàn bộ tính công kích hồn kỹ, cùng loại hình hồn hoàn điệt ra uy lực sẽ càng lớn, công kích cũng biết cường hãn hơn. Mà Dương Chấn Thiên giáo hội nhi tử dung hoàn cơ bản nguyên lý sau đó, nhiều lần khuyên bảo con trai mình, không đến tuyệt cảnh thời điểm muôn ngàn lần không thể sử dụng. Mà Dương Phá Địch tựa hồ cũng biết rõ binh vòng đối với thân thể cường độ yêu cầu, nhất là đối với khí hồn sư cơ thể yêu cầu sẽ cao hơn, chỉ sợ trong ngắn hạn chính mình vẫn là không cách nào sử dụng. Mà đối với Dương Chấn Thiên cùng Như Kim Phượng hai người chờ tại Dương Phá Địch ký túc xá sự tình, Lý Nghị lao sư đã hướng học viện báo cáo chuẩn bị, cũng không người tới quấy nhiễu. Thời gian nhanh chóng đã vượt qua 10 ngày, lần này đi đấu hồn tràng, tất cả học viên đều cùng đi, tất cả mọi người muốn nhìn một chút chính mình đội trưởng thực tế thực lực đến cùng mạnh đến mức nào, đồng thời cũng biểu thị đối với đội trưởng ủng hộ. Khi mọi người đi tới đấu hồn tràng, toàn bộ đấu hồn tràng đều dị thường náo nhiệt, nhất là cái kia tỷ lệ đặt cược cùng đối với hai người giới thiệu, vô số người đều quả quyết áp chú thiên tượng vô địch tuyển thủ, giống như cũng không muốn bỏ lỡ loại này cơ hội phát tài. Mà Dương Phá Địch bản thân cũng tới đến áp chú cửa sổ, trực tiếp đem tất cả kim hồn tệ đều áp chính mình thắng, tổng số đạt đến 560 vạn kim hồn tệ, cái này cơ bản đều là gần 3 tháng qua chính mình kiếm. Mà lúc này toàn bộ chủ đấu hồn tràng đều ngồi đầy, nhất là khách quý vị trí, ngồi không thiếu đại nhân vật. Bao quát thái tử Tuyết Thanh Hà, thất bảo Lưu Ly Tông chữ Phong Chí, kiếm đấu La cùng với Ninh Binh Binh ba người, độc đấu La Độc Cô Bác, thượng giáp tông tông chủ Hồ Duyên Trấn, phá chi nhất tộc tộc trưởng Dương Vô Địch, ngự chi nhất tộc tộc trưởng Ngưu Cao bọn người, thậm chí ngay cả Vũ Hồn Điện cũng tới không ít người. Thái tử Tuyết Thanh Hà chủ yếu muốn nhìn một chút cái này Dương Phá Địch đến cùng thiên phú mạnh đến mức nào. Thất bảo Lưu Ly Tông chữ Phong Chí vốn là không quá cảm thấy hứng thú, nhưng nghe nói là Dương Phá Địch đấu hồn, kiếm đấu La ngược lại tương đối cảm thấy hứng thú, điều này sẽ đưa đến ba người cùng tới quan sát. Mà độc đấu La nhưng là bị cháu gái của mình cho kêu đến, hơn nữa hắn bây giờ cùng phá chi nhất tộc quan hệ không tệ, cũng nghĩ chỗ dựa một cái. Người còn lại thì cơ bản đều là cùng đấu hồn song phương có chút quan hệ. Đến nội Dương Phá Địch cha mình lão mụ cùng đồng đội mấy người thì trực tiếp đi đội viên thông đạo, tại phía trước nhất quan chiến. Thấu chương xong, chương 74. Thứ 74 chương hồn tôn thắng hồn tông tại trong một hồi tiếng huyên náo, Dương Phá Địch cùng đối thủ phân biệt sớm đi lên lôi đài. Lần đầu tiên nhìn thấy đối thủ, Dương Phá cũng nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt, chỉ thấy đối diện là một cái hình thể vô cùng khoa trương đại hán, chiều cao vượt qua 2m, xem tình hình 2m34 đều có. Toàn thân cao thấp vô cùng khoa trương, mặc trên người một đầu chiến đấu quần đùi, thân trên lộ ra ngoài, nhìn qua giống như núi thịt. Nhìn cái này hình thể, đoán chừng có trọn vẹn 300-400 cân, không hổ là tượng giáp tông đệ tử, chuyên môn tu luyện phòng ngự, kích thước quả nhiên khoa trương, ngoài ý liệu là hắn thế mà không có mang mặt nạ. Người chủ trì đối với hai người tiến hành một phen giới thiệu sau đó, trên bầu trời cái kia màn hình to lớn ngay lập tức hiện ra hai người tin tức, bao quát hai người dĩ vãng khung cảnh chiến đấu cùng tài liệu cặn kẽ giới thiệu. Mà người xem nhìn thấy hai người chiều cao kém, tựa hồ rất nhiều người đều tại may mắn đã mua thiên tượng vô địch tuyển thủ thắng lợi. Dù sao Dương Phá Địch lúc này mới 1m7, mà đối diện tuyển thủ thì vượt qua 2m3, vô luận chiều cao hình thể đều chênh lệch phi thường lớn, giống như đại nhân cùng tiểu hài tử đối chiến tựa như. Người chủ trì đem hai người tin tức giới thiệu xong, sau đó hai vị tuyển thủ, các ngươi bây giờ có 1 phút thời gian chuẩn bị triệu hoán vũ hồn, 1 phút đồng hồ sau đấu hồn chính thức bắt đầu. Dương Phá Địch triệu hồi ra chính mình vũ hồn phá hồn thương, đồng thời trên thân xuất hiện lượng vàng một tím hồn hoàn, mà đối diện triệu hồi ra một cái cực lớn kim cương mãnh tượng, nhìn cái kia chui mãnh tượng tấm dáng vẻ đều vượt qua 5 mét, trên thân đồng thời cũng xuất hiện lượng vàng lạm tím hồn hoàn. Sau đó người chủ trì mở miệng lần nữa, thời gian chuẩn bị hoàn tất, đấu hồn bắt đầu tranh tài. Lần này Dương Phá Địch cũng không có cất công, ngược lại là lặng lặng chờ tại chỗ, dường như đang đối diện đánh tới. Ngược lại là đối diện thiên tượng vô địch tuyển thủ thì nhanh chóng hướng về đi qua, toàn bộ mặt đất tựa hồ cũng tại chấn động đồng dạng. Coi như hai người đến gần, đối diện thiên tượng vô địch tuyển thủ trực tiếp sử dụng quả đấm to lớn, hướng về phía Dương Phá Địch chính là một quyền. Đáng tiếc vô luận là tốc độ công kích vẫn là tốc độ di chuyển đều lại chậm, Dương Phá Địch nhẹ nhàng liền tránh khỏi. Thiên tượng vô địch tuyển thủ gặp nhất kích không trúng, liên tục nhiều lần ra quyền công kích, nhưng vẫn không cách nào đụng tới cơ thể của Dương Phá Địch. Dương Phá Địch gặp đối diện vô địch thiên hạ tuyển thủ tựa hồ có chút gấp gáp, tại hắn lần nữa huy quyền thời điểm, trực tiếp sử dụng phá hồn thương đâm đi lên. Phá hồn thương cùng đối diện nắm đấm đụng vào nhau, Dương Phá Địch trực tiếp lui ra phía sau một bước, mà đối diện thế mà không nhúc nhích tí nào, trong tay trái xuất hiện vết thương. Lực lượng này có chút ý tứ. Dương Phá Địch có chút mắt lộ ra hung quang, đã ngươi không muốn so sánh với sức mạnh, vậy ta liền để ngươi mở mang kiến thức một chút. Chỉ thấy Dương Phá Địch hai tay cầm súng, đón đối diện công kích, trực tiếp là một chiêu bá vương cử đỉnh, hai người công kích lần nữa va vào nhau. Lần này hai người đều lui sau một bước, nhưng đối diện trên tay đã xuất hiện một vết thương, hơn nữa lộ ra tương đối sâu. Thiên tượng vô địch tuyển thủ tựa hồ cảm thấy tức giận vô cùng, trực tiếp sử dụng đệ nhất hồn kỹ, để giết. Dương Phá Địch nhất thời cảm thấy trên thân tựa hồ có một cô áp lực cực lớn, chỉ sợ so đối diện tuyển thủ trên người thể trọng còn nặng hơn, đoán chừng áp lực vượt qua 500 cân, đối với người bên ngoài tới nói cố sự áp lực rất lớn, nhưng đối với Dương Phá Địch tới nói chỉ có thể nói bình thường thôi. Dương Phá Địch làm bộ chịu đến áp lực có chỗ chống đỡ hết nổi, đối diện tuyển thủ thừa cơ lần nữa công tới, nhưng mà ngay tại hắn xuất thủ trong nháy mắt, Dương Phá Địch phi thăng dựng lên, né tránh hắn tiến công, tiếp đó trực tiếp một chiêu bạch hạc lưỡng xí, trực tiếp đâm vào đối diện tuyển thủ trên vai phải. Thiên tượng vô địch tuyển thủ lập tức trên thân máu chảy ồ ạt, bản thân hắn tựa hồ cũng tức giận vô cùng, ngươi tiểu tử vậy mà có thể tiếp nhận ta để giết. Dương Phá Địch nhưng không có thời gian để ý đến hắn, hai tay giơ súng trực tiếp đâm một phát, một đạo thương mang nhanh chóng đâm về đối thủ. Đối thủ tựa hồ biết Dương Phá Địch chiêu thức, vội vàng sử dụng vũ hồn đi vào ngăn cản, nhưng cho dù ngăn cản lại, trên thân xuất hiện lần nữa một cái đâm bị thương vết thương. Dương Phá Địch gặp trên người đối thủ nhiều chỗ thụ thương, thừa cơ lần nữa huy động phá hồn thương, sử dụng một chiêu trực đảo hoàng long, phá hồn thương trực tiếp đâm về chỗ yếu hại của hắn. Đối diện tựa hồ biết rõ lợi hại, trên thân đệ tam hồn hoàn chớp động, đúng là hắn đệ tam hồn kỹ, tường đồng bách sát. Trên thân kim cương manh tượng hư ảnh giống như khối sắt ngăn tại Dương Phá Địch phía trước, vũ hồn hư ảnh cùng phá hồn thương nhẹ bén đụng vào nhau, cũng chỉ là giống như kim thiết giao kích, ánh lửa bắn ra bốn phía. Lần này Dương Phá Địch lùi 3 bước, mà đối diện tuyển thủ cũng lùi 1 bước. Có chút ý tứ, không hổ là danh xưng phòng ngự mạnh nhất vũ hồn kim cương manh tượng, cũng không biết ngươi có thể ngăn ta mấy lần. Dương Phá Địch nói xong, lần nữa tay cầm phá hồn thương hướng đối diện tuyển thủ đâm tới, mà đối diện cái kia cực lớn kim cương manh tượng nhưng là không ngừng phòng ngự. Tình cảnh chiến đấu vô cùng kịch liệt, hiện trường người xem cũng chuyển tới từng đợt reo hò. Nhưng mà, ngồi ở khách quý vị trí tất cả mọi người sắc mặt có chút biến hóa, cái này Bạch Mã Ngân Thương tuyển thủ lực công kích cũng quá khoa trương điểm, thế mà trong tình huống không có sử dụng hồn kỹ liên tục đối thủ tạo thành tổn thương, mà thiên tượng vô địch tuyển thủ liên tục sử dụng 2 cái hồn kỹ, lại còn bị thương. Trên lôi đài, hai người một công một thủ, đánh đến quên cả trời đất, Dương Phá Địch bằng vào tương đối thân thể linh hoạt, xuất kỳ bất ý thương mang, không ngừng đem đối thủ đâm bị thương, mà đối thủ thì dựa vào cường đại lực phòng ngự, không ngừng phòng thủ, nhìn như một hồi đánh giằng co. Đối diện thiên tượng vô địch tuyển thủ tựa hồ cũng rõ ràng chính mình ở thế yếu, cần nghĩ biện pháp thay đổi. Chỉ thấy hắn tại Dương Phá Địch thời điểm công kích, trên thân hồn hoàn lần nữa chớp động. Lần này sử dụng chính là đệ tứ hồn kỹ, mãnh tượng tự lực, mà hắn toàn bộ thân thể tựa hồ cũng cường tráng rất nhiều, rất rõ ràng là một cái sức mạnh tăng cường hình hồn kỹ, hơn nữa bây giờ là trên người hắn. Đối mặt đối thủ tựa hồ toàn lực nhất kích, Dương Phá Địch cũng không cam lòng tỏ ra yếu kém, cũng không có trốn xa, ngược lại là trực tiếp dùng phá hồn thương nên đón tiếp lấy. Lần này phá hồn thương cùng đối diện nắm đấm đụng vào nhau, tựa hồ giống như có một cái tụ lực từ phá hồn thương bên trên truyền đến, hắn lần này Dương Phá Địch cũng không có sử dụng toàn lực, mà là mượn lực lượng thừa cơ lui về sau một bước, tiếp đó cơ thể xoay tròn, trực tiếp một chiều quay đầu vào nguyệt, phá hồn thương lần nữa ở đối diện tuyển thủ trên vai phải, hơn nữa lần này thường so dị vãng tốc độ muốn trọng rất nhiều, cũng đâm vào sâu hơn. Hiện trường những người tinh tường kia cũng bắt đầu biết rõ, trận này không sai biệt lắm phải kết thúc, Bạch Mã Ngân Thương tuyển thủ cũng không sai biệt lắm phải thắng. Nhưng đối diện tiên tượng vô địch tuyển thủ tựa hồ đặc biệt hung hãn, cũng không cam tâm chịu thua, trực tiếp một tay nắm chặt phá hồn thương, liều mạng bên trên vết thương, một cái tay khác cũng huy quyền đánh tới. Dương Phá Địch lạnh rên một tiếng tự tìm cái chết. Chỉ thấy trên thân Dương Phá Địch đệ nhất hồn hoàn chớp động, là Dương Phá Địch đệ nhất hồn kỹ, ngàn quân chi lực. Dương Phá Địch thân thể lực lượng đề thăng 50, phá hồn thương sức mạnh đề thăng 100%, theo đối diện tuyển thủ một tiếng hét thảm âm thanh, phá hồn thương trực tiếp đem đối diện tuyển thủ vai phải trực tiếp đâm xuyên qua. Ngay sau đó phá hồn thương hồi thương đảo qua, một chiêu hành tạo thiên quân, trực tiếp đem đối diện tuyển thủ chụp được lôi đài. Mà rơi xuống lôi đài thiên tượng vô địch tuyển thủ tựa hồ thụ thương cực kỳ nghiêm trọng, đã máu chảy đầy đất. Hiện trường lập tức lâm vào một mảnh yên lặng ở trong, ngay sau đó chính là vô số tiếng hoan hô, đặc sắc như vậy tranh tài chính xác hiếm thấy, nhất là lấy yếu thắng mạnh, lấy hồn tôn chiến thắng hồn tông, cơ hồ là chứng kiến lịch sử đồng dạng. Người chủ trì lúc này mở miệng đấu hồn tranh tài kết thúc, Thiên Tượng Vô Địch tuyển thủ rơi xuống lôi đài, Bạch Mã Ngân Thương tuyển thủ chiến thắng. Hiện trường lần nữa truyền đến một hồi reo hò thần. Mà Dương Phá Địch thì thu hồi chính mình Vũ Hồn Phá Hồn Thương, tự mình rời đi lôi đài. Thấu chương xong, chương 75-75. Thứ 75 chương chiến hậu lúc này khách quý trên châu ngồi người thì sắc mặt khác nhau. Dựa theo vừa rồi loại chiến đấu này tình huống đến xem, cái này Bạch Mã Ngân Thương tuyển thủ chỉ sợ hồn tôn cấp bậc hồn lực, liền đã có hồn vương sức chiến đấu, thật sự là có chút khoa trương. Độc Cô Bác thì mở miệng cười Dương Minh, chúc mừng ngươi, tôn tử của ngươi thực lực không tầm thường a. Mà một bên Chữ Phong Chí cũng mở miệng chúc mừng Dương tộc trưởng, tôn tử của ngươi thực lực cường hãn, phá chi nhất tộc có người kế nghiệp. Trong hiện trường, Hồ Duyên Trấn sắc mặt tái xanh, mà Vũ Hồn Điện đám người cũng sắc mặt không tốt lắm. Mà Tuyết Thanh Hà thì tại âm thầm tính toán, nếu như chính mình đối đầu cái này Dương Phá Địch, phải bao lâu mới có thể giành thắng lợi. Sau khi Dương Phá Địch rời đi lôi đài, đi theo cha mẹ của mình đi thẳng tới lần gặp gỡ trước ở văn phòng. Người phụ trách Dắt Sơn tựa hồ cao hứng phi thường chúc mừng Dương Tiên Sinh lấy được thắng lợi, nghĩ không ra Dương Tiên Sinh tuổi còn nhỏ liền có như thế mạnh thực lực. Lần này trực tiếp là Dương Chấn Tiên mở miệng Dắt Sơn Tiên Sinh chế cười, tiểu hài tử không hiểu chuyện, hy vọng ngươi nhiều bao dung. Dắt Sơn tựa hồ nhận biết Dương Chấn Tiên Dương Tiên Sinh, lần này là thật sự cảm tạ con của ngươi, trận này đấu hồn sáng tạo ra mấy năm gần đây quan sát cao nhất ghi chép, cũng sáng tạo ra mấy năm gần đây tập trung kỷ lục cao nhất. Hy vọng chúng ta còn có lần nữa cơ hội hợp tác. Dắt Sơn nói xong, trực tiếp đưa 6 tấm kim hồn tệ tặng cho Dương Phá Địch. Rõ ràng đây chính là Dương Phá Địch lần này mình đè ép 560 vạn kim tệ kiếm, dựa theo tỷ lệ đặt cược tính toán, khoảng chừng tiếp cận 3000 vạn kim hồn tệ, làm không tốt so phá chi nhất tộc tài sản còn nhiều thêm, mà Dắt Sơn trực tiếp cho chính mình 6 tấm 500 vạn kim hồn tệ tặng, xem như chính mình thắng thêm thù lao. Cho dù là đối với Phú Giáp Thiên Hạ Thất Bảo Lưu Ly Tông, chỉ sợ cũng không phải một số lượng nhỏ, nhìn Dắt Sơn cao hứng như vậy dáng vẻ, chỉ sợ Thiên Đấu Thành đại đấu hồn trường lần này kiếm đầy buồn đầy bát. Dương Phá Địch từng thu kim hồn tệ tạm sau đó, đi theo phụ mẫu cùng nhau rời đi. Ngay sau đó, Dương Phá Địch ba người đi tới một gian phòng khách. Trong phòng có ba người, đúng là mình ra ra Dương Vô Địch, ngoại công Như Cao cùng Độc Đấu La Độc Cô Bác, nhìn ba người biểu lộ tựa hồ cũng thật vui vẻ. Phá Địch, hôm nay biểu hiện không tệ, không hổ là ta phá đi tộc tử đệ, thay ta phá chi nhất tộc cũng coi như mở mày mở mặt. Ngoại công Như Cao lập tức cũng mở miệng Phá Địch, ngươi hôm nay biểu hiện thật sự không tệ, thay ta thở một hơi, ngươi hôm nay là không thấy Hô Duyên Chấn cháu trai kia vẻ mặt đó. Dương Phá Địch thầm nghĩ trong lòng, toàn bộ Đấu La đại lục bên trên, tại trên năng lực phòng ngự, mạnh nhất là Kim Cương Mãnh Tượng cùng bản giáp cự tê, chẳng trách mình ngoại công hôm nay cao hứng như vậy. Đoàn Trường hung hăng nạo Hô Duyên Chấn một trận. Một bên Độc Cô Bác thì an tĩnh ngắt qua, tiểu tử này bị nhà mình tôn nữ xưng là ma quỷ, có phải hay không có cần thiết tìm thời gian giáo dục một phen đâu? Hảo thay tôn nữ xuất khí. Trao đổi một phen sau, Dương Phá Địch theo cha mẹ của mình cùng đồng đội cùng nhau về tới Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện. Sau khi trở lại nhà trọ, lão mụ Như Kim Phượng nhịn không được mở miệng nhi tử, ngươi tại sao biết cái kia Dắt Sơn đâu? Về sau không nên vì điểm ấy kim hồn tệ đi cùng loại người này giao thiệp. Mà Dương Phá Địch có chút hiếu kỳ cha, mẹ, các ngươi làm sao lại nhận biết Dắt Sơn đâu? Phá Địch, chúng ta phá chi nhất tộc nổi danh nhất là luyện dược, đấu hồn trang mỗi ngày đều sẽ có đại lượng đấu hồn, có rất nhiều người thụ thương. Xem như chúng ta phá chi nhất tộc khách hàng lớn một trong, cho nên cũng tiếp xúc qua không ít lần. Đúng, hắn vừa rồi cho ngươi bao nhiêu kim hồn tệ? Có phải hay không là ngươi tham gia trận này đấu hồn thù lao? Nghe nói như thế, Dương Phá Địch lập tức cảnh giác lên cha, cũng không bao nhiêu, chính là gần nhất thường đi đấu hồn, mỗi lần đều áp một điểm chính mình giành thắng lợi. Phá Địch, chúng ta phá chi nhất tộc những năm gần đây thông qua luyện dược coi như có chút tài sản, về sau cũng không cần đi kiếm loại số tiền này. Đòi tiền cùng chúng ta nói là được rồi. Ngược lại là mẹ mình Như Kim Phượng có chút hiếu kỳ nhi tử, vừa rồi những cái kia tạp nhìn qua số lượng không thiếu, lần này đến cùng cho ngươi bao nhiêu tiền? Mẹ, thật sự không có nhiều, liền một chút. Bởi vì cái gọi là hiểu con không ai bằng mẹ, Như Kim Phượng gặp Dương Phá Địch nói như vậy, ngược lại nghiêm túc nhi tử, ngươi thành thật giao phó, vừa rồi đến cùng có bao nhiêu kim hồn tệ? Dương Phá Địch nhìn tránh không khỏi mẹ, thật sự không nhiều, cũng liền 3000 vạn mà thôi. Như Kim Phượng uống trà gật đầu một cái chính xác không nhiều, liền 3000 vạn mà thôi. Ngay sau đó nhưng là rít lên một tiếng âm thanh ngươi nói cái gì? 3000 vạn. Ngươi thành thật giao phó, tại sao có thể có nhiều như vậy kim hồn tệ? Nhìn xem phụ mẫu nhìn chăm chú ánh mắt, nhìn điệu bộ này, nếu như không giao đại tin tưởng, chuẩn bị tùy thời tới giáo dục chính mình. Dương Phá Địch chỉ đành chịu đem chính mình áp chú sự tình toàn bộ nói hết ra. Tiếp đó thông qua một phen hữu hảo hiệp thương, phụ mẫu tất cả sở đi 1000 vạn kim hồn tệ, tiếp đó thật cao hứng rời đi, mỹ danh kỷ viết thay nhi tử bảo quản, khiến cho Dương Phá Địch khóc không ra nước mắt. Mà thái tử Tuyết Thanh Hà trở lại phụ thượng, tựa hồ còn tự mình nhìn lại lấy trận này đấu hồn Sa Mâu, ngươi bây giờ cảm thấy cái này Dương Phá Địch thực lực như thế nào? Sa Mâu Đấu La tựa hồ có chút trên mặt tối tăm thiếu chủ, ta cũng không nghĩ đến cái này Dương Phá Địch thực lực mạnh mẽ như vậy, dựa theo đoán chừng, hắn chỉ sợ đều có hồn vương cấp bậc sức chiến đấu. Vậy hắn tại đấu hồn tràng dùng chính là chiêu thức gì? Nhất là từ hắn phá hồn thương bên trên phát ra đó là vật gì? Khởi bẩm thiếu chủ, cái kia là thương mang, bình thường chỉ có hồn thánh cấp bậc dùng thương cao thủ mới có thể xuất ra, thậm chí yêu cầu sẽ cao hơn. Ngươi cảm thấy thực lực của hắn so với ta đứng lên như thế nào? Đó là đương nhiên là thiếu chủ càng mạnh hơn, thiếu chủ vô luận là vũ hồn vẫn là hồn lực đều nghiền ép hắn. Tuyết Thanh Hà suy tư thời gian hơi dài, cuối cùng mới mở miệng tiếp tục chú ý Dương Phá Địch động tĩnh, tùy thời hướng ta hồi báo. Mà giờ khắc này Thất Bảo Lưu Ly Tông trên xe ngựa, Chữ Phong Chí cũng bắt đầu tuân vấn kiếm đấu la kiếm thúc, nghĩ không ra cái này Dương Phá Địch thực lực như thế cường hãn, thế mà chỉ dùng một cái hồn kỹ liền có thể giành thắng lợi. Kiếm Đấu La cũng không trả lời hắn mà nói, mà là suy tư một đoạn thời gian mới mở miệng thành tao, Dương Phá Địch thực lực chỉ sợ so với chúng ta hôm nay nhìn thấy mạnh hơn rất nhiều, hắn từ đầu đến cuối đều chỉ sử dụng một cái hồn kỹ, thậm chí cũng có thể không sử dụng hồn kỹ thủ thắng. Hơn nữa ta tại trên hắn phá hồn thương lại cảm nhận được kiếm ý, nói không chừng hắn còn là một cái cao thủ sử dụng kiếm. Kiếm thúc, sao lại có thể như thế đây? Không có gì là không thể, phá hồn thương thương nhận dài đến bốn thước, hoàn toàn có thể làm kiếm đến sử dụng. Hơn nữa trận này đấu hồn, từ đầu tới đuôi hắn ngay cả thương tích cũng không có chịu, có thể thấy được thực lực của hắn so với chúng ta nhìn thấy mạnh hơn. Chữ Phong Chí suy tư phút chốc xem ra sau này phá đi một tổ tộc cũng không có thể khinh thường, đáng tiếc bọn hắn không cách nào lôi kéo. Chữ Phong Chí tựa hồ nghĩ đến cái gì, nhìn một chút bên cạnh tự mình chơi đùa Ninh Binh 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 Binh, về sau ta mang nhiều người đi Thiên Đấu Hoàng gia học viện chơi, tiếp xúc nhiều hôm nay đấu hồn cái kia tiểu ca ca, như thế nào? Không đợi Ninh Binh Binh mở miệng, Kiếm Đấu La sắc mặt trực tiếp thay đổi thành tao, ta không tán thành ngươi làm như vậy. Kiếm thúc, ngươi suy nghĩ nhiều quá, chẳng qua là để cho bọn hắn giao lưu mà thôi, ít nhất không thể trở mặt. Mà Ninh Binh Binh cũng mở miệng ra, ngươi yên tâm đi, lần sau đi Thiên Đấu Hoàng Thành học viện ta liền đi tìm bọn hắn chơi. Đấu chương xong, chương 76-76. Thứ 76 chương vấn luyện thường ngày. Kể từ lần này vượt cấp đấu hồn sau đó, Dương Phá Địch liền không có đi đại đấu hồn trường, chủ yếu là bởi vì cảm thấy không có cái gì khiêu chiến lực, cho dù là đối mặt hồn tông cũng sẽ không có áp lực quá lớn. Liên như là đối với vị kia kim cương mãnh tượng vũ hồn đối thủ một dạng, toàn trình áp lực kỳ thực cũng không lớn, thậm chí có thể nói thủ thắng độ khó cũng không cao. Kim cương mãnh tượng mặc dù phòng ngự cường hãn, nhưng khuyết điểm cũng hết sức rõ ràng, chính là tốc độ quá chậm, thuần túy một cái bia sống. Loại này đối thủ cho Dương Phá Địch áp lực, còn không bằng phụ trọng chướng ngại chạy lên những cái kia chướng ngại đâu. Độc Cô Nhạn cuối cùng đột phá đến 30 cấp, đi theo gia gia của mình đi săn bắt hồn hoàn, cũng là trong đội ngũ thứ hai cái hồn tôn, đến nỗi trong đội ngũ những đội viên khác, nhìn thấy Dương Phá Địch sức chiến đấu mãnh liệt như vậy, có chút dọa đến run lẩy bẩy. Bởi vì Dương Phá Địch đã cùng bọn hắn nói, sẽ định kỳ đối bọn hắn mấy người tiến hành thực chiến khảo hạch. Mà trong ngắn hạn những người khác căn bản là không cách nào tiến vào đại đấu hồn trường tiến hành đấu hồn, cũng chính là Dương Bình An hòa Độc Cô Nhạn hai người có thể đi, mà Diệp Linh Linh chỉ cần không phải cùng tự mình lên sân khấu đấu hồn, cùng những người khác ra sân thuần túy là bị ngược. Những ngày tiếp theo qua vô cùng bình thản, đột phá hồn tôn Độc Cô Nhạn vốn là hăng hái, kết quả tại Lý Nghĩ lao sư dẫn dắt phía dưới, cùng Dương Bình sao hai người chạy tới đại đấu hồn trường, kết quả liên chiến liên bại, lập tức không còn một điểm nào khí. Ngay nọ buổi chiều, Tuyết Thanh Hà cùng Chữ Phong Chí, Kiếm Đấu La, Ninh Binh Binh bốn người đi tới Thiên Đấu Hoàng gia học viện. Giáo ủy trong lầu, Tuyết Thanh Hà trực tiếp mở miệng hỏi ba vị giáo ủy, bây giờ Dương Phá Địch đang làm gì? Gần nhất giống như không gặp hắn đi Thiên Đấu Thành đại đấu hồn trường. Ngộ Thần Cơ giáo ủy thấy thế mở miệng khởi bẩm Thái tử điện hạ, Dương Phá Địch trong đội ngũ gần nhất chỉ có hai người thường xuyên đi đấu hồn tràng, người còn lại mỗi ngày đều đang huấn luyện. Dương Phá Địch đội ngũ, hắn đã đem lần tiếp theo hồn sư cuộc tranh tài đội viên đều tụ tập đủ sao? Đúng vậy, đội ngũ đã có 7 người, khác 6 cái là người nào? Có cái gì thực lực có thể bị Dương Phá Địch cho nhìn chúng? Ngộ Thần Cơ liếc mắt nhìn bên cạnh Chữ Phong Chí ba người, sau đó tiếp tục mở miệng bọn hắn 7 người bao quát phá chi nhất tộc Dương Phá Địch cùng Dương Bình sao? Độc Cô Bác Tôn Nữ, Độc Cô Nhạn, Cửu Tâm Hải Đường Diệp Linh Linh, Lực Chi nhất tộc Thái Long, Ngự Chi nhất tộc Lưu Mãnh, Mẫn Chi nhất tộc Bạch Tiểu Phi, hết thảy 7 người. 7 người này thực lực bây giờ như thế nào? Độc Cô Nhạn gần nhất đột phá đến 31 cấp hồn tôn, Dương Bình sao 28 cấp, Diệp Linh Linh 26 cấp, Lưu Mãnh 23 cấp, Thái Long cùng Bạch Tiểu Phi 22 cấp. Tuyết Thanh Hà suy tư phút chốc cường công, mẫn công, phụ trợ, khống chế đều có, cái đội hình này cũng không tệ, chính là có mấy cái hồn lực hơi thấp một chút. Hiện trường mấy người nghe xong cũng đều biết rõ, mấy người kia cũng là cùng Dương Phá Địch quan hệ đặc biệt tốt người hoặc gia tộc, nhất là đơn thuộc tính bốn nhà tộc toàn bộ tại, bằng không thì về sau ba người hồn lực, chỉ sợ Dương Phá Địch cũng trướng mắt. Ngộ Thần Cơ giáo ủy, 7 người bây giờ đang làm gì? Riêng phần mình đều tại bắt chước ngụy trang trong hoàn cảnh minh tưởng sao? Dựa theo thời gian bây giờ, xế chiều mỗi ngày bọn hắn cũng sẽ ở số 3 sân huấn luyện tiến hành huấn luyện. Vô luận là thời gian huấn luyện vẫn là nội dung huấn luyện, Lý Nghị lao sư đều có hướng ba vị giáo ủy tiến hành báo cáo chuẩn bị. Tuyết Thanh Hà ngược lại là hứng thú bọn hắn thế mà không có hoa nhiều thời gian hơn đi minh tưởng. Đã như vậy, vậy chúng ta cũng đi nhìn một chút bọn hắn huấn luyện thành quả. Ngộ Thần Cơ giáo ủy nhìn xem Linh Phong Chí một đoàn người, do dự phút chốc, cuối cùng vẫn gật đầu mang theo mấy người tiến đến ba hảo sân huấn luyện. Dựa theo quy định, đội viên huấn luyện là không được có người đứng xem, nhất là không thể có người ngoài ở tại. Bất quá bây giờ là Thái tử điện hạ dẫn người tới, vậy thì không có gì tốt phản đối, nhất là 7 người thế nhưng là đón nhận Thái tử điện hạ phê chuẩn số lớn vật tư. Khi tất cả người đi tới số 3 sân huấn luyện, lập tức đều sợ ngây người. Chỉ thấy kỳ nhân cong trọng trọng phụ trọng, tại sân huấn luyện liều mạng chạy, không ngừng vượt qua từng cái chướng ngại vật. Mà nguyên bản bằng phẳng sân huấn luyện, bây giờ đã trải qua tất cả phiên cải tạo, sớm đã trở nên bộ mặt hoàn toàn thay đổi, vô luận là hố sâu vẫn là tường cao, nhìn qua không giống những thứ khác sân huấn luyện, ngược lại là có chút tại giã ngoại ý tứ. Nhất là bên cạnh, Lý Nghĩ lao sư cùng một vị khác nữ lao sư thì toàn trình giám sát. Kể từ bắt đầu huấn luyện sau đó, nhất là hiện tượng té xỉu dễ dàng xuất hiện sau biết huấn luyện xong, hơn nữa huấn luyện xong sau cần phải tiến hành tắm thuốc. Ba vị giáo ủy lập tức an bài một cái nữ tính trị liệu hồn sư xế chiều mỗi ngày hiệp trợ huấn luyện, dù sao đội ngũ bên trong là có hai cái nữ hài tử, hơn nữa lai lịch cũng không nhỏ, nam nữ hữu biệt, vạn nhất xảy ra chuyện gì, vậy coi như phiền toái. Tên này nữ tính lao sư tên là An Nhã, tuổi chừng 50 tuổi khoảng chừng, hồn lực 51 cấp, vũ hồn trị liệu quyền trượng. Lý Nghĩ lão sư gặp ba vị giáo ủy cùng thái tử điện hạ đều tới hiện trường, lập tức tới tham kiến, mà An Nhã lão sư thì tiếp tục quan sát giám sát tình huống của mọi người. Nhìn thấy Lý Nghĩ lão sư, Tuyết Thanh Hà có chút hiếu kỳ Lý Nghĩ lão sư, mỗi người bọn họ xế chiều mỗi ngày cũng là huấn luyện như thế sao? Bọn hắn cụ thể nội dung huấn luyện cũng là cái gì? Lý Nghĩ lão sư quay đầu liếc mắt nhìn ba vị giáo ủy, tại Mộng Thần Cơ giáo ủy khẽ gật đầu sau đó mới mở miệng, bọn hắn bảy người này xế chiều mỗi ngày huấn luyện cũng là phụ trọng chướng ngại chạy, mỗi người trên người phụ trọng bình quân đại khái 30 kg, Dương Phá Địch mỗi ngày đại khái phải chạy đến 60 km, mà những người khác mỗi ngày muốn chạy 15 km tả hữu, xế chiều mỗi ngày đều phải chạy đến tất cả mọi người sức mạnh hao hết. Bọn hắn mỗi ngày đều là loại huấn luyện này sao? Dạng này thân thể bọn họ có thể chịu nổi? Thái tử điện hạ, bọn hắn dạng này huấn luyện đã liên tục hơn 3 tháng, mỗi 7 ngày nghỉ ngơi 1 ngày, mỗi 3 tháng nghỉ ngơi 5 ngày. Nghe xong những lời này, Tuyết Thanh Hà nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt, liền cái này lượng huấn luyện, chỉ sợ người bình thường đều ăn không cần, mình có thể thừa nhận được loại cường độ này huấn luyện sao? Mà nguyên bản kế hoạch về sau để cho nữ nhi Ninh Đinh Đinh tới Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện đi học chữ phong trí, lập tức hủy bỏ ý nghĩ thế này, dựa theo Dương Phá Địch loại huấn luyện này phương pháp, nhà mình nữ nhi bảo bối cũng không biết sẽ bị dạy vào thành bộ răng gì. Dương Phá Địch sức chiến đấu như thế cường hãn, vốn cho là một cái chiến đấu thiên tài, hiện tại xem ra không giống như là thiên tài, càng giống là quái vật, một cái chỉ biết là tu luyện quái vật. Mà Ninh Binh Binh thì tương đối hiếu kỳ cha, chúng ta hồn sư không phải đều là chủ yếu tốn thời gian tới minh tưởng sao? Vậy bọn hắn tại sao muốn dạng này huấn luyện đâu? Binh Binh, đối với chiến hồn sư tới nói, chỉ có thân thể cường hãn mới có thể có lực chiến đấu càng mạnh mẽ. Rõ ràng chữ phong trí đối với hồn sư nghiên cứu vẫn là rất thông suốt, đại lục đệ nhất hệ phụ trợ hồn sư cũng không phải gọi không. Kiếm Đấu La nhìn xem đám người huấn luyện chẳng cảnh, cũng không nhịn được gật đầu, cái này huấn luyện không tệ, đối bọn hắn cơ thể để thăng vẫn rất có tác dụng. Làm một siêu cấp đấu la, chỉ nhìn một mắt sân huấn luyện, liền có chút biết rõ loại huấn luyện này tác dụng. Mà một bên Tuyết Thanh Hà tựa hồ truyền đến biểu tình nghi hoặc. Kiếm Đấu La lại lần nữa mở miệng, loại này phụ trọng huấn luyện cường độ cao, có thể rèn luyện thân thể mỗi một cái vị trí, huấn luyện lâu dài, vô luận sức mạnh, tốc độ, thậm chí tính linh hoạt đều tại tăng lên trên diện rộng, có thể nghĩ ra loại huấn luyện này phương pháp thật không đơn giản. Tấu chương xong, chương 77-77. Thứ 77 chương ma nữ đột kích Dương Phá Địch nhìn thấy Tuyết Thanh Hà một đoàn người sau khi đến, cũng không để ý tới, mà là tiếp tục huấn luyện. Đối với mình tới nói cái này, một số người cũng không có quan trọng lớn, còn không bằng nhiều rèn luyện một chút năng lực thân thể của mình đâu, nhất là Thất Bảo Lưu Ly Tông bọn này lao hồ ly, luôn cảm thấy bọn hắn mỗi một câu nói đều tràn đầy tính toán. Nhưng không như mong muốn, Lý lao sư triệu hoán tất cả đội viên tụ tập, tắm rửa thay đổi một kiện quần áo mới, cùng một chỗ tham kiến thái tử điện hạ, hiển nhiên là thái tử Tuyết Thanh Hà ý tứ. Dù sao lấy bây giờ loại trạng thái này, mỗi người trên thân cũng là một thân bùn cùng một thân mồ hôi, đi gặp thái tử điện hạ, thực sự còn có thể thống. Khi bảy người người tới Tuyết Thanh Hà trước mặt, khi đang chuẩn bị hành lễ, Tuyết Thanh Hà mở miệng đánh gãy đám người: chư vị không cần đa lễ, các ngươi là bây giờ là Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện học sinh, nhất là tương lai còn có thể vì ta Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện chiến đấu, không cần phải như thế. Dương Phá Địch có chút kỳ quái, thái tử điện hạ kêu gọi ta các loại không biết có chuyện gì. Ngược lại không có gì đại sự, là xem các ngươi huấn luyện phương thức tương đối không tệ, cố ý đến đây hiểu một chút. Cái này phương thức huấn luyện là Dương Phá Địch ngươi thiết kế sao? Thái tử điện hạ, đây đều là ta cái này thiết kế, kỳ thực cũng chính là căn cứ vào ta tại hồn thú rừng rậm một chút kinh nghiệm, cảm thấy dạng này có thể sẽ bắt chước dã ngoại sinh hoạt. Tuyết Thanh Hà tựa hồ có ý riêng không tệ, nghĩ không ra Dương Phá Địch ngươi dã ngoại kinh nghiệm tác chiến cũng phong phú như vậy, xem ra ngươi trước đó giảng kinh nghiệm không đủ là có chút khiêm tốn. Đúng, lần này hồn tôn đối với hồn tông chiến đấu vô cùng đặc sắc, chúc mừng ngươi lấy được thắng lợi. Đa tạ thái tử điện hạ khích lệ, kém đi nữa cũng chỉ là đem hết toàn lực chiến đấu mà thôi, cũng không có ý nghĩ khác. Hai người không mặn không nhạt trao đổi vài câu, Dương Phá Địch có chút nghi hoặc, thái tử điện hạ nói nhiều như vậy, đến cùng muốn làm gì? Hắn đến cùng có mục đích gì đâu? Mà chữ phong trí đột nhiên mở miệng: Dương Phá Địch đồng học, mấy ngày nay ta cùng thái tử điện hạ có chút việc cần thương lượng, bên cạnh mang theo một cái tiểu nữ hài, thực sự có chút không tiện lắm, muốn cho các ngươi hỗ trợ chiếu cô Vinh Vinh mấy ngày, không biết có thể hay không đâu. Dương Phá Địch nghe vậy vội vàng mở miệng: Ninh tông chủ, tại hạ chỉ là một cái người thô kệch, không quá am hiểu chiếu cố người, chỉ sợ Ninh tông chủ muốn ngươi gây sự những người khác. Tiểu hữu cứ yên tâm đi, tiểu nữ tại Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện sẽ từ An Nhã lao sư chiếu cố, chỉ là sẽ ở các ngươi lúc huấn luyện cùng các ngươi cùng một chỗ xem mà thôi, sẽ không quấy rầy các ngươi huấn luyện. Một bên Tuyết Thanh Hà tựa hồ cũng xem náo nhiệt không ngại chuyện lớn: Dương Phá Địch đồng học cứ yên tâm đi, Vinh Vinh rất biết điều, chỉ cần ngươi thuận tiện chiếu cố là được rồi. Dương Phá Địch gặp hai vị đại lão đều lên tiếng, không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ đồng ý, Linh Vinh Vinh nhu thuận. Vậy nàng tiểu ma nữ danh hảo là từ đâu tới? Một phen câu thông sau đó, Linh Vinh Vinh đi theo An Nhã lao sư cùng một chỗ, một bộ ngoan ngoãn tiểu công chúa bộ dáng, mà Tuyết Thanh Hà cùng chữ phong trí một đám người thì rời đi, ngược lại là kiếm trong mắt Đấu La truyền đến từng đợt ánh mắt uy hiếp, nếu như chỉ cần khi dễ nhà hắn tiểu thiên nữ, nhiều cầm kiếm tới bổ người ý tứ. Toàn bộ buổi chiều, Linh Vinh Vinh đều theo An Nhã lão sư bên cạnh, nhìn xem đám người huấn luyện, nhìn qua ngược lại là rất lưu thuận. Đến lúc ăn cơm tối, liền bắt đầu có chút lộ ra nguyên hình, đám người ăn học viện mỹ thực, Linh Vinh Vinh lại là một bộ khó mà nuốt xuống dáng vẻ, đủ loại bắt bẻ. Sau bữa ăn, Dương Phá Địch vốn chuẩn bị trở về minh tưởng, kết quả bị Linh Vinh Vinh trực tiếp cắt dứt: bây giờ còn sớm như vậy, chúng ta đi Thiên Đấu Thành dạo chơi à? Ngượng ngùng, Vinh Vinh tiểu thư, chúng ta còn muốn trở về tu luyện. Linh Vinh Vinh cũng mặc kệ nhiều như vậy, ngược lại lôi kéo bên cạnh Diệp Linh Linh cùng Độc Cô Nhạn Nhạn tỷ, gió mát tỷ, các ngươi cũng nghĩ đi dạo phố đúng không? Kết quả chỉ chớp mắt ở giữa, Diệp Linh Linh cùng Độc Cô Nhạn đã bị Ninh Vinh Vinh cho lôi kéo được, ngay cả bên cạnh Thái Long cùng Như Mánh cũng động lòng, chúng ta bây giờ cũng mỗi ngày tại rèn luyện, không bằng hôm nay buổi tối liền đi dạo phố à. Không đợi Dương Phá Địch bắt đầu cự tuyệt, Ninh Vinh Vinh mở miệng lần nữa, ngươi thế nhưng là đã đáp ứng ba ba phải chiếu cô ta, như thế nào chút chuyện nhỏ này đều không được. Nhìn xem tựa hồ tất cả mọi người đều làm phản rồi, Dương Phá Địch chỉ đành chịu đáp ứng. Mà một đoàn người đến Thiên Đấu Thành sau đó, trong nội dung tâm thì càng thêm dã, lôi kéo đám người giống như về nhà, khắp nơi đông dạo chơi, tây đi một chút, dù là đến đêm khuya cũng không muốn dừng lại. Nhất là ba nữ sinh cùng một chỗ dạo phố, sức chiến đấu cực mạnh, làm cho Dương Phá Địch không còn gì để nói, cảm giác so bình thường phụ trọng chạy còn mệt mỏi hơn. Ninh Vinh Vinh thậm chí còn đề nghị mọi người cùng nhau đi câu lan nhìn một chút, lý do lại là trước đó ba ba không để nàng đi, hiếm có ba ba không có ở đây cơ hội, đương nhiên phải đi xem một chút. Kết quả làm cho hiện trường hai mặt nhìn nhau, đây là tiểu nữ hay sao? Cảm giác như thế nào, cảm giác cùng lão tài xế không sai biệt lắm. Mà có đôi khi, Ninh Vinh Vinh lôi kéo Dương Phá Địch mở miệng, Dương ca ca, ngươi nói Nhạn Nhạn tỷ cùng Gió Mát tỷ cái nào dáng người tốt hơn? Ngươi thích người nào hơn? Vinh Vinh, ta niên kỷ còn nhỏ, tạm thời không muốn cân nhắc loại chuyện này. Kết quả Ninh Vinh Vinh truyền đến một hồi ánh mắt khinh bỉ, ngươi cứ giả vờ đi, nam nhân các ngươi nghĩ như thế nào? Ta còn không biết sao? Nhiều một loại duyệt phim vô số lao tài xế cảm khái. Ngươi sẽ không muốn hai cái cũng làm bạn gái của ngươi a? Các ngươi nam sinh chính là như vậy, hòa tâm đại la bậc. Bên cạnh Độc Cô Nhạn cùng Diệp Linh Linh thì trên mặt một hồi đỏ bừng. Dương Phá Địch một mặt một bức, chính mình cái gì cũng không làm sao lại trở thành hoa tâm đại la bậc? Thật vất vả trở lại ký túc xá Minh Tưởng một đêm, kết quả sáng sớm Dương Bình sao đi tới gian phòng của mình đại ca, không xong, Thái Long muốn cùng người quyết đấu. Thái Long thế nào? Tại sao muốn cùng người khác quyết đấu đâu? Mà Dương Bình sao thì một hồi ấp úng, cuối cùng tại trong Dương Phá Địch ánh mắt uy hiếp mở miệng, tựa như là bởi vì Vinh Linh, bên này nam sinh nhìn Vinh Linh dáng dấp khả ái, muốn trêu chọc lộng một phen, kết quả không biết như thế nào cuối cùng liền cùng Thái Long đánh nhau. Dương Phá Địch lần nữa không còn gì để nói, đều lớn tuổi như vậy, lại còn làm một cái 7 tuổi tiểu nữ hài tranh giành tình nhân, trong lòng nghĩ như thế nào? Cuối cùng vẫn là Lý Nghĩ lão sư đứng ra, song phương tại giải quyết lần mâu thuẫn này, ngược lại là một bên Linh Vinh Vinh, ngược lại một bộ dáng nhìn có chút hả hê. Mấy người cứ như vậy lãng phí một buổi sáng thời gian tu luyện. Đợi đến buổi chiều Dương Phá Địch đi tới sân huấn luyện lúc huấn luyện, toàn bộ sân huấn luyện tựa hồ cũng xảy ra lớn thay đổi. Nguyên bản hố sâu đã biến thành hố cạn, mà vũng bùn, ao nước đều xảy ra biến hóa lớn. Không đợi Dương Phá Địch mở miệng, Linh Vinh Vinh ngược lại mở miệng trước, Dương ca ca, ta biết ngươi ưa thích Nhạn Nhạn tỷ cùng Gió Mát tỷ, những cái kia vũng bùn, ao nước đều đối nữ hải tử làn da không tốt, ta cố ý giúp ngươi sửa lại, về sau đại gia huấn luyện đều biết sạch sẽ. Mà một bên Lý Nghĩ lão sư thì cười khổ không thôi. Trong mấy ngày kế tiếp, nội dung đại phát ma nữ diện mạo vốn có, đủ loại tao thao tác tầng tầng lớp lớp, không phải cái này đội viên bởi vì tranh chia ăn dấm cùng những người khác đi quyết đấu, chính là cái kia đội viên thẩm mến nữ lão sư bị nàng móc ra, làm cho đội viên cực kỳ lúng túng, vô tâm huấn luyện. Liên tương đối nghe lời Độc Cô Nhạn cùng Diệp Linh Linh, chịu nàng một phen ngôn ngữ, không tưởng nhớ huấn luyện ngược lại càng thêm chú trọng làn da bảo dưỡng. Thậm chí ngay cả Dương Phá Địch chính mình cũng bị nàng bố trí một cái mặt lạnh đại ma vương ngoại hiệu, còn muốn tổ chức đám người phản kháng đại ma vương. Lập tức toàn bộ đội ngũ một hồi gà bay chó chạy, nhiều sụp đổ chi thế, làm cho Dương Phá Địch một hồi sức đầu mẹ chán. Thấu chương xong, chương 78-78. Thứ 78 chương kình nhở cây tiểu ma nữ Ninh Vinh Vinh ở đây chờ đợi 8 ngày thời gian, Dương Phá Địch cùng cái khác đội viên bị hại nặng nề, huấn luyện hiệu quả thẳng tắp hạ xuống. Nhất là nàng bị chữ Phong Chí mang đi thời điểm, còn có vẻ vẫn còn thèm thuồng, tỏ vẻ chút lần còn muốn tiếp tục tới đây chơi, làm cho Dương Phá Địch nhức đầu không thôi. Ninh Vinh Vinh vừa rời đi, Dương Phá Địch ngay lập tức đem tất cả công trình toàn bộ sửa lại trở về, mau chóng xóa đi tất cả vết tích. Đồng thời cũng cùng tất cả mọi người cường điệu, ta không biết các ngươi mấy ngày nay là trạng thái gì. Cứ như vậy huấn luyện hiệu quả cơ hồ là linh, trở nên mạnh mẽ là chuyện của chính các ngươi, nếu như dễ dàng như vậy chịu đến ngoại giới quá nhiều, vậy ngươi cũng không có tư cách trở thành cường giả. Đồng thời, vì giáo dục tất cả mọi người, Dương Phá Địch trực tiếp cùng 6 người đồng thời đối chiến một hồi, trực tiếp đem 6 người đánh ngã trên mặt đất, trọng trọng dạy dỗ một phen. Kế tiếp huấn luyện lại khôi phục thành trạng thái như cũ, toàn bộ ngoại trừ nguyên bản phụ trọng chạy bộ, còn thiết kế khác rèn luyện phương pháp, bao quát leo núi, đẩy thiết cầu, phụ trọng bơi lội chờ, làm cho tất cả mọi người không ngừng tiêu khổ, bất quá huấn luyện hiệu quả coi như không tệ. Thời gian trôi qua nhanh chóng, rất nhanh liền hơn 1 năm thời gian. Thông qua 1 năm này huấn luyện, tất cả mọi người đều có không tệ tăng lên. Dương Phá Địch cuối cùng đột phá đến 40 cấp, bình quân mỗi 3 tháng tăng lên 1 cấp tốc độ, coi như miễn cưỡng không có trở ngại. Độc Cô Nhạn tăng lên tới 34 cấp, Diệp Linh Linh tăng lên tới 29 cấp, Thái Long cùng Trắng Tiểu Phi tăng lên tới 25 cấp, Như Manh Thỉ tăng lên tới 26 cấp. Mà Dương Bình sao nguyên bản 28 cấp, đã đột phá 30 cấp đồng thời thu hoạch hồn hoàn hấp thu tăng lên 1 cấp, bây giờ đã 33 cấp, là trong mọi người để thăng cao nhất. Mà bây giờ tất cả mọi người đều đã vượt qua 25 cấp, toàn bộ cần an bài đi đại đấu hồn trường tiến hành đấu hồn. Hơn nữa tất cả mọi người xế chiều mỗi ngày thời gian rèn luyện sẽ giảm bớt, sẽ càng nhiều an bài đi thích hợp bắt chước ngụy trang trong hoàn cảnh tiến hành minh tưởng. Thời gian rèn luyện mặc dù giảm bớt, nhưng lượng huấn luyện ngược lại tăng cường, chủ yếu là mỗi người phụ trọng đều tăng cường không thiếu, dù sao tất cả mọi người bắt đầu dần dần thích ứng loại cường độ này rèn luyện. Còn có một cái chỗ tốt chính là, bây giờ tất cả mọi người đều đến 25 cấp, đều có thể đi tham gia đấu hồn. Mỗi lúc trời tối ngoại trừ Dương Phá Địch, những người khác toàn bộ muốn đi đấu hồn tràng tiến hành đấu hồn. Mà Dương Phá Địch bản thân cũng tại suy xét đệ tứ hồn hoàn sự tình. bây giờ mình đã có hai cái tăng phúc hồn kỹ, cộng thêm một cái có thể thuấn di công kích hồn kỹ, tiền kỳ phối trí cơ bản đủ dùng rồi, nhất là mấy cái này hồn kỹ phối hợp lại, Dương Phá Địch có lòng tin cùng Hồn Vương một trận chiến. Bây giờ tựa hồ cái gì cũng không thiếu, nhất là nắm giữ thương mang loại vật này, còn có Dương Phá Địch chưa từng có ở bên ngoài bày ra qua thứ ý, hoặc giả thuyết là kiếm ý, cho dù là cao giai hồn vương cũng có thể một trận chiến. Mà thông qua nhiều thời gian như vậy quen thuộc, chính mình cái này phần đuôi bên ngoài hồn ngạc vương thương cốt đã hoàn toàn nắm giữ. Màu vàng ngạc vương thương, sử dụng giống như một đầu 2 mét dài roi, toàn thân hiện lên kim hoàng sắc, độ cứng cùng sức mạnh đều phi thường cường đại, đơn thuần từ trên lực lượng tới nói đã không thua với mình cánh tay, mà độ cứng phương diện thì càng thêm khoa trương, dù cho tự sử dụng phá hồn thương cũng chỉ có thể tạo thành tổn thương. Hơn nữa ngạc vương thương mũi thương vô cùng sắc bén, giống như là một khẩu súng, thậm chí cũng có thể nói là một thanh kiếm, nếu như toàn lực thi triển, đều có thể sử dụng thương mang. Ngạc vương thương có một cái bị động hồn cốt kỹ, phá giáp. Sử dụng ngạc vương thương thời điểm không nhìn đối phương phòng ngự, đương nhiên muốn cụ thể căn cứ vào đối phương hồn lực đẳng cấp tới định, cũng căn cứ vào ngạc vương thương bản thân niên hạn tới định, giống như trên lôi đài đối chiến vị kia hồn tông tuyển thủ, đoán chừng ngạc vương thương mấy lần liền có thể đâm chết. Chính mình đệ tứ hồn hoàn, Dương Phá Địch không phải là không có cân nhắc qua vạn năm vòng thứ tư, nhưng luôn cảm thấy không cần thiết như vậy đi mạo hiểm. Lấy mình bây giờ tố chất thân thể, cũng không chắc chắn có thể hoàn thành băng hỏa luyện thể, mà chính mình một mực kế hoạch cũng là hồn tông sau đó lại tiến hành băng hỏa luyện thể, dù sao mình không giống Đường Tam như thế có huyền thiên công, càng thêm không phải cái gì khí vận chi tử, nắm giữ Lam Ngân Hoàng loại kia kinh khủng hồn thú huyết mạch. Cho nên Dương Phá Địch cho mình kế hoạch chính là đệ tứ hồn hoàn bạn năm trong vòng, niên hạn càng cao càng tốt, dù sao mình đệ tam hồn hoàn đã nhanh 4000 năm, hấp thu sẽ không nguy hiểm như vậy. Về phần tại sao không dùng mong xuyên thu thủy lộ, Dương Phá Địch kế hoạch là nhất thiết phải băng hỏa luyện thể sau đó lại phục dụng, chính mình dù sao cùng Đường Tam khác biệt, là có bản thể vũ hồn, vạn nhất phục dụng vọng xuyên thu thủy lộ sau đó, bản thể vũ hồn con mắt vị trí xuất hiện tiến hóa, tiếp đó con mắt cùng cơ thể toàn bộ không phối hợp, tạo thành dị dạng, vậy thì có chút hô cha. Lúc này Dương Phá Địch từ trong nhận chứa đồ lấy ra một khối to lớn kình nhựa cây, khoảng chừng lớn nhỏ cỡ nắm tay, khối này kình nhựa cây là Dương Phá Địch đã sớm chuẩn bị xong, niên hạn đạt đến 5 vạn năm, có thể xưng kình nhựa cây bên trong cực phẩm, đây chính là hao tốn Dương Phá Địch hơn 10 vạn kim một đệ, từ phòng đấu giá thượng phách bán được tới. Dương Phá Địch bây giờ đã 13 tuổi nhiều, hẳn là đủ chịu được lấy kình nhựa cây sử dụng sau tạo thành ta hỏa, hơn nữa Dương Phá Địch cố ý đợi đến 40 cấp thời điểm sử dụng. Căn cứ vào kình nhựa cây tác dụng tới nói, chủ yếu có 3 cái tác dụng, theo thứ tự là để thăng hồn lực, để thăng tố chất thân thể cùng bài trừ trong thân thể tạp chất. Và năm kình nhựa cây thường thường có thể để thăng 1 đến 2 cấp hồn lực, nhưng cái này 1 đến 2 cấp Dương Phá Địch nhưng có điểm trước mắt, hắn càng quan tâm chính là có thể để thăng tố chất thân thể cùng bài trừ cơ thể tạp chất, dạng này có thể khiến thân thể của mình cường hãn hơn, tương lai phát triển cũng biết tốt hơn. Dương Phá Địch không có ý định thỉnh hỏa thuộc tính hồn sư đến giúp đỡ hòa tan xử lý, dù sao kình nhựa cây tạm thời là cần trong gia tộc bảo mật. Dù là không có hỏa thuộc tính hồn sư, cũng là có những biện pháp khác. Chỉ thấy Dương Phá Địch từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra một khối xích hỏa thạch, loại này xích hỏa thạch chính là một loại bảo vật, sử dụng có thể phát ra cực cao nhiệt độ cùng hỏa diễm, chính là chế tạo hỏa thuộc tính bắt chước ngụy trang hoàn cảnh thiết yếu sản phẩm, phá chi nhất tộc luyện dược cũng đặc biệt ưa thích sử dụng. Dương Phá Địch đem xích hỏa thạch để vào đặc chế trong lò lửa, tiếp đó lấy ra dùng đặc chế kim trúc quản, đem kình nhựa cây đặt ở trong thùng, dùng xích hỏa thạch nướng. Theo thời gian trôi qua, kình nhựa cây bắt đầu chậm rãi hòa tan, cuối cùng hoàn toàn hòa tan thành thể lỏng, thậm chí ngay cả toàn bộ kim trúc quản cũng bắt đầu có chút biến đỏ. Dương Phá Địch có thể không quản được nhiều như vậy, trực tiếp sử dụng hồn lực bám vào trên tay, cầm lấy kim trúc quản, đem bên trong hòa tan kình nhựa cây trực tiếp một ngụm nuốt vào trong miệng. Sau khi kình nhựa cây cửa vào, nóng bỏng kình nhựa cây giống như hỏa diễm thiêu đốt lấy miệng của mình cùng cổ họng, ngay sau đó liền nhanh chóng chảy vào trong bụng. Theo kình nhựa cây vào bụng, giống như một cỗ cực hạn hỏa diễm từ trong bụng truyền khắp toàn bộ thân thể, thậm chí mỗi tấc làn da, mỗi cái tế bào, mỗi một khối xương, mỗi một tia cốt tủy, toàn thân cao thấp giống như đặt hỏa diễm chi trùng, thậm chí có thể nói đặt trong nham tương. Mà hồn lực tựa hồ cũng bắt đầu ở kéo lên, nhưng mà bởi vì lâm vào 40 cấp bình cảnh, hồn lực giống như quần quần hồng thủy, hướng về toàn bộ thân thể phát tiết, liền như là hấp thu hồn hoàn lúc một dạng, hồn hoàn năng lượng sẽ tràn lan đến toàn thân, cải thiện thể chất. Tấu chương xong, chương 79-79. Thứ 79 chương Diệp Linh Linh phục dụng xong kình nhựa cây sau đó, Dương Phá Địch toàn bộ thân thể giống như dùng lửa đốt, thậm chí có thể nhìn ra được, toàn bộ làn da cũng bắt đầu trở nên đỏ bừng. Đồng thời một cỗ tà ác hỏa diễm tựa hồ từ nội tâm chỗ sâu phiêu khởi, phản phất mang theo vô tận dục vọng. Dương Phá Địch đội vàng đi vào phòng tắm, nhảy vào sớm đã chuẩn bị tốt thủy trong bồn tắm, cơ thể cũng khôi phục một chút thanh minh. Nhưng toàn bộ trong bồn tắm thủy tựa hồ cũng đang nhanh chóng nóng lên, dù là vòi nước toàn bộ triển khai, cũng không cách nào ức chế lửa dục trong lòng. Nhưng vào lúc này đột nhiên có người gõ cửa, chỉ thấy ngoài cửa chuyển tới một thanh âm nội trưởng, ta có chút sự tình muốn thỉnh giáo ngươi, không biết ngươi bây giờ có rảnh hay không đâu. Nghe thanh âm này, hẳn là Diệp Linh Linh. Kể từ tổ kiến xong chiến đội sau đó, tất cả đội viên đều dần dần bị Dương Phá Địch phong phú học thức cùng kiến thức chết phục, nhất là đối với dược thảo phương diện tri thức, thậm chí choáng váng ý lìa dược thế ra Diệp Linh Linh. Bởi vậy những người khác đều thường tới Dương Phá Địch hỏi thăm một chút tu luyện hắn vấn đề, hơn nữa Diệp Linh Linh cũng ưa thích tới hỏi thăm một chút phương diện học tập vấn đề. Dương Phá Địch đè nén trên người tà hỏa, cách thật xa trực tiếp mở miệng gió mát tỉ, thật ngại, hôm nay ta có chút sự tình không cách nào trả lời vấn đề của ngươi, có vấn đề gì, về sau hỏi lại a. Diệp Linh Linh xuất thân từ ý dược thế gia, lại là tối cường trị liệu hình hồn sư, tựa hồ nghe ra Dương Phá Địch trong giọng nói dị thường đội trưởng, có chuyện gì cần ta giúp một tay sao? Không có việc gì, gió mát tỉ, ngươi yên tâm đi, ta
ta sẽ không có chuyện gì. Diệp Linh Linh nghe nói như thế càng thêm không yên lòng, trực tiếp phá cửa mà vào. Đối với một cái lớn hồn sư tới nói, phá hư loại này thông thường cửa túc xá vẫn là không có vấn đề. Sau khi Diệp Linh Linh tiến vào Dương Phá Địch ký túc xá, cả người đều sợ ngây người. Chỉ thấy Dương Phá Địch toàn thân đỏ bừng, đang chờ trong bồn tắm, dù là vòi nước một mực tại nước chảy, tựa hồ cũng không cách nào giảm xuống nhiệt độ trên người. Cùng lúc đó, sắc mặt tựa hồ có chút dữ tợn, tựa hồ cố nén đau đớn, giống như thường gặp những bệnh nhân kia. Diệp Linh Linh vội vàng mở miệng đối với giải, ngươi thế nào? Ngươi làm sao sẽ biến thành bộ dạng này đâu? Dương Phá Địch thì mạnh cắn hàm răng gió mắt ỉ, ta thật sự không có việc gì, ngươi đi về trước đi. Đội trưởng, ngươi cũng bộ dáng này, làm sao lại không có việc gì đâu? Diệp Linh Linh nói xong, trực tiếp triệu hồi ra chính mình Vũ Hồn Cựu Tâm Hải Đường, một cỗ cường đại năng lực chữa trị xuất hiện tại trên thân Dương Phá Địch. Nhưng mà, lúc này Dương Phá Địch cũng không có thụ thường, mà là tự thân cơ thể cùng hồn lực tại biến hóa, thậm chí có thể nói cơ thể tại thủy biến, hiệu quả trị liệu tại sao có thể có sử dụng đây? Dương Phá Địch giữ vững cuối cùng một tia thanh minh, cắn nát đầu lưỡi của mình, nhất thời máu tươi từ khỏe miệng tràn ra gió mát tỉ, ngươi rời đi trước à, ta thật sự không có việc gì, ta chỉ có điều ăn đồ đại bổ, bây giờ bổ có chút quá đầu mà thôi. Diệp Linh Linh cũng là y dược thế gia, đối với dược liệu hết sức quen thuộc, cẩn thận ngửi ngửi, trong không khí lại còn bày khắp lấy tí ti kình nhựa cây khí tức, thậm chí làm cho chính mình toàn bộ tâm thần có chút mê loạn. Diệp Linh Linh nhìn kỹ một mắt trước người Dương Phá Địch tình hình, nhất là khỏe miệng lại có tí ti máu tươi đi ra, cho là Dương Phá Địch bản thân đã bị thương, ngược lại gia tăng hồn lực tiến hành trị liệu. Cái này một trị liệu ngược lại làm ra đại phiền phải tới, Dương Phá Địch trong đầu vốn là rất khó ức chế tự thân xúc động, kết quả bên ngoài hồn lực dốc vào, tựa hồ càng thêm xúc động rồi. Lúc này chiếu vào trong mắt Dương Phá Địch là một người mặc áo đen mỹ nữ, như thơ như họa. Gió mắt tỉ, ngươi mau rời đi ở đây, ta sắp có điểm khống chế không nổi chính mình, đi mau. Mà Diệp Linh Linh cũng không hề rời đi, ánh mắt bên trong tựa hồ cũng có một tia mê ly, càng thêm có một tia kiên quyết, chỉ thấy nàng lấy xuống che mặt, lộ ra một tấm trắng như tuyết nhưng tuyệt mỹ khuôn mặt, giống như tiên nữ hạ phàm. Gặp tình hình này, Dương Phá Địch cũng lại không nhịn nổi, trực tiếp kéo qua trước người tiên nữ, ôm vào trong ngực, tiếp đó dùng hết lực lượng toàn thân, tựa hồ lôi xé cái gì, rút đi lấy cái gì. Mà Dương Phá Địch cả người dần dần lâm vào mê thất ở trong, phản phất khôi phục dã thú nguyên thủy nhất bản tính, hết thảy đều bị dục vọng cho điều khiển. Không biết bao lâu trôi qua, Dương Phá Địch mới từ từ khôi phục thanh tỉnh, lúc này hắn đang nằm trên giường, mà trong ngực thế mà ôm ngủ say Diệp Linh Linh. Nhìn lại chuyện xảy ra tối hôm qua, hai người tựa hồ đã làm gì chuyện không nên làm. Lại nhìn kỹ một chút hoàn cảnh xung quanh tựa hồ một mảnh lộn xộn, vô luận trên giường vẫn là trên ghế salon đều một mảnh bừa bộn, tựa hồ tối hôm qua chiến trường vô cùng thảm liệt, hơn nữa thời gian chiến đấu thật dài. Dương Phá Địch nhìn xem trong ngực ngủ say gương mặt, toàn bộ gương mặt mỹ lệ phi thường, giống như tiên nữ, hơn nữa trên gương mặt lúc này thế mà mang theo một chút xíu hưng luận. Ở trong mắt Dương Phá Địch, Diệp Linh Linh đúng là một cái rất không tệ nữ hài tử, làm người tâm địa thiện lương, vì trị liệu đồng bạn không tiếc hồn lực, bình thường rèn luyện cũng không sợ khổ cực, dù là chật vật đi nữa hoàn cảnh cũng đều có thể kiên trì xuống. Có thể nói các phương diện đều vô cùng hoàn mỹ. Mà lúc này Diệp Linh Linh cũng tựa hồ dần dần ung dung tỉnh lại tới, nhất là mở mắt ra sau, nhìn mình tình hình bây giờ, lại nhìn xem mở to hai mắt Dương Phá Địch, hai người lập tức bốn mắt tương vọng, toàn bộ thời gian tựa hồ cũng đọc lại. Mà Diệp Linh Linh khuôn mặt dần dần từ màu trắng trở nên đỏ bừng. Ngay sau đó tại một mảnh trầm mặc ở trong, hai người đều từ riêng phần mình trong hồn đạo khí lấy ra quần áo, nhanh chóng mặc vào, giống như đều vô cùng ăn ý trong toàn bộ quá trình. Diệp Linh Linh không có thét lên, không có kinh sợ, chỉ là trên mặt có một tí thất lạc. Dương Phá Địch sau khi mặc quần áo tử tế, hướng về phía Diệp Linh Linh mở miệng gió mát tỉ, ngươi yên tâm, chuyện tối ngày hôm qua ta sẽ phụ trách. Diệp Linh Linh khẽ lắc đầu, đội trưởng, chuyện tối ngày hôm qua ta là tự nguyện, cái này không thể trách ngươi, là ta khăng khăng lưu lại. Bất kể như thế nào, gió mát tỉ, ngươi bây giờ đều là của ta nữ nhân, ta về sau đều biết đối với ngươi tốt. Diệp Linh Linh tựa hồ trên mặt hướng có một tí hy vọng, nhưng càng nhiều cũng là u buồn. Đội trưởng, ta biết tính cách của ngươi, ta cũng biết ngươi nhất định sẽ tốt với ta. Nhưng mà ngươi không biết, chúng ta Cựu Tâm Hải Đường nhất tộc vận mệnh tựa hồ nhận lấy mình rủa, một đời chỉ có thể sinh ra hai vị Cựu Tâm Hải Đường vũ hồn hồn sư, chỉ có một người chết đi sau đó mới có thể sinh ra mới Cựu Tâm Hải Đường vũ hồn. Đây hết thể giống như là giống như số mệnh, dày vò lấy chúng ta mỗi cái Cựu Tâm Hải Đường vũ hồn hồn sư. Ta không muốn tương lai ngươi cũng xa vào đến trong thống khổ, càng không muốn chúng ta hậu đại cũng lâm vào trong thống khổ. Nghe xong lời này, Dương Phá Địch mặt mũi tràn đầy kiên quyết, gió mắt tỉ, điểm ấy ngươi yên tâm, ta Dương Phá Địch sinh ra ở thế, chính là vì đánh vỡ hết thảy nguyền rủa, ta phá chi nhất tộc tinh thông lệ dược, biết được thế giới tất cả thiên tài địa bảo, liền từ hai chúng ta bắt đầu, ta nhất định giúp ngươi đánh vỡ Cựu Tâm Hải Đường số mệnh. Ta chưa bao giờ tin tưởng vận mệnh gò bó, càng không tin cái gì nguyền rủa, chỉ cần chúng ta hai cái cùng một chỗ liền chắc chắn có thể xông phá đây hết thảy, cho dù là thiên cũng không cách nào ngăn cản ta. Nhìn xem Dương Phá Địch mặt mũi tràn đầy biểu tình kiên quyết, Diệp Linh Linh cũng có một tia ý động, nhưng nàng cuối cùng vẫn mở miệng, đội trưởng, bây giờ quá đột nhiên, có thể hay không để cho ta hảo hảo suy nghĩ một chút. Gió mắt tỉ, ngươi yên tâm, vì hai chúng ta nhất định sẽ cố gắng gấp bội. Diệp Linh Linh khuôn mặt trở nên đỏ hơn, chỉ là nhẹ nhàng ân một tiếng, tiếp đó nhanh chóng rời đi. Mà Dương Phá Địch nhìn xem Diệp Linh Linh rời đi thân ảnh, nhịn không được thở dài, số mệnh sao? Ta chính là vì đánh vỡ hết thể số mệnh mà tồn tại. Tấu chương xong, chương 80. Thứ 80 chương kế hoạch khi Diệp Linh Linh rời đi về sau, Dương Phá Địch bắt đầu thu thập mình ký túc xá hoàn cảnh. Mới vừa rồi còn không chút chú ý, bây giờ nhìn đi lên khắp nơi đều là một mảnh lộn xộn, trên mặt đất có đủ loại đủ kiểu mảnh vụn, chủ yếu cũng là y phục của hai người, phòng tắm vòi nước cũng là đang một mực chảy thủy. Đương nhiên, đã cũng phát hiện không ít vết máu, hẳn là Diệp Linh Linh trên thân đi ra ngoài. Dương Phá Địch gặp tình hình này, nhịn không được thở dài lần này phiền toái, nhân ra tốt như vậy một cái nữ hài tử, phải nghĩ biện pháp phụ trách. Đến nỗi Diệp Linh Linh vũ hồn thiếu hụt vấn đề, Dương Phá Địch cũng không như thế nào quan tâm. Trong nguyên tắc, Linh Linh binh phục dụng Khỉ La Hoa tu luyện tiên phẩm sau đó, nguyên bản thất bảo lưu ly tháp có thể tiến hóa thành cựu bảo lưu ly tháp, có thể thấy được Khỉ La Hoa tu luyện tiên phẩm là có thể trị liệu vũ hồn thiếu hụt vấn đề. Hơn nữa Khỉ La Hoa tu luyện tiên phẩm danh xưng là tiên thảo chi vương, có thể hấp thu linh khí của thiên địa, ngày nguyệt chi tinh hoa, thậm chí có thể phân rõ hết thảy thiên địa linh vật đặc thù, hiệu lệnh thiên địa vân vân. Chỉ là cựu tâm hải đường thiếu hụt, không khó lắm giải quyết, huống chi Dương Phá Địch còn có hậu chiêu, lão ba nơi đó nhưng vẫn là có một gốc tương tư đoạn tràng hồng, tương tư đoạn tràng hồng chính là tiên phẩm dược thảo bên trong tuyệt phẩm chí bảo, có sinh tử người, mọc lại thịt từ xương hiệu quả, đối với cựu tinh hải đường vũ hồn hẳn là có thể đưa đến kỳ hiệu. Đến nỗi bây giờ, Dương Phá Địch có thể tạm thời không có ý định đem tiên phẩm cho lấy ra, ít nhất phải chờ hồn sư đại tái kết thúc về sau, đến lúc đó hai cái nhân tài càng thêm thuận tiện, bằng không đột nhiên hồn lực bạo tăng, khiến người khác phát giác ra dị thường, vậy thì sẽ có chút phiền phức. Từ đầu đến cuối, Dương Phá Địch có thể tin bất quá lực chi nhất tộc cùng mẫn chi nhất tộc, vạn nhất hai người đem tin tức chuyển cho Đường Tam, đến lúc đó đưa tới Đường Hạo liền có chút hố. Mấy ngày kế tiếp, Dương Phá Địch cũng không có vội vã đi săn bắt hồn hoàn, mà là bình thường rèn luyện. Dương Phá Địch cảm thấy chính mình hấp thu xong kình nhựa cây sau đó, toàn bộ tố chất thân thể có tăng lên trên diện rộng, nhất là sức mạnh cùng cường độ thân thể phương diện, xem ra lựa chọn 40 cấp hấp thu kình nhựa cây là đúng, chỉ có điều phạm vào một điểm vượt qua dự chủ sai nhỏ mà thôi. Ngược lại là mấy ngày nay rèn luyện thời gian, Diệp Linh Linh ngược lại suy nghĩ, làm cho Dương Phá Địch một hồi không hiểu đấu. Mà Dương Phá Địch đi ký túc xá tìm Diệp Linh Linh, cũng bị Diệp Linh Linh tránh chi không thấy, ngược lại là Độc Cô Nhạn nhìn mình ánh mắt vô cùng kỳ quái, giống như nhìn một người đàn ông phụ lòng tựa như. Liên tục nhiều ngày sau đó, Dương Phá Địch cũng không có nhìn thấy Diệp Linh Linh, không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ rời đi Thiên Đấu Hoàng Gia học viện, chuẩn bị đi săn bắt hồn hoàn. Mà Dương Phá Địch rời đi về sau, Độc Cô Nhạn an ủi Diệp Linh Linh gió mát, ngươi đây là hạ tất đâu? Phá Địch làm người vẫn là rất không tệ, hơn nữa tu luyện đặc biệt khắc khổ, tương lai nhất định cùng ngươi song túc song phi. Mà Diệp Linh Linh mặt không thay đổi lắc đầu, ta cũng biết đội trưởng người không tệ, vậy ngươi hẳn là cũng biết rõ chúng ta Cựu Tâm Hải Đường nhất tộc số mệnh, vì hai người chúng ta đều hảo, chúng ta tốt nhất vẫn là tránh đi một điểm, nếu không thì thật sự hại hắn. Độc Cô Nhạn nghe xong lời nói này cũng không nhịn được lắc đầu, chính mình Vũ Hồn Bích Lân Xà chẳng lẽ không phải như vậy chứ? Từ Dương Phá Địch nổi danh sau đó, liền không có đơn độc đi ra Thiên Đấu Hoàng Gia học viện, mỗi lần cũng là đi theo lão sư cùng một chỗ ra ngoài, lần này trực tiếp thông chi cha mình tới Thiên Đấu Hoàng Gia học viện tiếp chính mình. Hai người trở lại phá chi nhất tộc sau đó, lão ba thần sắc có chút nghiêm túc mở miệng, ngươi đệ tứ hồn hoàn, nghĩ săn bắt dạng gì hồn hoàn đâu? Dương Phá Địch suy tư phút chốc mới nói, dựa theo hồn hoàn niên hạn tới nói, một vạn năm trở xuống hồn thú ta đều có thể cũng có thể hấp thu, hồn thú niên hạn tốt nhất là càng cao càng tốt. Mặt khác, ta vẫn nghĩ lựa chọn hệ sức mạnh hồn thú, nếu như là loại kia cực phẩm hồn thú liền tốt nhất rồi, tốt nhất là hoàng kim ngạc vương loại kia cấp bậc. Lão ba Dương Chấn Tiên nhịn không được mở miệng, nhi tử, ngươi có phải hay không suy nghĩ nhiều quá? Lần trước loại kia hoàng kim ngạc vương là có thể gặp không thể mà không thể cầu, ngươi có thấy mấy người nhìn thấy qua hoàng kim ngạc vương đâu? Đến nỗi ngươi nói trong vòng một vạn năm, ngươi có hay không nghĩ tới ngươi tố chất thân thể đến cùng có thể hay không thừa nhận được đâu? Dương Phá Địch thì mặt mũi tràn đầy lòng tự tin, cha, ngươi yên tâm, ta đã dùng qua kình lực đây, tố chất thân thể tiếp nhận một vạn năm hồn thú hồn hoàn năng lượng tuyệt đối không có vấn đề. Nếu như còn không phải sợ xuất hiện linh hồn chấn động, 15.000 năm trong vòng hồn hoàn ta đều dám hấp thu. Dương Chấn Tiên nghe xong, cẩn thận giúp Nhi Tử khảo nghiệm một lần cơ thể, thậm chí ngay cả cơ thể nhịn đệ đều tiến hành khảo nghiệm. Chính như Nhi Tử nói tới, luận cường độ thân thể đã đạt đến cao giai hồn vương cấp bậc, hấp thu trong vòng một vạn năm hồn hoàn hẳn là cũng không thành vấn đề. Mà Dương Phá Địch tựa hồ nghĩ đến cái gì, cha, ngươi cùng hai vị gia gia cùng ngoại công bây giờ hồn lực bao nhiêu cấp? Lão ba Dương Chấn Thiên tựa hồ có chút trầm mặc, gia gia ngươi bây giờ đã có 88 cấp, ta và ngươi nhị gia gia cũng đã 87 cấp, đến nỗi ông ngoại ngươi hiện tại cũng đã 89 cấp. Dựa theo bây giờ tốc độ phát triển tới nói, ông ngoại ngươi đoán chừng trong vòng một năm có thể liền có thể đạt đến 90 cấp, mà gia gia ngươi có thể muốn thời gian 2 năm, đến nỗi ta và ngươi nhị gia gia, đoán chừng trong vòng 3 năm có thể đạt đến phong hào đấu la. Cha, nếu như ngươi cùng hai vị gia gia ba người đều đột phá đến phong hào đấu la, cứ như vậy sợ rằng sẽ gây nên ngoại giới hoài nghi, đến lúc đó có thể hay không cho nhà chúng ta tộc đưa tới tai họa đâu. Nghe xong lời này, Dương Chấn Thiên không còn gì để nói, tiểu tử ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Loại này cây to đón gió sự tình chúng ta tự nhiên cũng biết. Kể từ 2 năm trước bắt đầu, ta và ngươi nhị gia gia trên cơ bản liền không có xuất thủ qua, thậm chí tại ngoại giới lộ diện đều rất ít, ngoại giới rất khó biết rõ chúng ta hai người hồn lực đẳng cấp. Đến nỗi thu hoạch hồn hoàn sự tình, chúng ta cũng sớm đã có kế hoạch, chỉ cần gia gia ngươi cùng ông ngoại ngươi hai người trở thành phong hào đấu la, chuyện về sau thì đơn giản rất nhiều. Ngươi yên tâm đi, ngoại trừ ngươi gia gia cùng ông ngoại ngươi, sẽ không có người biết ta và ngươi nhị gia gia hồn lực đẳng cấp. Nhìn thấy trong nhà những thứ này ăn bài, Dương Phá Địch mới thở dài một hơi, đây thật là đột nhiên bốc lên 3 cái phong hào đấu la, chỉ sợ rất nhiều thế lực đều biết nhằm vào phá chi nhất tộc. Cha, lần này chúng ta là nơi nào săn bắt hồn hoàn? Là Lạc Nhật Sâm Lâm vẫn là đi Tinh Đấu Đại Sâm Lâm đâu? Nhi tử, ngươi nghĩ gì thế? Đương nhiên vẫn là đi Lạc Nhật Sâm Lâm, trong Lạc Nhật rừng rậm hồn thú vẫn là rất nhiều, hẳn là có thể tìm được thích hợp ngươi hồn hoàn. Dương Phá Địch không còn gì để nói, cha, Lạc Nhật Sâm Lâm hồn thú là vẫn là thực sự quá ít một điểm, lần trước cũng là tìm rất lâu mới tìm được thích hợp hồn hoàn, nếu không thì chúng ta lần này đi Tinh Đấu Đại Sâm Lâm a. Phá địch, ngươi không nên nản chí, Lạc Nhật Sâm Lâm vẫn có rất thật tốt hồn thú, tin tưởng có thể tìm được thích hợp ngươi.
Được chưa, lão ba, nếu như Lạc Nhật Sâm Lâm thực sự tìm không thấy thích hợp, chúng ta liền lại đi tinh đấu đại sâm lâm.
Dương Chấn Thiên nhịn không được cười mắng tiểu tử ngươi như thế nào lão nhắc tới tinh đấu đại sâm lâm đâu.
Nơi đó thực sự quá nguy hiểm, cấp thấp hồn sư tốt nhất vẫn là không muốn đi tinh đấu đại sâm lâm. Tấu chương xong, chương 81.
Thứ 81 chương tinh đấu đại sâm lâm cứ như vậy, hai người ngồi cưỡi ngồi xe ngựa đi Lạc Nhật Sâm Lâm. Đây đã là hai người lần thứ tư tới Lạc Nhật Sâm Lâm, ngược lại là xe nhẹ đường quen. Bất quá không biết lần này là không phải vận khí đặc biệt kém. Tại Lạc Nhật Sâm Lâm chờ đợi 7 tháng ngày, cũng không có tìm được đặc biệt thích hợp hồn thú. Không phải niên hạn quá thấp, chính là hồn thú phẩm chất quá kém. Dựa theo suy đoán của Dương Phá Địch, trong vòng 1 vạn năm hồn thú chính mình cũng là có thể hấp thu, nhất là đệ tam hồn hoàn liền đã đạt đến 4000 năm, hơn nữa lần này còn ăn một khối cực phẩm kình nhựa cây tăng cường thể chất. Dựa theo nguyên tắc ghi chép, vẹn vẹn ngàn năm kình nhựa cây, cơ thể sức chịu đựng liền có thể tăng thêm 500 năm hồn hoàn hấp thu. Mà chính mình hấp thu thế nhưng là ước chừng 5 vạn năm kình nhựa cây, chính là kình nhựa cây bên trong cực phẩm. Hai người thương lượng một hồi, cuối cùng vẫn quyết định đi tinh đấu đại sâm lâm. Bất quá tinh đấu đại sâm lâm khoảng cách xa xôi, hai người không sai biệt lắm ngồi xe ngựa đi 6, 7 nhiều ngày mới đến. Khi hai người tiến vào tinh đấu đại sâm lâm, Dương Phá Địch cảm thấy, tinh đấu đại sâm lâm khí tức cùng Lạc Nhật Sâm Lâm hoàn toàn không giống, nơi này sinh mệnh khí tức càng thêm cường đại rất nhiều, vô luận là cây cối tình hình sinh trưởng vẫn là đủ loại động thực vật hồn thú chủng loại, rõ ràng phải hơn rất nhiều. Cho dù là đơn giản cây cối, rất nhiều đều cao tới 100 mét, thân cây đường kính đạt đến vài mét thậm chí càng đa số hơn có, so với kiếp trước những cái kia vong hồng đánh dấu cảnh điểm, nhưng là muốn sinh đẹp nhiều. Mà phụ thân Dương Chấn Thiên cũng cường điệu như tử, luận hồn thú số lượng cùng với hồn thú chủng loại, tinh đấu đại sâm lâm cũng là vượt xa quá khác hồn thú rừng rậm, nhưng tương tự mức độ nguy hiểm cũng viễn siêu tại khác hồn thú rừng rậm. Phải biết, tinh đấu đại sâm lâm thế nhưng là vượt qua Thiên Đấu Đế Quốc cùng Tinh La Đế Quốc hai đại đế quốc, trên thế giới không có bất kỳ cái gì thế lực có thể chinh phục tinh đấu đại sâm lâm. Nhất là tinh đấu đại sâm lâm khu hội tâm, thế nhưng là được xưng là sinh mệnh cấm khu, cho dù là phong hào đấu la cũng không dám xâm nhập quá sâu, cho nên chúng ta phải đặc biệt coi chừng mới được. Tiến vào tinh đấu đại sâm lâm sau, lão ba Dương Chấn Thiên cũng không biết từ nơi nào lấy ra một tờ tinh đấu đại sâm lâm địa đồ. Trên bản đồ chỉ đại khái phân chia mấy cái khu vực, trong đó bao quát 200 km khu vực ngoại vi, 500 km khu hỗn hợp, cùng với 200 km khu hạch tâm, khu hạch tâm trung ương 50 km thì được xưng là sinh mệnh cấm khu. Khu vực ngoại vi bình thường là thấp hơn vạn năm hồn thú, khu hỗn hợp thì trăm năm, ngàn năm, vạn năm hồn thú đều có, bất quá không có quá người có tuổi hạn hồn thú, khu hạch tâm thì cơ bản đều là 3 vạn năm trở lên hồn thú, sinh mệnh cấm khu thì không có ai dò xét qua, dựa theo đoán chừng, nơi đó hẳn là sinh mạng chi hồ, nguyên tắc cũng không có nói tinh đấu đại sâm lâm cụ thể lớn nhỏ. Chỉ nói một cái Ba Lạp Khắc Vương quốc diện tích lớn tiểu. Dù sao cũng là thế giới huyền huyễn, một cái vương quốc không sai biệt lắm muốn dài rộng 1000 km, cũng liền Hoa quốc trên dưới 1/10. Phá địch, lần này chúng ta phải đi chính là tinh đấu đại sâm lâm khu hỗn hợp, bên trong đủ loại hồn thú phân bố cực kỳ đông đảo, trăm năm, ngàn năm, vạn năm hồn thú đều có, hơn nữa nhiều vô cùng, thậm chí thỉnh thoảng sẽ có vô cùng người có tuổi hạn hồn thú chạy đến, cho nên ngươi thời thời khắc khắc đều phải đi theo bên cạnh ta, tuyệt đối không nên chạy loạn. Mà Dương Phá Địch nhìn địa đồ cũng không nhịn được mở miệng tra, vì cái gì tinh đấu đại sâm lâm 1/3 tại Thiên Đấu Đế quốc, 2/3 tại Tinh La Đế quốc đâu? Đó là bởi vì vô luận là Thiên Đấu Đế quốc vẫn là Tinh La Đế quốc, đều không thể chinh phục hoàn toàn Tinh Đấu Đại Sâm Lâm, cho dù là cao thủ mạnh hơn nữa, cũng dễ chết tại hành tẩu Đại Sâm Lâm ở trong. Theo ta được biết, gần trăm năm nay liền có 6, 7 vị phong hào đấu la chết ở Tinh Đấu Đại Sâm Lâm, cho dù là Hạo Thiên Tông cũng tại Tinh Đấu Đại Sâm Lâm chết một vị trưởng lão. Đến nỗi thế lực khác, trong bóng tối có thể chết càng nhiều. Chính như lão ba nói tới, trong Tinh Đấu Đại Sâm Lâm chính xác tràn đầy vô hạn nguy hiểm. Vẹn vẹn khu vực ngoại vi 200 km, hai người liền đi nhanh 3 ngày thời gian. Quá trình bên trong còn nhiều lần chịu đến hồn thú công kích, hơn nữa có hồn thú cực kỳ thưa thớt, thậm chí có thể nói là cực phẩm hồn thú, đáng tiếc niên hạn quá thấp. Tiến vào khu hỗn hợp sau đó, hai người thì càng thêm cẩn thận, dù sao nơi này chính là tùy thời đều có thể gặp phải vạn năm hồn thú. Tối hôm đó, lão ba Dương Chấn Tiên tìm một khối đất trống, tiếp đó ở chung quanh rắc lên một chút cường lực hồn thú phân và nước tiểu, hai người liền bắt đầu nghỉ ngơi. "Cha, chúng ta vì cái gì không đáp lều vải đâu?" "Phá địch, ngươi nhớ kỹ, tại trong tinh đấu đại sâm lâm, lều vải là sẽ che chắn chúng ta tầm mắt, như thế sẽ tạo thành lớn vô cùng nguy hiểm. Nhất là lúc buổi tối, sẽ có mạnh tới đâu hung hãn hồn thú đi ra hoạt động." Hai người đều ngồi ở nghỉ ngơi tại chỗ, bất quá cũng không có ngủ, tại trong tinh đấu đại sâm lâm thế nhưng là không ai dám ngủ. Đến nửa đêm sau thời điểm, Dương Phá Địch tựa hồ cảm thấy có điểm gì là lạ, vô luận trùng tiếng kêu vẫn là thú minh thanh đều ít đi rất nhiều, tựa hồ có chút dị thường. "Cha, ngươi có hay không cảm thấy có điểm gì là lạ? So với mới vừa rồi là không phải an tĩnh rất nhiều?" "Phá Địch, chính xác an tĩnh rất nhiều, chỉ sợ là có cái gì hồn thú để mắt tới chúng ta." Hai người cứ như vậy, bất động lúc liền ở tại chỗ đợi. Đột nhiên, Dương Phá Địch cảnh tượng trước mắt xảy ra biến hóa cực lớn, vốn nên trở tại trong tinh đấu đại sâm lâm, mà lúc này thế mà về tới kiếp trước Lam Tinh thời đại, mà đập vào tầm mắt lại là chính mình dĩ vãng một ít chuyện, bao quát chính mình như thế nào đi vào đấu la đại lục quá trình, thậm chí còn về tới cùng Diệp Linh Linh một đêm kia thời gian. Theo từ xâm nhập, nghĩ càng ngày càng nhiều, cả người đều ở vào một mảnh trạng thái mê ly, như thật như ảo. Nhưng vào lúc này, hình ảnh xảy ra lao nhanh biến hóa, tiến vào trong tầm mắt chính là một mảnh núi thây biển máu, khắp nơi đều là thi thể, mà lúc này vị trí chính là phá chi nhất tộc trụ sở Thanh Nguyên Sơn. Phụ thân của mình cùng hai vị gia gia đều tại dục huyết phân chiến, nhưng càng nhiều hơn chính là địch nhân, vô số địch nhân đem toàn bộ phá chi nhất tộc bao bọc vây quanh, cầm đầu càng là nhiều tên phong hào đấu la, nhất là trong đó hai tên vẫn còn tương đối nhìn quen mắt, chính là Diệt Đi Thất Bảo Lưu Ly Tông xà mâu đấu la cùng Linh Loan đấu la. Xem tình hình giống như là Vũ Hồn Điện điều động đại quân tới vây quét phá chi nhất tộc, mà hiện trường đã có vô số người mình quen ngã vào trong vũng máu, trong đó thậm chí bao gồm muội muội của mình cùng lão mụ. Đột nhiên, tựa hồ một cái cường đại phá hồn thương đâm vào trong đầu của chính mình, trực tiếp đem hình ảnh trước mắt đâm thủng, toàn bộ hình ảnh hóa thành mảnh vụn đồng dạng, hình ảnh trước mắt đều lâm vào trong hắc ám vô tận. Ngay sau đó, Dương Phá Địch phun ra một ngụm máu tươi, tiếp đó cả người đều té xỉu rồi. Mà Dương Chấn Thiên thì ôm chặt lấy con của mình, nhanh chóng rời đi nơi đây, mà hắn một cái tay khác bên trong tựa hồ còn đang nắm đồ vật gì. Khi Dương Phá Địch lần nữa lúc tỉnh lại, đã là ngày thứ hai giữa trưa, nhất là ánh sáng mặt trời chiếu ở trên người mình, lộ ra vô cùng chói mắt. Hơn nữa toàn thân cao thấp tựa hồ vô cùng đau nhức, giống như nhận lấy cái gì dày vò tựa như, nhất là trạng thái tinh thần cực kém, giống như là đã trải qua một hồi đánh nhau chết sống. Thấu chương xong, chương 82-82. Thứ 82 chương Ngân Nguyệt Hồ. Khi Dương Phá Địch sau khi tỉnh lại, lão ba Dương Chấn Thiên đang ở bên cạnh nhìn mình. Dương Phá Địch cẩn thận quan sát trên người mình thương tra, ta ngủ thời gian bao lâu? Trên người ta thương là chuyện gì xảy ra? Mà lão ba Dương Chấn Thiên cũng tựa hồ có chút cẩn thận đêm qua, chúng ta bị hồn thú theo dõi, ngươi hẳn là hút vào hồn thú tản mát ra khí tức, sau đó tiến vào hồn thú trong ảo cảnh. Dương Chấn Thiên nói xong, còn từ chữ vật trong hồn đạo khí lấy ra một cái màu trắng hồ ly thi thể. Cái này chỉ màu trắng hồ ly thi thể cũng không lớn, chiều dài cũng liền chừng 1 mét, toàn thân cao thấp ngân sắc, thế mà không có một tia tạp chất, hơn nữa nhìn qua vẫn rất khả ái, tựa hồ người vật vô hại. Đây là một đầu vạn năm ngân nguyệt hồ, ưa thích ở dưới ánh trăng hoạt động, thậm chí có thể hấp thu ánh trăng sức mạnh. Hôm qua ngươi chính là bị cái này chỉ ngân nguyệt hồ tính toán. Cha, cái này ngân nguyệt hồ làm sao lại lợi hại như vậy? Ta đều lập tức sẽ đạt đến hồn tông cảnh giới, lại còn có thể bị nó an toán. Lão ba Dương Chấn Thiên cười lạnh một tiếng, ngươi đây coi là thực lực gì? Ngươi bất quá là chỉ là không đến hồn tôn cảnh giới tu vi mà thôi, dựa theo hồn sư tình huống mà tính, đầu này vạn năm ngân nguyệt hồ, luận tinh thần lực tới nói, chỉ sợ đã đạt đến cao giai hồn vương cảnh giới. Huống hồ ngân nguyệt hồ trời sinh tinh thần lực cường hãn, chính là tinh thần hệ hồn sư thích nhất hồn thú một trong, hôm qua nếu không phải là ta phát hiện kịp thời, chỉ sợ ngươi liền thật nguy hiểm. Dương Phá Địch cũng đầy khuôn mặt ảo não nghĩ không ra nhỏ như vậy một cái hồn thú thế mà mạnh mẽ như vậy, xem ra tại trong tinh đấu đại xâm lâm cần càng thêm chú ý mới được. Phá Địch, đó là đương nhiên, trong tinh đấu đại xâm lâm thế nhưng là có vô số tồn tại nguy hiểm, có đôi khi công kích sẽ khiến người ta khó mà phòng bị. Nhất là một chút độc thuộc tính hồn thú cùng tinh thần hệ hồn thú, càng là có thể giết người trong vô hình, cho dù là cao cấp hồn sư, cũng rất dễ dàng trúng chiêu. Ta vẫn luôn không muốn mang ngươi tới tinh đấu đại xâm lâm, chủ yếu cũng là bởi vì trong tinh đấu đại xâm lâm thực sự quá nguy hiểm, nhất là ngươi mỗi lần chọn lựa hồn thú yêu cầu cực cao, ta đều sợ ngươi sẽ ở trong tinh đấu đại xâm lâm chờ thời gian quá dài. Dương Phá Địch lắc đầu, cha, thực sự xin lỗi, ta vẫn luôn xem thường tinh đấu đại xâm lâm nguy hiểm. Dương Chấn Thiên ngược lại mở miệng, Phá Địch, nguy hiểm không có gì đáng sợ là nội tâm không đủ cường đại. Giống như ngươi lần này chịu đến tổn thương tinh thần, đối với ngươi mà nói có thể là càng thêm là một loại chỗ tốt, ngươi thụ nhiều mấy lần tinh thần xung kích, có thể bản thân ngươi tinh thần lực cũng biết trở nên mạnh hơn, ít nhất lần sau lúc gặp phải nguy cơ, ngươi liền sẽ nghĩ đến làm như thế nào ứng đối, như thế nào dự phòng. Nghe xong lời này, Dương Phá Địch nhịn không được thở dài một hơi, tiếp đó từ trong hồn đạo khí lấy ra một ít linh thảo, trước tiên đem thương thế của mình chữa khỏi lại nói. Lão ba lời nói mới vừa rồi kia chính xác đối với Dương Phá Địch cảm xúc rất sâu, chính mình từ nhỏ đến lớn một mực rèn luyện, tựa hồ không bị qua bất cứ thương tổn gì, cũng không trải qua bất luận cái gì ngăn trở, tùy cơ ứng biến năng lực chính xác kém không thiếu. Dương Phá Địch thậm chí còn hoài nghi, đêm qua đầu này ngân nguyệt hồ công kích là cha mình cố ý để mặc cho, muốn chân chính nguy hiểm trước mắt mới đến giúp mình, mục đích đúng là tăng cường sau này mình đối với nguy hiểm cảnh giác. Dù sao mình lão ba bây giờ đã là cao cấp hồn đấu la, chỉ là hồn vương cấp bậc công kích làm sao lại không phát hiện được đâu. Tựa hồ nghĩ đến cái gì, Dương Phá Địch trực tiếp mở miệng, cha, ta phát hiện chúng ta phá chi nhất tộc tất cả trong tộc nhân, giống như không có người nào nắm giữ quần công tính chất hồn kỹ. Phá Địch, ngươi nói không sai, chúng ta phá chi nhất tộc quả thật rất ít có quần công hình hồn kỹ. Cha, đây là vì cái gì đâu? Ta nhớ được thất sát kiếm cũng là đỉnh cấp khí vũ hồn, vì sao lại có nhiều như vậy quần công tính chất hồn kỹ đâu? Phá Địch, khí vũ hồn cũng phân là rất nhiều chủng loại, giống chúng ta phá hồn thường, thuộc về vũ khí hạng nặng, bình thường hai tay cầm súng, thất sát kiếm nhưng là một tay cầm kiếm, tương đối mà nói sẽ càng thêm nhẹ nhàng một điểm. Kiếm đấu la có nhiều như vậy quần công kỹ năng mới, trừ hắn bản thân hồn lực cường hãn bên ngoài, còn có chính là hắn vô cùng hoàn mỹ nắm giữ thất bảo lưu ly tông phân tâm công chế, hơn nữa thất sát kiếm vũ hồn bản thân tương đối nhẹ, cho nên tương đối dễ khống chế. Thất sát kiếm ý nào đó mà nói chính xác rất cường hãn, nhất là quần công thời điểm. Nhưng ở đơn điểm công kích thời điểm lại có chỗ không đủ, không giống Hạo Thiên chủ ý thậm chí chúng ta phá hồn thương trầm trọng. Ngươi hẳn nghe nói qua Tinh La Đế quốc Phong Kiếm Tông, đó cũng là dùng kiếm cao thủ, nhưng bọn hắn vũ hồn so thất sát kiếm phẩm cấp thấp hơn, mà bọn hắn càng thêm chú trọng nhưng là ngự kiếm phi hành, mà ngự kiếm phi hành điều kiện cơ sở nhưng là kiếm nhất thiết phải tương đối nhẹ hơn nữa linh xảo. Nghe xong lời nói này, Dương Phá Địch tựa hồ có một tí hiểu ra, cha, vậy theo ngươi nói như vậy, chúng ta phá hồn thương là rất khó có quần công kỹ năng mới. Dương Chấn Thiên không nhịn được cười một tiếng, Phá Địch, khí vũ hồn có đôi khi đơn thể công kích và quần thể công kích nhất thiết phải làm ra thích hợp chọn lựa, ý nào đó mà nói, thất sát kiếm đã đạt đến cân bằng cảnh giới, quần công đủ mạnh, đơn thể công kích cũng rất tốt, tương đối có thể sẽ càng thêm hoàn mỹ. Thiệt thòi ta còn nghĩ xem có thể hay không làm một cái quần thể tính công kích kỹ năng. Phá địch, ngươi ý tưởng này cũng quá ngây thơ, chúng ta phá hồn thương bình thường đều là cầm thương tiến hành chiến đấu, mà kiếm đấu la bọn hắn loại kiếp nhưng là trực tiếp ngự kiếm, theo hắn hồn lực tăng trưởng, tự nhiên có thể khống chế nhiều thành kiếm tiến hành chiến đấu. Nhất là ngươi đi hệ sức mạnh hồn hoàn con đường, ngươi phá hồn thương liền sẽ nặng hơn, lấy ngươi hồn lực lại có thể khống chế mấy cái phá hồn thương đâu. Nghe xong cha mình lời nói này, Dương Phá Địch không còn gì để nói, nguyên bản còn muốn làm một cái giống kiếm đấu la như thế anh tuấn vạn kiếm quy tông kỹ năng, kết quả làm nửa ngày, căn bản cũng không thực tế. Dương Phá Địch nghỉ ngơi 2 giờ sau đó, hai người thì tiếp tục tại trong tinh đấu đại xâm lâm khu hỗn hợp tìm kiếm. Không thể không nói tinh đấu đại xâm lâm hồn thú tài nguyên chính xác vô cùng phong phú, ngắn ngủi nửa ngày thời gian, liền gặp phải rất nhiều không tệ hồn thú. Trong đó liền bao quát một đầu nóng nảy cung tê, một đầu đại địa man yêu, đều là vô cùng không tệ hệ sức mạnh hồn thú, thậm chí ngay cả năm đều không tệ, chỉ là có chút ghét bỏ quá bình thường một điểm. Hai người thậm chí còn phát hiện một đầu 16000 năm thiết giáp kinh cực long, có thể xưng hệ sức mạnh hồn thú bên trong cực phẩm, làm cho Dương Phá Địch nóng mắt không thôi, nếu không phải là bởi vì năm quá cao, Dương Phá Địch đều nghĩ hấp thu, dù là gặp phải là vừa hơn 3 năm, Dương Phá Địch đều nhất định sẽ nghĩ biện pháp đụng một cái, cùng lắm thì liều mạng có thể xuất hiện hình quái dị nguy hiểm, sớm đem mong xuyên thu thủy lộ hấp thu. Dương Phá Địch vẫn là vô cùng không cam tâm cha, loài rồng hồn thú mặc dù tương đối ưa thích sống một mình, nhưng cũng không phải không có quần cư. Nếu không thì chúng ta đi theo đầu này thiết giáp kinh cực long quan sát một hồi tử, nói không chừng sẽ có cái gì ngoài ý muốn khác thu hoạch. Phá Địch, chúng ta vẫn là thôi đi, thiết giáp kinh cực long đúng là rất không tệ hồn thú, nhưng loại hình này hồn thú cơ bản đều là tự mình một đầu hoặc một cái tiểu gia tộc vài đầu, và năm hồn thú là rất ít có cùng ngàn năm hồn thú ở chung với nhau, trừ phi là con của nàng. Trong tinh đấu đại xâm lâm vẫn có rất nhiều tương tự hồn thú, chúng ta nhớ kỹ vị trí, tìm thêm mấy ngày rồi nói sau. Dương Phá Địch vô cùng bất đắc dĩ, cuối cùng không thể làm gì khác hơn là không thôi rời đi. Tấu chương xong, chương 83-83. Thứ 83 chương sắc vũ hổ ưng thời gian kế tiếp hai người thì tiếp tục tìm kiếm, tiếp xuống một ngày thì không có vận khí tốt như vậy. Mặc dù cũng không ít không tệ hồn thú, nhưng không tiếp tục gặp phải thiết giáp đuổi gai long loại kia cực phẩm hồn thú. Mà tới được lúc buổi tối, Dương Chấn Thiên thì càng thêm cẩn thận, cơ bản không chút nghỉ ngơi, toàn bộ tinh thần lực đều chú ý hoàn cảnh xung quanh, chỉ sợ xuất hiện biến cố gì. Ngày thứ 3 thời điểm, hai người đi ở trong một khu rừng rậm rạp. Đột nhiên truyền ra nơi xa truyền đến một tiếng gấu tiếng giống, đồng thời cũng truyền tới một hồi tiếng hổ gầm, xem ra hẳn là một gấu một hổ đang tại tranh đấu. Hơn nữa cái này hai âm thanh vô cùng bất phàm, gấu tiếng giống bên trong tựa hồ có phi thường cường đại hồn lực, nhiều người như vậy lỗ tai có chút phát điếc, rõ ràng đây là một đầu vượt xa quá vạn năm hồn thú, đoán chừng không ít hơn 3 vạn năm. Mà tiếng hổ gầm lại có một cỗ bách thú chi vương khí thế, mặc dù nhìn qua hồn lực không bằng gấu giống, nhưng khí thế bên trong tựa hồ có mạnh hơn đồ vật, phản phất có thể bài trừ phòng ngự, thậm chí ngay cả chống cự đều tựa hồ bị hạn chế đồng dạng. Cha, cái này hai âm thanh đều vô cùng bất phàm, chúng ta đi xem một chút đi. Dương Chấn Tiên tựa hồ có chút do dự Phá Địch, cái này chúng ta hẳn là không tất yếu đi qua nhìn a. Nhìn cái này hai đầu hồn thú tình huống, ít nhất cũng là vạn năm trở lên. Loại này cấp bậc hồn thú ngươi tạm thời còn không hấp thu được. Dương Phá Địch tựa hồ có chút không cam tâm, chúng ta đi trước nhìn một chút ta, cùng lắm thì chúng ta phải trốn xa một điểm. Nhìn xem nhi tử bộ dáng này, biết nhi tử mấy ngày nay có chút gấp gáp, Dương Chấn Thiên cuối cùng vẫn là mang theo Dương Phá Địch nhanh chóng hướng đi gấu giống cùng tiếng hổ gầm vị trí. Khi hai người lặng lẽ đi tới tiếp cận chiến trường vị trí, lập tức đều cảm thấy giật nảy cả mình. Chỉ thấy một đầu cực lớn đại lực kim cương hùng đang hướng về phía bầu trời gào thét, đại lực kim cương hùng độ cao đạt đến 20 mét hơn. Dựa theo loài gấu hồn thú niên hạn tính toán, chỉ sợ cái này chỉ đại lực kim cương hùng niên hạn đã đạt đến 4 trên dưới vào năm. Mà trên không nhưng là một cái mọc ra cánh lão hổ. Toàn bộ lão hổ toàn thân cao thấp cũng là màu xám bạc, trên thân trải rộng thật dày lông tóc, như là thép ngội. Kia đôi cánh thì càng thêm kinh người, trên cánh cũng không phải lông tóc, mà là từng cây màu xám bạc lông vũ thượng đô tản ra ánh sáng kim loại, giống như từng mảnh tinh thiết chế tạo mà thành. Dương Phá Địch lập tức cảm thấy kích động vô cùng, lặng lẽ đối với phụ thân nói cha, Thiết Vũ Hổ Ưng, đây là Thiết Vũ Hổ Ưng. Phá Địch, không tệ, đây là Thiết Vũ Hổ Ưng. Bất quá cái này chỉ Thiết Vũ Hổ Ưng đã vượt qua 1 vạn năm. Dương Chấn Tiên sắc mặt có chút nghiêm trọng, cẩn thận quan sát trước mắt hai cái hồn thú chiến đấu. Không thể không nói cái này chỉ Thiết Vũ Hổ Ưng sức chiến đấu phi thường cường hãn, dù là vẹn vẹn vạn năm hồn thú, đối chiến một cái 4 vạn năm đại lực kim cương hùng đều không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Đại lực kim cương hùng cũng là vô cùng đỉnh cấp hồn thú, toàn thân cao thấp bao trùm lấy vừa dày vừa nặng lân giáp, nhất là sức mạnh cùng phòng ngự đều vô cùng khoa trương, xem như rất cao cấp hồn thú, cùng cấp bậc hồn thú bên trong rất khó chiến thắng nó. Nhớ kỹ trong nguyên tắc, Sử Lai Khắc Học Viện Triệu Vô Cực lao sư Vũ Hồn chính là đại lực kim cương hùng, vô luận là sức mạnh cùng phòng ngự đều phi thường cường đại, tại hồn đế trong lúc đó thậm chí có thể đột phá 16 vị hồn đế phòng ngự, có thể thấy được hắn sức chiến đấu cường hãn. Nhưng trước mắt cái này chỉ Thiết Vũ Hổ Ưng thế mà không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, nhất là phương diện lực lượng, thế mà không thua đại lực kim cương hùng, hơn nữa bằng vào một đôi cánh khổng lồ, nhìn ngược lại cực kỳ linh hoạt, có thể nói là sức mạnh cùng nhanh nhẹn kết hợp hoàn mỹ. Hơn nữa trước mắt cái này chỉ Thiết Vũ Hổ Ưng mỗi một lần thời điểm công kích, thời cơ đều nắm chắc vô cùng chính xác. Hơn nữa công kích vị trí cũng vô cùng chuẩn, cơ hồ mỗi một lần bộ nào, cái kia to lớn hổ chảo đều có thể bắt được đại lực kim cương hùng trên lưng, đồng thời ở phía sau trên lưng tạo thành một đầu cực lớn vết chảo. Rất rõ ràng, nếu như trường kỳ chiến đấu tiếp, đầu này đại lực kim cương hùng hẳn là sẽ thua. Cha, đầu này Thiết Vũ Hổ Ưng niên hạn rốt cuộc có bao nhiêu cao? Có 1 vạn mấy ngàn đâu. Bởi vì hai đầu hồn thú chiến đấu phạm vi khá rộng hiện, hai người khoảng cách cái này hai đầu hồn thú đều vẫn là tương đối xa, dương sườn núi ngươi cũng không cách nào hoàn mỹ quan sát đầu này thiết vũ hổ ưng cụ thể niên hạn. Đầu này sắc cùng hổ ưng thân dài hẳn là tại khoảng 12 mét, mà hắn một đôi cánh một cái thì đạt đến 20 mét, cái này đoán chừng hẳn là 12.000 năm tả hữu, không cao hơn 13.000 năm. Dương Phá Địch nghe nói như thế mặt mũi tràn đầy phân chân cha, ta liền muốn đầu này thiết vũ hổ ưng làm ta đệ tứ hồn hoàn. Nhi tử, ngươi cần phải hiểu rõ, đệ tứ hồn hoàn cũng phải cần đối mặt linh hồn xung kích, mấy ngày trước ngươi thế nhưng là liền một đầu vạn năm ngân nguyệt hồ công kích linh hồn đều không cách nào ứng phó. Hấp thu đầu này thiết vũ hổ ưng tinh thần của ngươi sẽ sụp đổ, thú hổ cường độ thân thể của ngươi mặc dù cũng có thể miễn cưỡng hấp thu tiếp cận vạn năm cấp bậc hồn thú, mà cái này thiết vũ hổ ưng có thể xưng hồn thú bên trong cực phẩm, vượt xa quá ngài hấp thu phạm vi. Cha, ngươi trước hết nghĩ biện pháp truy tung đầu này thiết vũ hổ ưng, mấy người hai ngày ta nên có thể hấp thu. Dương Chấn Thiên nghe nói như thế, trong lòng cảm thấy rất ngờ vực, coi như nhi tử dù thế nào trở nên mạnh mẽ, cũng không khả năng thời gian ngắn đem thân thể cùng linh hồn đều để thăng cao như vậy. Mà lúc này hai đầu hồn thú trên chiến trường, khắp nơi đều là một mảnh hỗn độn. Đại lực kim cương hùng rõ ràng bại cục đã định, tựa hồ đã có chút ý lùi bước, loại này cấp bậc hồn thú là rất khó bị giết chết. Dương Chấn Thiên gặp nhi tử một mặt kiên quyết, biết con trai mình đã quyết tâm, không thể làm gì khác hơn là bồi nhi tử thật thú vị chơi một cái, nhìn hắn đến cùng có cái gì phương sách. Mà đại lực kim cương hùng đã bắt đầu thật nhanh hướng rừng cây chạy tới, toàn bộ mặt đất đều xuất hiện từng mảnh bụi mù. Thiết Vũ Hổ Ưng không cam tâm đại lực kim cương hùng chạy trốn, càng thêm tăng nhanh công kích. Ngay tại hai cái hồn thú một truy một đuổi quá trình bên trong, Dương Chấn Thiên dặn dò con trai mình giấu kỹ, tiếp đó nhỏ giọng bay gần hai cái hồn thú truy đuổi con đường bên trên, lặng lặng đứng chờ lấy. Khi hai cái hồn thú vượt qua Dương Chấn Thiên ẩn nút vị trí, thừa dịp Thiết Vũ Hổ Ưng bổ nhào chụp vào đại lực kim cương hùng thời điểm, chỉ thấy Dương Chấn Thiên vũ hồn phá hồn thương đột nhiên xuất hiện, hơn nữa tám cái hồn hoàn cũng đồng thời xuất hiện, phá hồn thương cái trước màu đen hồn hoàn chớp động, thừa dịp Thiết Vũ Hổ Ưng không chú ý thời điểm, cả người cầm trong tay phá hồn thương nhanh chóng đâm về Thiết Vũ Hổ Ưng. Bởi vì Dương Chấn Thiên công kích vô cùng đột nhiên, hơn nữa Thiết Vũ Hổ Ưng lực chú ý toàn bộ ở phía trước cái kia đại lực kim cương hùng, né tránh không kịp, chờ Thiết Vũ Hổ Ưng lúc phản ứng lại, phá hồn thương đã cách nó rất gần. Không thể không nói Thiết Vũ Hổ Ưng chính xác phi thường cường hãn, vừa có hổ loại hồn thú dũng mãnh, lại có ưng loại hồn thú linh mẫn, lại ở đây trong nháy mắt cưỡng ép dây rùa thân thể của mình, miễn cưỡng tránh đi trên thân yếu hại công kích. Dương Chấn Thiên dù sao cũng là cao giai hồn đấu la, một kích toàn lực làm sao có dễ dàng như vậy né tránh đây, một thương này mặc dù không có đâm trúng yếu hại, nhưng cũng là ở Thiết Vũ Hổ Ưng trên vai trái, chỉ thấy lúc này Thiết Vũ Hổ Ưng trên vai trái xuất hiện một cái cực lớn xuyên qua thương, không ngừng chảy máu, rõ ràng thương nặng vô cùng. Nhưng lúc này Thiết Vũ Hổ Ưng một tiếng hổ gầm, huy động cánh, nhanh chóng bay về phía trên bầu trời, tốc độ thế mà so Dương Chấn Thiên còn nhanh không thiếu. Dương Chấn Thiên mặc dù là hồn đấu la, nhưng luận phương diện tốc độ vẫn có chút không đuổi kịp loại này cực phẩm phi hành hồn thú, huống hồ mục đích lần này chỉ là khóa chặt đầu này Thiết Vũ Hổ Ưng, cũng không phải đưa nó đánh giết, cho nên cũng không có toàn lực đuổi theo, cũng không có công kích liên tục, bằng không thì đầu này Thiết Vũ Hổ Ưng vẫn là rất khó chạy mất. Dương Chấn Thiên không để ý đến đầu này Thiết Vũ Hổ Ưng bay đi phương hướng, mà là mang theo con trai mình nhanh chóng rời đi ở đây, dù sao phụ cận đây còn có một đầu 4 vạn năm đại lực kim cương hùng. Thấu chương xong, chương 84-84. Thứ 84 chương phục dụng kỳ nhung thông thiên quốc. Khi Dương Chấn Thiên mang theo con của mình tại trong một rừng cây trốn đi sau đó, đã không có nhìn thấy trên trời xuất hiện lần nữa Thiết Vũ Hổ Ưng, cũng không có đầu kia đại lực kim cương hùng dấu vết, lúc này mới bắt đầu có chút yên tâm dậy rồi. Lúc này Dương Chấn Thiên sắc mặt vô cùng nghiêm túc, Phá Địch, ngươi nói đến thăng cơ thể cùng tinh thần lực phương pháp đến cùng là cái gì? Sẽ có hay không có vấn đề gì? Cha, ngươi có phải hay không quên đi, chúng ta tại trong băng hỏa lưỡng nghi nhãn thế nhưng là lấy được không thiếu tiên thảo. Ngươi nghĩ bây giờ phục dụng tiên thảo? Cái chủ ý này cũng không tệ. Thế nhưng là giống như không có cái gì tiên thảo có thể đồng thời để thăng nhục thân năng lực cùng tinh thần lực a. Điểm ấy ngươi yên tâm, ta tất nhiên quyết định làm như vậy, tự nhiên có nhất định chắc chắn, bất quá vừa rồi đầu kia Thiết Vũ Hổ Ưng bây giờ gì tình huống, có thể hay không chạy trốn đâu. Phá Địch, điểm ấy ngươi có thể yên tâm, vừa rồi ta đối với đầu kia Thiết Vũ Hổ Ưng tiến hành công kích, phá hồn thương bên trên sen lẫn chúng ta phá chi nhất tộc bí dược, trong vòng một tháng ta đều có thể truy tung đến khí tức của nó, trong khoảng thời gian này nó là rất khó tiêu trừ. Cha, bây giờ an toàn sao? Ta nghĩ thừa dịp bây giờ phục dụng tiên thảo. Điểm ấy ngươi yên tâm đi, phụ cận đây ta vừa rồi quan sát một chút, tạm thời không có vấn đề gì. Dương Phá Địch nghe xong lời này mới bắt đầu yên tâm. Chỉ thấy Dương Phá Địch từ trên người thiếp thân lấy ra một cái tiểu hồn đạo khí, cái này cái hồn đạo khí là một cái đồng hồ bỏ túi hình dạng, nếu như không chăm chú quan sát, thật đúng là tưởng rằng một cái đồng hồ bỏ túi, thậm chí ngay mặt mặt đồng hồ đều còn tại vận động. Dương Chấn Thiên gặp tình hình này, trong lòng không còn gì để nói, chính mình này nhi tử cũng quá kê tặc, thế mà đem đồ tốt đều cất giấu như vậy, hơn nữa còn làm cho ẩn nấp như vậy, chẳng trách mình lần trước bị lừa. Dương Phá Địch từ đồng hồ bỏ túi trong hồn đạo khí lấy ra một cái hộp ngọc, trong hộp ngọc chứa một đóa to lớn hoa cúc lộ ra vì mỹ lệ màu tím, hoa cúc mỗi một ti cánh hoa nhìn qua đều lông xù mà đặc biệt khả ái, cả đóa hoa cúc liền thành một khối, lại không có bất luận cái gì mùi thơm tràn ra, trung ương mà nhụy hoa cao hơn cánh hoa chừng nửa thước còn lại, nhụy hoa đỉnh lóng lánh nhàn nhạt hào quang và nóng, chính là kỳ nhung thông tiên cúc. Kỳ nhung thông tiên cúc là trung tính tiên phẩm dược thảo, an khí vận tứ chi, huyết thông tám mạch, có thể luyện kim cương bất hoại chi thân. Liên tất cả tiên thảo bên trong, hẳn là đối với tố chất thân thể để thăng lớn nhất, mặc dù không chắc chắn có thể luyện thành kim cương bất hoại chi thần, nhưng chắc chắn có thể làm cho chính mình tiếp nhận Thiết Vũ Hổ Ưng hồn hoàn. Chỉ thấy Dương Phá Địch trước tiên trực tiếp nuốt chửng nhụy hoa, sau đó đem từng cái cánh hoa ăn, sau khi ăn xong, liền bắt đầu tại chỗ tu luyện. Theo Kỳ Nhung Thông Thiên Cúc dược lực đưa đến tác dụng, toàn bộ thân thể tựa hồ cũng trở nên càng ngày càng thông suốt, hồn lực tốc độ vận chuyển cũng càng lúc càng nhanh, dược lực dần dần tác dụng đến mỗi một tấc làn da, mỗi một tia huyết mạch thậm chí mỗi một khối xương bên trên. Ước chừng qua 5 giờ sau đó, Kỳ Nhung Thông Thiên Cúc dược lực cũng đã trải rộng toàn thân mỗi cái vị trí, lúc này làn da tựa hồ bắt đầu có chút biến thành đen, thậm chí có thể nói có điểm giống phá hồn thương màu sắc tới gần, cùng lúc đó, tứ chi cùng trên người mỗi một khối cơ bắp tựa hồ cũng sưng một chút, trên người xương cốt thậm chí cũng bắt đầu có chút rung động đùng đùng, rõ ràng Kỳ Nhung Thông Thiên Cúc đang tại cải thiện xương cốt. Theo thời gian trôi qua, Kỳ Nhung Thông Thiên Cúc hiệu dụng tựa hồ hoàn toàn thả ra, khi Dương Phá Địch lần nữa mở hai mắt ra, chỉ cảm thấy trên thân tràn đầy vô tận khí lực. Nhất là toàn thân cao thấp một mảnh thông suốt, trong mơ hồ tựa hồ có một loại khí thế cường đại, triệu hồi ra vũ hồn phá hồn thương, tuy nhiên trọng lượng không có gì thay đổi, luôn cảm thấy phá hồn thương tựa hồ càng thêm thẳng tiến không lùi, thậm chí càng thêm cường đại không ít. Ngược lại là cha mình Dương Chấn Thiên nhìn triệu hoán đi ra phá hồn thương, cũng không nhịn được gật đầu một cái không tệ, ngươi phá hồn thương chính xác lại trở nên mạnh hơn. Cha, ta thế nào cảm giác ta phá hồn thương trở nên mạnh mẽ không ít, nhưng phá hồn thương bản thể giống như không có thay đổi gì. Nhi tử, ngươi đây liền có chỗ không hiểu, ngươi phá hồn thương nhìn qua mặc dù không có thay đổi gì, thậm chí vô luận là trọng lượng vẫn là trình độ sắc bén hẳn là đều không biến hóa. Nhưng mà ngươi vũ hồn phẩm chất tăng lên không ít, cũng chính là nói ngươi tu luyện về sau hạn mức cao nhất tăng lên không ít. Trên việc tu luyện hạn. Cái gì là trên việc tu luyện hạn đề cao? Nói như vậy, đối với một cái hồn sư tới nói, thường thường vũ hồn phẩm chất quyết định hắn hạn mức cao nhất, giống như vũ hồn điện thiên sứ 6 cánh vũ hồn, chính là thần cấp vũ hồn, hạn mức cao nhất cực cao, dù là người tu luyện ngộ tính hơi kém, cũng tương đối dễ dàng tu luyện tới phong hào đấu la. Cũng tỉ như nói Hạo Thiên Tông vũ hồn Hạo Thiên Chủ Y cùng Lam Điện Phách Vương Long gia tộc vũ hồn Lam Điện Phách Vương Long, hai loại vũ hồn phẩm chất đều là vô cùng không tệ, muốn trước thiên hồn lực tốt hơn, hạn mức tối đa của nó trên cơ bản cũng có thể đạt đến cao giai phong hào đấu la. Hơn nữa phẩm chất độ chênh lệch vũ hồn, hạn mức cao nhất cũng sẽ kém rất nhiều. Dương Phá Địch nghe được lời nói này, không nhịn được nghĩ lên Ngọc Tiểu Cương vũ hồn La Tam Pháo, luận vũ hồn phẩm chất chỉ sợ cũng là kém đến cực điểm, nếu như không phải có phong hào đấu la la ba, chỉ sợ liền lớn hồn sư đều không đạt được. Mà Thiên Nhận Tuyết nhưng là một cái khác cực đoan, dù là không có song sinh vũ hồn, thiên sứ 6 cánh vũ hồn phẩm chất cao, tiên thiên hồn lực mạnh, thiên tư chi ưu tú có thể xưng lịch sử tốt nhất, đáng tiếc đem tinh lực đều lãng phí. Phải biết đấu la đại lục xuất hiện 3 cái thần bên trong, chỉ có nàng không phải song sinh vũ hồn. Lúc này Dương Phá Địch nội thị nhìn mình vũ hồn, chỉ thấy trong đầu vẫn là một cái cự nhân tay cầm phá hồn thương, cự nhân trên thân tựa hồ cũng bắt đầu mang theo một chút xíu ngân sắc, nhưng không có lần thứ 2 thức tỉnh. Gặp tình hình này, Dương Phá Địch nhịn không được thở dài một hơi, toàn thân bản thể vũ hồn lần thứ 2 thức tỉnh chính xác tương đối khó khăn, nhưng không nghĩ tới thế mà khó khăn đến loại trình độ này, cho dù là phục dụng Kỳ Nhung Thông Thiên Cúc cũng chỉ có một chút xíu lần thứ 2 thức tỉnh dấu hiệu. Dương Chấn Tiên lúc này mặc dù tương đối vui mừng, nhưng vẫn như cũ rất nghiêm túc Phá Địch, mặc dù ngươi phục dụng Kỳ Nhung Thông Thiên Cúc, tố chất thân thể có thể chịu được vạn năm hồn hoàn, nhưng ngươi vẫn là không thể chịu được linh hồn đánh sâu vào. Cha, ngươi có phải hay không quên? Trên tay của ta còn có một gốc Mong Xuyên Thu Thủy Lộ. Mong Xuyên Thu Thủy Lộ chính xác có thể để thăng tinh thần lực của ngươi, nhưng trong ngắn hạn ngươi sử dụng đồng thời hai gốc tiên thảo, dù là cái này hai gốc tiên thảo tác dụng là hoàn toàn khác biệt, ngươi liền không sợ cơ thể xuất hiện dị thường sao? Dương Phá Địch mặt mũi tràn đầy kiên quyết, cho nên ta phải nhanh một chút đem Kỳ Nhung Thông Thiên Cúc dược lực tiêu hóa, nếu như cho ta thời gian 10 ngày tới tu luyện, 10 ngày sau hẳn là có thể hấp thu Mong Xuyên Thu Thủy Lộ. Dương Chấn Tiên tựa hồ có một chút bất đắc dĩ như tử, ngươi thật sự không cần liều mạng như vậy, phá chi nhất tộc có ta và ngươi hai vị gia tại, tạm thời còn có thể chịu được. Ngươi bây giờ là chúng ta vừa vỡ chi nhất tộc thế hệ tuổi trẻ hy vọng lớn nhất, có đôi khi chỉ cần bình ổn trải qua mấy thập niên này, tin tưởng ngươi rất nhanh liền có thể đột phá phong hào đấu la. Hơn nữa thời gian này sẽ phi thường ngắn, Đường Hạo là 44 tuổi đột phá đến phong hào đấu la, lấy cố gắng cùng thiên tư của ngươi trình độ, ta tin tưởng ngươi chắc chắn có thể đánh vỡ cái kỷ lục này, thậm chí đem cái này ghi chép để thăng rất nhiều. Nghe được cha mình lời nói này, Dương Phá Địch cũng không biết nên nói cái gì. Dựa theo nguyên tắc kịch bản, Đường Hạo cái này 44 tuổi phong hào đấu la ghi chép tính là gì vì nha? Phải biết Đường Tam thế nhưng là đem cái này ghi chép tăng lên tới 25 tuổi, sau đó càng là chỉ dùng 1-2 năm thời gian đã đột phá đến 99 cấp, thậm chí đột phá đến 100 cấp. Mà xét những người khác, dù là lớn tuổi nhất Đái Mộc Bạch, cũng liền trên dưới 28-29 tuổi đã đột phá đến phong hào đấu la. Cho nên Dương Phá Địch thời gian bây giờ chính xác không nhiều lắm, thậm chí so trong tưởng tượng còn gấp hơn gót, dù sao mình thế nhưng là không có cách nào chắc chắn có thể thu được hải thần cửu khảo. Tấu chương xong.